những chiến sĩ đội hành động đặc biệt đều là những binh lính đã biến dị, thân thể trở nên cường tráng hơn, sức mạnh càng khổng lồ. Nhưng hiện tại xem ra chỉ dựa vào những chiến sĩ biến dị là không được, dị năng giả phải gia nhập. Quân đội bây giờ còn chưa có dị năng giả thuộc về mình, cũng có mấy người bởi vì vết thương nhiễm trùng mà sốt cao không lùi, nhưng giờ mọi người cũng không rõ những chiến sĩ này tỉnh lại có trở thành dị năng giả hay không. Cho nên, chiêu mộ các dị năng giả hiện hữu gia nhập vào đội hành động đặc biệt đã trở thành việc lửa xém lông mày. Chính phủ triệu tập những người thức tỉnh dị năng lại, trình bày tình huống hiện tại cho bọn họ nghe. Quan viên diễn thuyết giỏi về cổ động nhân tâm nhấn mạnh hình dung đội hành động đặc biệt cao thượng thế nào, đáng giá kính nể thế nào, gia nhập đội hành động đặc biệt là một việc hết sức vinh quang. Đương nhiên, còn không thể thiếu lợi dụng, nếu gia nhập đội hành động đặc biệt sẽ thưởng cho bọn họ các loại vật chất phong phú. Hiện tại nước uống cùng thức ăn của mọi người đều hết sức đơn giản, quần áo cũng không có mấy bộ để mặc. Vật thưởng có thuốc lá, rượu, quần áo, cùng với các loại thức ăn đóng hộp và hút chân không vân vân. Nghe thấy những thứ này, mọi người xôn xao lên. Mà ngay cả Phó Sử Ngọ tới cùng Ôn Triệu Minh lúc nghe thấy có mức, sô-cô-la cũng rung động. Phó Sử Ngọ cảm thấy đáng tiếc, đội hành động đặc biệt chỉ cần dị năng giả. Ý gì không phải dị năng giả. Tuy Đường Húc Hải và Ôn Triệu Minh cảm thấy lúc y dùng súng trội hơn hẳn người thường, nhưng y chưa từng phát sốt, cho nên dựa theo khoa học nghiên cứu mà nói, y không tính là dị năng giả. Phó Sử Ngọ cũng hiểu được, nói không chừng loại năng lực này của y kỳ thật là biến dị, chẳng qua không giống những loại thân thể biến dị kia, y thuộc loại đặc biệt. Ôn Triệu Minh lẳng lặng cùng Phó Sử Ngọ nán lại ở phía sau mấy trăm dị năng giả được triệu tập, mặt anh vẫn bình tĩnh, ánh mắt lại ảm đạm không ánh sáng. Lấy tình trạng này của anh, có đến cũng bị từ chối. Hai người rơi vào thất vọng đều im lặng, chỉ ngóng nhìn nhóm dị năng giả bị người ta kích động cảm xúc, lũ lượt đến báo danh. Bởi vì muốn lưu thủ một số người bảo vệ kho trung tâm, cho nên quân đội chỉ chọn 30 người có lực công kích mạnh. Trong đó 15 người một tổ, thay phiên cùng đội hành động đặc biệt đi ra ngoài tìm kiếm vật tư. Ôn Triệu Minh nhìn dòng người bắt đầu phân tán, quay đầu bảo Phó Sử Ngọ, Sử Ngọ, trở về đi. Ừm. Phó Sử Ngọ gật đầu, ánh mắt nhìn thoáng qua đám người, cái nhìn này lại làm ý trực tiếp dừng lại. Làm sao vậy? Ôn Triệu Minh thấy Phó Sử Ngọ đứng ở đó không động liền kỳ quái hỏi Y Y, sau đó liếc theo hướng nhìn của Y Y. Dị năng giả đều vây quanh trước mặt bàn báo danh, xa xa là một ít người thường lại đây xem náo nhiệt. Ôn Triệu Minh nhìn thấy vài gương mặt quen thuộc. Có lẽ là chủ nghiệp của tòa chung cư. Nhìn thấy người quen. Có cần đến chào hỏi không? Ôn Triệu Minh săn sóc hỏi. Phó Sử Ngọ như mày, không, không cần. Y Lìa nhìn thấy Vương Tử Bình, còn có Liêu Khoa, cùng những người lúc trước cùng đi với Vương Tử Bình. Trở lại lều của bọn họ, Phó Sử Ngọ kể lại chuyện nhìn thấy những người đó cho Đường Húc Hải. A, Đường Húc Hải đang cắn thứ gì đó, nhướng mày, Vương Tử Bình. Hắn phì một chút phun toẹt thứ trong miệng ra, Phó Sử Ngọ tập trung nhìn. Ra là nửa cây tam. Phó Sử Ngọ nhíu nhíu mày, không nói, ý hiểu ý Đường Húc Hải. Quả nhiên, Đường Húc Hải cười lạnh một tiếng, khinh thường nói, thứ cặn bã. Ôn Triệu Minh không rõ lý do, nhỏ giọng hỏi, người này từng xung đột với hai anh à? Đương nhiên. Hắn không chỉ là từng xung đột với tôi, có phần anh nữa đó. Đường Húc Hải oán hận nói, chính thằng cặn bã này lúc trước húc xe người khác qua để chạy, làm tôi không thể không giảm tốc, kết quả bị Alien đuổi kịp. Ra chiếc xe kia là của hắn. Ôn Triệu Minh giật mình. Lúc ấy anh chỉ thấy chiếc xe đằng trước bị húc, sau đó Alien liền nào qua. Nhưng là ai húc xe, Ôn Triệu Minh không biết. Không chỉ như thế, tên này kỳ thật rất âm hiểm. Đường Húc Hải nói, hắn ngẩng đầu nói với Phó Sử Ngọ, cậu còn nhớ lúc ấy đến bãi đỗ xe, hắn kêu tôi qua nói gì không? Kỳ thật chính là muốn kéo tôi qua xe của hắn. Nhất định là muốn lợi dụng tôi, phong lúc thời khắc mấu chốt bảo toàn mạng mình. Cái gì? Hắn làm chuyện này á? Phó Sử Ngọ kinh ngạc nhìn Đường Húc Hải, không ngờ thiếu chút nữa y liền không thể đồng hành cùng Đường Húc Hải. Nếu như vậy y và Ôn Triệu Minh hai người khẳng định đã chết. Nghĩ đến đây, cảm giác của y đối với Vương Tử Bình càng ác liệt. Hắn không phải lần đầu làm chuyện muốn mượn sức lợi dụng tôi. Đường Húc Hải bĩu môi kể, lúc trước mấy tên sát nhân cuồng bị họ đánh thành một chết một bị thương, nhưng hai người họ cũng bị thương, nếu không phải tôi đi qua, chắc chắn sẽ thương tàn. Sau đó, họ Vương chạy đến trước cửa nhà tôi. Nói một đống ra vẻ thân thiết lắm, muốn tôi và hắn cùng quản lý chung cư này. Đó không phải rảnh quá không có chuyện gì làm hả? Tôi không đáp ứng. Khoe miệng Phó Sử Ngọ căng ra, biểu hiện cảm xúc không vui. Y cảm thấy Vương Tử Bình là loại người thích làm quan. Trước kia Vương Tử Bình làm cái gì, bởi vì chưa từng lui tới lại ở cách rất nhiều tầng, Y cũng không biết. Nhưng loại người giỏi về luồn túi này, bất kể ở trong công ty, tập thể nào, thậm chí là lúc đến trường, cũng nhất định không thể thiếu tranh đoạt quyền lãnh đạo trong đoàn thể. Người như thế nói trắng ra là dã tâm bừng bừng, không thích tiến ổn. Quyền lợi, nói cho cùng là một thứ sẽ làm người ta điên cuồng. Vì được đến quyền lợi, người như thế sẽ không từ thủ đoạn. Vương Tử Bình húc xe người khác văng ra, chính mình thì thành công chạy trốn, đi vào kho hàng sớm hơn bọn họ một ít. Phó Sử Ngọ kỳ quái nói, mấy ngày này cũng không phát hiện Vương Tử Bình xuất hiện, tôi còn tưởng hắn không thể vào kho trung tâm. Hừ. Đường Húc Hải hừ một chút, biểu tình nghiền ngẫm nói, người trong kho này đều phải có quan hệ gì đó mới vào được. Vương Tử Bình nói không chừng hiện đang muốn vò đầu bức thai để tìm cách chui vào đây. Suy đoán này của Đường Húc Hải dành cho Vương Tử Bình cũng không chính xác. Lúc này Vương Tử Bình đã phát huy bản lĩnh hắn am hiểu nhất, trở thành khố trưởng Đường Đường có quyền nói chuyện trong kho của hắn, đương nhiên là hắn tự phong. Sao lại muốn chuyển địa bàn, đi vào một kho hàng không quen không biết chứ? Mấy người Vương Tử Bình liêu khoa nhờ cơ hội tông xe người khác, hấp dẫn Alien, liền điên cuồng chạy về kho trung tâm. Đoạn đường còn lại của họ tương đối may mắn, không gặp phải Alien liền đi tới kho trung tâm, chiếm được an bài của chính phủ. Chẳng qua bởi vì bọn họ đồng thời đến khá nhiều người, những người này lại dưới sự ám chỉ của Vương Tử Bình mà không chịu tản ra, chỉ có thể được an bài đến một kho hàng lúc ấy còn chưa đầy, người còn ít. Vương Tử Bình thực vừa lòng với an bài này. Bản thân Vương Tử Bình làm việc tại một công sở, hắn hết sức am hiểu chính trị văn phòng, tương đối si mê với quyền hành. Lúc Vương Tử Bình ám chỉ những người đến cùng hắn không cần tản ra các kho hàng khác là đã có ý muốn gầy dựng phe cách, dựa vào nhân số để thành lập địa vị. Sau đó người dọn vào đều là gia đình phân tán, những người này đại đa số đều không biết gì, tự nhiên không so được với tiểu đoàn thể của họ. Vương Tử Bình liền lợi dụng điểm này, cướp đoạt quyền đại biểu của kho hàng. Lúc lấy nước và thức ăn, hắn đều chủ động đi ra lộ diện. Cũng tự nhiên từ đó, lúc có chuyện gì phải báo kho hàng, những quan viên liền trực tiếp tìm hắn. Vương Tử Bình phụ trách phân phát nước và thức ăn, vì thế những người thân cận với hắn tự nhiên được hưởng sái, hoặc nhiều hoặc ít đều có chút hời để kiếm. Vương Tử Bình biết không thể bón cho bọn người này quá no, hơn nữa cũng không thể quá phận, cho nên làm việc coi như có chừng mực. Hắn giỏi về quan sát, tự nhiên biết cái gì có thể cắt xén, cái gì nên là lợi dụng. Rất nhanh những người cường tráng hữu lực hắn đều gom lại, mà những ai yếu thế thì bị ngó lơ. Việc làm của Vương Tử Bình không phải hiện tượng cá biệt, trong kho hàng khác, đều có một người phụ trách nhận nước và thức ăn, sau đó phân phát như thế. Chính phủ tự nhiên rất khoái trá cho những người này phụ trách mấy việc vặt đó, bởi vì bọn họ còn có nhiều chuyện trọng yếu hơn để làm. Nào có sức đâu mà đem nước, thức ăn phát cho từng người từng người. Vì thế, điều này khiến cho trong những kho hàng chủ động hoặc bị động nổi bật một số người cầm giữ quyền lợi nhất định. Vương Tử Bình lại sôi nổi bắt chuyện làm quen với những người này, sau khi liên hợp với nhau quản lý một ít sự kiện trị an, đã triệt để xác lập quyền uy nho nhỏ. Kỳ thật lúc Phó Sử Ngọ cùng Đường Húc Hải đi tới kho trung tâm, Vương Tử Bình giật bắn người. Đường Húc Hải không đi theo xe sau cùng tới đây, trong ý thức của hắn thì chết chắc rồi. Không ngờ ba tên vốn không có khả năng sống sót sau một tuần lại khỏe như vâm mà chạy tới kho trung tâm. Điều này làm Vương Tử Bình khiếp sợ. Hơn nữa nghe nói lại là được chiến sĩ quân đội tự mình an trí vào kho hàng điều kiện tốt nhất, chỉ có là những người thân họ hàng với quan chức các ngành quan trọng mới có thể vào ở. Điều này khiến Vương Tử Bình thầm kiêng kỵ. Hắn vẫn nhớ rõ mình tông vào xe khác chắn tay lái của Đường Húc Hải, hắn không xác định Đường Húc Hải có mang thủ, sau đó tìm hắn tính sổ hay không. Thân thủ của Đường Húc Hải hắn đã từng chứng kiến, cho dù hắn lúc nhỏ học côn pháp vài năm, cũng không phải đối thủ. Lòng Vương Tử Bình vẫn luôn hơi bất an. Đường Húc Hải thủy chung chính là một nhân tố nguy hiểm. Thẳng đến càng ngày càng nhiều biến dị giả xuất hiện, Vương Tử Bình mới thầm cân nhắc, hắn tài tình cổ động ba tên côn đồ, chạy đến kho hàng kia đoạt đồ của bọn Đường Húc Hải. Hắn muốn thử xem thực lực hiện tại của bọn Đường Húc Hải, thế nhưng, hắn chưa kịp chờ Đường Húc Hải trở về trả thù, liền trực tiếp biết được tin Ôn Triệu Minh biến thành dị năng giả hỏa hệ. Tin này khiến hắn triệt để hành quân lặng lẽ, không dám động tâm tư gì nữa. Tuy dưới tay hắn có mười mấy biến dị giả, nhưng những người này quả thật không chịu nổi một đòn của dị năng giả. Nội tình phức tạp thế này, ba người trên cơ bản du rú trong kho hàng của mình không lui tới với các kho hàng khác chẳng biết chút gì. Tuy khinh thường gã Vương Tử Bình kia, nhưng Vương Tử Bình hổm giờ căn bản chưa xuất hiện trước mặt họ. Mà quản sự kho hàng này lại có quan hệ với chính phủ, tự nhiên khinh thường sự lung lạc cùng nịnh bợ của Vương Tử Bình. Điều này làm Vương Tử Bình lại càng không qua bên này. Đêm hôm nay, Đường Húc Hải ba người đang ngủ yên. Buổi tối là thời điểm màn trời di động đến phía trên Vân Thành, thời điểm bọn họ say giấc nhưng vẫn có một số người suốt đêm canh thủ. Chỉ cần phát hiện Alien đáp xuống phạm vi kho trung tâm, sẽ có nhân viên phòng thủ báo cáo thông qua bộ đàm, sau đó hỏa tốc tiêu diệt Alien đó. Bởi vì Alien có thể rớt xuống bất kỳ chỗ nào, thời gian cũng không nhất định, đôi khi cả đêm không có một con, cũng đôi khi sẽ liên tiếp rơi xuống hai con. Buổi tối mỗi lần ạ lì ẻn rơi xuống đều gây rối loạn và huyên náo trong phạm vi nhỏ, người trong kho này cũng quen rồi. Khi Đường Húc Hải không sinh bệnh, đi ngủ còn cảnh giác hơn Phó Sử Ngọ. Chỉ cần có động tĩnh, Phó Sử Ngọ còn chưa cảm giác được, Đường Húc Hải đã tỉnh. Hắn sẽ không lập tức đi vào giấc ngủ lần nữa, mà mãi đến khi nghe động tĩnh bên ngoài triệt để ngừng lại, mới có thể an tâm ngủ. Nửa đêm, lại lần nữa truyền đến tiếng người nhốn nháo, Đường Húc Hải mở mắt, nhìn đồng hồ. 1:40. Phó Sử Ngọ sau đó cũng tỉnh, y không nói gì, chỉ lẳng lặng trợn tròn mắt, nhìn ánh sáng đồng hồ của Đường Húc Hải. Đôi khi buổi tối hai người đều tỉnh lại, cũng không nói lời nào, chỉ lẳng lặng chờ hành động tiêu diệt ạ lì ẻn chấm dứt, sau đó lại ngủ lại. Chẳng qua số lần Đường Húc Hải tỉnh đến khi bên ngoài triệt im lặng nhiều hơn Phó Sử Ngọ chỉ chờ đến khi xác định đánh chết ạ lì ẻn liền ngủ. Y gì ấy cũng không có bản lĩnh nhắm mắt liền ngủ như Đường Húc Hải, thậm chí còn có lần lăn qua lộn lại không ngủ được. Hai người đều tỉnh lại, lắng nghe tiếng ồn áo huyên náo bên ngoài. Nghe, Đường Húc Hải bỗng ngồi dậy, Phó Sử Ngọ giật mình, làm sao vậy? Ôn Triệu Minh lập tức tỉnh, anh nhỏ giọng hỏi, xảy ra chuyện gì? Đường Húc Hải đi giày giã chiến vào, nắm bao vũ khí lên, cắm mã tấu vào rồi cầm long cốt song đào trong tay. Hắn vội vàng nói một câu, ạ lì ẻn có thể suốt đêm tấn công vào cổng kho trung tâm. Hai người chú ý an toàn, tôi đi ra ngoài nhìn xem. Nói xong, hắn chạy ra ngoài. Câu này vang lên không nhỏ, người chung quanh lập tức tỉnh, tiếng nghị luận bất an lập tức vang lên. Ôn Triệu Minh mở đèn tin lên, nói với Phó Sử Ngọ, chúng ta cũng làm chút chuẩn bị. Ừm. Phó Sử Ngọ gật gật đầu. Từ khi Đường Húc Hải nói ạ lì ẻn đã tiến hóa, Ôn Triệu Minh liền phân tích tình hình của kho trung tâm, sớm muộn gì những người sống sót trong kho sẽ dẫn đến sự tấn công của các ạ lì ẻn tiến hóa. Thế nhưng, không ngờ ngày này đến nhanh như vậy. Phó Sử Ngọ mang đôi giày giã chiến màu nâu nhạt Đường Húc Hải cho y, bỏ đạn vào súng, mở khóa nòng. Ôn Triệu Minh beo chân giả vào, bò lên xe lăn rồi mở chốt ra. Bọn họ làm xong hết thảy, đèn lớn trong kho hàng đột nhiên sáng. Ôn Triệu Minh biến sắc, không xong, chiếu sáng rất có thể sẽ dẫn ạ lì ẻn tới. Phó Sử Ngọ cả kinh đứng lên, vậy làm sao bây giờ? Tôi đi tắt đèn. Không, anh không cần đi. Ôn Triệu Minh lắc đầu, lúc này mọi người đang trong khủng hoảng. Anh nói cái này cũng không ai thèm nghe. Bọn họ chỉ nghĩ ạ lì ẻn có tới không đèn không thấy gì, sợ hãi trong bóng tối càng khủng khiếp hơn. Phó Sử Ngọ suy nghĩ một chút, quyết đoán nói, chúng ta đi ra ngoài đi. Ôn Triệu Minh kinh hãi, sau đó nghĩ lại, đi ra ngoài mới có lợi nhất đối với hai người họ. Một khi ạ lì ẻn xông vào kho trung tâm, bọn họ có lẽ phải chiến đấu, dĩ năng của anh không thể so với thuật bắn súng của Phó Sử Ngọ, bây giờ còn chưa chắc là sẽ không xuất hiện ngộ thương. Hơn nữa kho hàng này nhân số quá nhiều, dưới khủng hoảng phát sinh xô đẩy dẫm đạp, hai người bọn họ đều có khả năng bị thương. Ừ, chúng ta ra ngoài. Ôn Triệu Minh gật đầu. Phó Sử Ngọ cũng không chiếu cố cảm giác của Ôn Triệu Minh nữa, đi lên đẩy xe lăn lăn ra khỏi lều. Nhìn thấy hai người họ hành động, người chung quanh biết Ôn Triệu Minh lợi hại thế nào liền bất an hỏi ý kiến, các anh đi gì thế? Bên ngoài rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Chúng tôi đi bên ngoài nhìn xem, hình như có ạ lì ẻn đang công kích cổng vào. Phó Sử Ngọ giúp bánh xe của Ôn Triệu Minh lăn nhanh hơn. Ai? Các anh không thể đi ra. Có người hoảng sợ hô. Phó Sử Ngọ vừa định cảm động, người này liền hô tiếp, các anh đi ra ngoài, chúng tôi làm thế nào? Đúng vậy. Người nọ chính là dị năng giả. Có người kịp phản ứng. Những người này căn bản không nghĩ đến an toàn của bọn họ, ngược lại là lo lắng thực sự có ạ lì ẻn đến, tên có dị năng hỏa hệ này không ở, không ai bảo hộ bọn họ. Phó Sử Ngọ chán nản, lần đầu thấy người vô sỉ như vậy. Dựa vào cái gì Ôn Triệu Minh nhất định phải bảo vệ những người này, hắn có nghĩa vụ làm vậy á? Phó Sử Ngọ rất bực mình, nhưng khả năng giao tiếp của y rất tồi, tài ăn nói mấy kỹ năng này cũng không phải chất xám có thể giúp nâng cao. Hắn muốn lớn tiếng mắng họ vô liêm sỉ, lại thế nào cũng không mở miệng được. Xe lăn của Ôn Triệu Minh đột nhiên lùi về phía trước, sau đó quay phát lại, mắt anh sắc bén nhìn những người nghe thấy người nọ nói đang sôi nổi đứng lên. Hô, hô, hô từng quả cầu lửa từ hư không xuất hiện. Lơ lửng bên cạnh anh, chậm rãi chuyển động. Những người đó lập tức cứng người lại. Ôn Triệu Minh nhìn những người này, lạnh lùng nói, mấy người muốn ngăn tôi à? Người nọ ấp úng một chút, không dám nói nữa. Ôn Triệu Minh hung hăng lia nhìn những người này một cái, xe lăn lăn nhanh, sau đó chạy thẳng ra cửa kho hàng, Sử Ngọ. Đi. Phía sau cầu lửa còn ở chỗ đó. Đến. Phó Sử Ngọ đẩy kính một cái, lại lanh khóc quét những người này một lần nữa, mới nhanh bước đuổi theo Ôn Triệu Minh. Chờ ra kho hàng, nhìn Ôn Triệu Minh thoát khỏi ánh đèn đang ngồi trong bóng đêm chờ y, Phó Sử Ngọ hưng phấn nhào qua nói, Triệu Minh. Vừa rồi anh ngầu quá trời. Ôn Triệu Minh. Phó sử Ngọ thật kiêu ngạo vì tiểu đồng bọn của y ngầu kinh hồn đến vậy. Ôn Triệu Minh đỡ chán, bất đắc dĩ nói, chỗ nào? Căn bản thua anh nhiều lắm biết không hả? Phó sử Ngọ đi theo Ôn Triệu Minh đứng bên tường kho hàng, bên cạnh bọn họ chính là ánh sáng do ngọn đèn hắt xuống. Phó sử Ngọ thấp giọng nói với Ôn Triệu Minh, Húc Hải đã từng nói qua, ngũ giác của ạ lì ẻn cũng cỡ như loài người, cho nên trong tình trạng sáng tối đối lập mạnh như thế này, nó chú ý đầu tiên không phải là chúng ta. Ôn Triệu Minh gật gật đầu, hiệu ứng bóng mở dưới ánh đèn. Bên đường Húc Hải thì đang lấy tốc độ cực nhanh chạy đến cổng kho trung tâm. Bởi vì cổng này là loại cổng điện tử, không giống tường vây chung quanh, tốt xấu cũng có cái ngăn lại. Tường an toàn hơn so với cổng, sau đó dùng xi măng mau khô chắt tường càng cao càng dày. Ả lì ẻn bình thường không có chỗ mượn lực nhảy qua không được. Mà những cây cối kiến trúc cao bên ngoài đều bị dỡ xuống, thật sự phá không được thì cho người ra phòng thủ. Cổng này bởi vì là cửa ra vào trọng yếu, cho nên đại bộ phận binh lực đều canh giữ bên cạnh. Ả lì ẻn có rất nhiều điểm giống như sinh vật trên trái đất này, tỉ như chúng có ngũ giác, tỉ như chúng cũng có quy luật làm việc và nghỉ ngơi nhất định. Ban ngày là thời gian chúng săn bắn, buổi tối bình thường đều nghỉ ngơi. Đặc tính này của chúng giúp người địa cầu ít nhiều có thời gian nghỉ ngơi và làm việc, không cần một ngày 24 giờ tác chiến, thật sự quá tốt. Alien hoạt động buổi tối, ngoại trừ Alien vừa rớt xuống thế giới này ra thì không có. Cho nên, lúc Alien vào ban đêm công kích cổng kho trung tâm này rất cổ quái. Lúc đường Húc Hải đến, song phương đang giao chiến quyết liệt. Súng máy cỡ lớn phụt lên một ngọn lửa, đan chéo cùng một cây súng hỏa lực mạnh khắc thành một tấm lưới lửa, liên tiếp thu gạt sinh mệnh của tầng tầng lớp lớp Alien. Đây là có chuyện gì? Ả lì ẻn sao lại hành động vào buổi tối? Đường Húc Hải đi đến bên cạnh đội trưởng hình. Không rõ lắm. Đội trưởng hình thần sắc ngưng trọng nói, lũ Ả lì ẻn hành động giật cảo quy luật, hiện tại đột nhiên đánh vỡ quy luật này, nhất định có nguyên nhân nào đó. Hồi trước công sự phòng ngự trên nhánh đường chủ tuyến của Vân Thành, lũ Ả lì ẻn đã xuất hiện hiện tượng đặc dị này. Đường Húc Hải nhớ tới chuyện bọn họ xông vào công sự phòng ngự lúc trước, hắn nói, lúc đó Ả lì ẻn từ cao ốc giữa đường vòng lên đánh bất ngờ. Nhưng kho trung tâm bên này đều là nhà trệt. Đội trưởng hình nhìn hắn một cái, đám ạ lì ẹn không mượn trợ lực căn bản nhảy không qua. Không, loại tiến hóa có thể nhảy qua. Đường Húc Hải nhìn thoáng qua bên tường, nói thật còn không cao bằng xưởng may có trạm phát điện trước kia. Anh nói lần công kích này là do những ạ lì ẹn tiến hóa tổ chức. Đội trưởng hình sắc mặt thay đổi. Rất có thể. Đường Húc Hải nói như đinh chém sắt. Thứ đường Húc Hải có thể phân tích ra, quân đội có tham mưu tự nhiên cũng có thể phân tích ra. Alien là một loại sinh vật có trí tuệ xã hội, tuy chúng nó thoạt nhìn như một mình hành động, nhưng có vài tình huống lại tụ lại thành đoàn thể hành động. Mà những lúc đó, thường chính là thời điểm phát động công kích. Alien thực thông minh, Alien đã tiến hóa không chừng sẽ càng thông minh. Nó sẽ tổ chức đám Alien không bằng nó lại, phối hợp hành động. 33023 Chương 33 Đang lúc đường Húc Hải và đội trưởng hình tâm tình trầm trọng, bầu trời đột nhiên sáng bừng lên, sắc mặt hai người lập tức càng ác liệt. Không xong. Đội trưởng hình ngẩng đầu nhìn không trung hơi ửng hồng vì bị màn trời bao phủ, sắp mưa rồi. Đường Húc Hải nghiến chặt quai hàm, oán hận vung nắm đấm. Cả ông trời cũng không giúp bọn họ. Từ khi màn trời đêm nào cũng che kín không trung, mọi người đã không còn nhìn thấy sao trời nữa. Người thường có kinh nghiệm, có thể thông qua tình trạng của tầng mây ban đêm để suy đoán trời quang hay mưa. Nhưng bây giờ căn bản không thấy rõ tầng mây phân bố thế nào, cả đường Húc Hải người từng trải qua huấn luyện hà khắc cũng không nhận ra được. Mùa hạ vốn là mùa nhiều mưa, đôi khi sẽ đột nhiên có mưa to, sấm chớp lóe lên. Vân Thành gần đây đều mưa lúc chạng vạng, sau 1-2 giờ liền tạnh, cố tình hôm nay lại vào rạng sáng. Đường Húc Hải nhíu mày, ánh mắt mang theo cực độ không cam, nhìn chằm chằm màn đêm. Tách tách. Một giọt mưa nhỏ vào gò má hắn, Đường Húc Hải đưa tay lau lau, những hạt mưa liên tiếp không ngừng nối đuôi nhau vứt bỏ bầu trời mà rơi xuống. Tiểu đội dị năng. Đội hành động đặc biệt. Chú ý cảnh giác. Thủ trưởng quân đội khàn giọng hò hét. Tiểu đường, nếu lại có Alien tiến hóa, nhờ cậu cả đấy. Đội trưởng hình nhìn chằm chằm vào đường Húc Hải, trịnh trọng nói. Tôi hiểu. Đường Húc Hải không chút hàm hồ đáp trả ngay. Đội trưởng hình vui mừng gật gật đầu, xoay người sải bước đi vào khoảng không đang mưa xối xả, ông còn phải đi chỉ huy đội hành động đặc biệt. Đường Húc Hải hít sâu một hơi, mùi đất nồng cơn mưa mang đến tràn vào khoang miệng cùng lá phổi hắn. Tay cầm song đao, đường Húc Hải dầm mưa chạy chậm tới cổng công sự phòng ngự. Đạp ba phát lên bao cắt liền nhảy bật lên trần nhà canh phòng. Lúc này, Phó sử Ngọ cùng Ôn Triệu Minh cũng vì cơn mưa bất chợt này mà trở tay không kịp, chỗ bọn họ hiện tại đứng không có mái che. Mưa rồi. Phó sử Ngọ nâng tay hứng mưa, y cúi đầu nhìn về phía Ôn Triệu Minh ngồi một bên biểu tình lãnh tĩnh, lo lắng hỏi, làm sao đây? Có cần đổi chỗ tránh mưa không? Không bằng chúng ta qua mái hiên kho hàng đi. Nơi đó tuy sáng hơn bên này một chút, nhưng cũng không kém bao nhiêu. Ôn Triệu Minh nhàn nhạt nói, không cần, ngay chỗ này đi. Có mưa, tầm mắt Alien càng bị ảnh hưởng, càng có lợi cho chúng tôi. Hai chiến trường, bởi vì vị trí song phương bất đồng, bị ảnh hưởng cũng không như nhau. Bọn Đường Húc Hải ngoài sáng, Alien tiến hoa ở trong tối, mà bên Phó Sử Ngọ thì hoàn toàn tương phản. Phó Sử Ngọ lo cũng không phải vấn đề này, y do dự trong chốc lát, vẫn trực tiếp nói, tôi cảm thấy thân thể của anh quá kém, chỉ ngủ trên đất có một đêm anh đã cảm mạo phát sốt. Hiện tại dầm mưa thế, anh khẳng định sẽ bệnh. So với đến lúc đó anh sinh bệnh, không bằng giờ đổi chỗ đi. Cần gì kiên trì như vậy? Nói sao cho ngon ngọt dễ nghe cho người ta nghe lọt lỗ tai, bản lĩnh này Phó Sử Ngọ không có. Y lo cho thân thể của Ôn Triệu Minh, lại không nói được lời khuyên giải an ủi, chỉ có thể nói huỵch toẹt ra như thế, trực tiếp đâm trúng chỗ nhột của người ta. Ôn Triệu Minh thật bất ngờ, anh bình tĩnh nhìn Phó Sử Ngọ. Tuy vẻ mặt Phó Sử Ngọ cứng ngắc, giọng không cảm xúc, anh lại rõ ràng cảm nhận thấy sự lo lắng từ đối phương. Làm anh thiệt thụ sủng nhược kinh. Anh đã ý thức thấy lúc mình đối mặt Phó Ngự Sử có điều là lạ, đại khái là do năng lực đặc biệt và khí thể quả đối phương ảnh hưởng. Nhưng ấn tượng lúc trước quá khắc sâu, cho dù biết nguyên nhân căn bản, Ôn Triệu Minh cũng không cách nào xóa được. Điều này làm anh ngay lúc Phó Sử Ngọ đanh mặt lại, khí thế đè nén, phản xạ có điều kiện liền sợ hãi. Nhưng mâu thuẫn chính là, rõ ràng Phó Sử Ngọ đâm trúng vấn đề nhạy cảm trên thân thể anh, nhưng anh lại cảm nhận được lo lắng tự đến lòng trong cảm xúc của y. Khiến anh vừa thấy kinh sợ, lại thấy thực ấm lòng. Hai loại cảm xúc hoàn toàn bất đồng, thật sự làm Ôn Triệu Minh không biết bày vẻ mặt gì ra cho ổn. Biểu tình trên mặt Ôn Triệu Minh cũng bắt đầu mất tự nhiên, anh dịu giọng nói, đừng lo, anh quên tôi là dị năng giả hỏa hệ à. Có thể thoáng đề cao thân nhiệt, đảm bảo không cảm lạnh đâu. Phó Sử Ngọ lúc này mới thở phào, sau đó lại thấy hơi ngượng do lúc nãy nói quá trắng ra. Y rũ bả vải xuống ổng, lén nhìn Ôn Triệu Minh, suy đoán anh có đang giận y không ta. Phó Sử giờ ải vào rồi dám, y có nên nói xin lỗi không? Ngay lúc này Ôn Triệu Minh ngừng lên, để cơn mưa xối xả thấm ướt mái đầu. Sau đó nói với Phó Sử Ngọ, nếu ả lì ẻn tiến hóa là không thể ngăn chặn, như vậy sau này hiểm cảnh chúng ta gặp sẽ rất nhiều, càng gian nan hơn so với hiện tại. Không phải hoàn cảnh thích ứng chúng ta, mà là chúng ta thích ứng hoàn cảnh. Chúng ta phải làm không là tránh né, mà là chính diện đối mặt, như vậy mới có khả năng tăng lợi. Phó Sử Ngọ cũng cảm động lây. Lòng hơi e ngại mà gật gật đầu. Trước kia y lúc nào không bung dù ra ngoài. Nhưng hiện tại lại không rảnh đâu mà đi tìm một cây dù tre, cứ để y như động vật hoang dại trên đại thảo nguyên châu Phi, phơi thân của làn mưa tẩy rửa. Thiệt giống triệt để trở về thời nguyên thủy. Phó Sử Ngọ cảm thán. Ôn Triệu Minh cùng Phó Sử Ngọ nói xong liền im lặng, âm thầm nhìn chăm chú vào màn đêm càng ngày càng mù mờ trong tầm nhìn. Không khí bên Đường Húc Hải khẩn trương hơn hai người rất nhiều. Bởi vì mưa cản tầm nhìn khiến cho cự ly nhìn thấy rút ngắn rất nhiều, Alien lọt lưới sôi nổi lao đến trước mặt đội đặc biệt. Đội dị năng giả cũng đã gia nhập chiến đấu. Những dị năng giả này đều trải qua chọn lựa tỉ mỉ, trong quá trình hiệp phòng, cùng nhau phòng ngự, từng có biểu hiện xuất sắc. Mà hiện giờ bọn họ đã trực tiếp đi lên từng người thi triển dị năng, trong khoảng khắc thôi trước mặt đã rực rỡ kỳ lạ, cứ như một bộ phim điện ảnh khoa học viễn tưởng. Một chiếc roi lửa, cầu lửa, một lốc xoáy loại nhỏ, từng lưỡi dao kim loại, còn có mang đá sắc nhọn nhô dạ tờ mặt đất, mà nổi bật nhất chính là tia chớp chói mắt như hô ứng sấm sét trong thiên địa kia. Đêm mưa to thế này, có dị năng giả hệ lôi cứ như hổ thêm cánh, phát huy sức mạnh gấp nhiều lần. Chỉ trước mắt, thế công ở cổng thành đã được gác xuống. Đang lúc mọi người thở phào nhẹ nhõm, giữa màn đêm một cái bóng đen chợt lóe ra. Đến. Đường Húc Hải hét lớn một tiếng, từ nóc nhà phi thân xuống, bước ra từng sóng nước tung tóe, chạy đuổi theo hướng xa xa. Cái gì? Ở đâu? Sao tôi cái gì cũng không thấy? Không phải anh ta hoa mắt chứ? Đường Húc Hải đột nhiên hành động khiến tiểu đội dị năng giả kinh ngạc. Những người này còn chưa gặp Alien tiến hóa, mấy ngày nay, Alien phải đối mặt dễ dàng bị họ dùng dị năng đánh chết, từ từ làm tự tin của họ bành trướng, kiêu ngạo tự mãn lên. Lúc bộ đội huy động người hình dung Alien kia lợi hại thế nào, bọn họ lại không ngừng khinh miệt thái độ trịnh trọng quá mức của quân đội thế đấy. Chẳng qua là một đội ngũ người biến dị chẳng có một ngống dị năng giả nào. Đối mặt tạ lỷ ẻn hơi lợi hại chút tự nhiên là luống cuống tay chân, giao cho bọn họ những dị năng giả này tự nhiên dễ như trở bàn tay. Trong tiểu đội dị năng giả không ít người có suy nghĩ này. Những người này nửa tin nửa ngờ trước cảnh báo của Đường Húc Hải, lại có một nửa cảm thấy hắn không phải thần kinh quá mẫn cảm, sinh ra ảo giác chứ. Nhưng rất nhanh, suy đoán vô căn cứ của họ đã bị đập nát thành tro. Lại có hai cái bóng cực nhanh đón mưa vọt về hướng bọn họ. Tốc độ của cái bóng kia cực nhanh, nếu không phải giọt mưa trong không khí bị quất thành một quỹ đạo rõ ràng, ánh mắt họ căn bản bắt không được bóng của Alien. Bán! Đội trưởng hình cao giọng gào thét. Lúc các chiến sĩ khác cũng bắt đầu nghi thần nghi quỷ, thành viên đội hành động đặc biệt lại không thả lỏng cảnh giác, bọn họ đã đích thân gặp gỡ Alien tiến hóa rồi. Một chiến sĩ biến dị đẩy một binh lính bối rối không biết nên bắn chỗ nào ra, tự nhào đến trước súng máy cỡ lớn, bóp cò súng. Họng súng bắn ra ba ngọn lửa, một viên đạn vọt nhanh hướng về làn mưa. Bán! 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 Thất thần làm gì? Chờ chết hả? Quan chỉ huy giống giận. Thật sự không trách các chiến sĩ này chần chờ, đạn dược dự trữ của họ đã đến lúc dầu hết đèn tắt, dưới tình huống không nhìn thấy mục tiêu, không ai nỡ mù quáng bắn lãng phí đạn như vậy. Dị năng giả! Công kích! Dùng sức công kích! Quan chỉ huy gào thét, lần đầu hung tàn với những dị năng giả vẫn luôn được đối đãi khách khí như vậy. Ra hết toàn bộ sức lực bú sữa mẹ của các anh, thằng nào dám nhàn hạ với ông bắn nát sọ thằng đó. Thần kinh các dị năng giả siết chặt, liều mạng mà gồng, dị năng trong tay không ngừng bắn ra ngoài. Dị năng các hệ tranh nhau đọ sức, chớp mắt cả tầm nhìn u tối cũng bị chiếu sáng. Phút mi lai. Một dị năng giả hỏa hệ sắc mặt đại biến, chỉ thấy một màn nước trong mưa lao thẳng tới, tốc độ con ạ lì ẹn bị ánh lửa soi chúng cực kỳ nhanh, không chờ bọn họ kịp phản ứng liền trực tiếp vồ ngã một dị năng giả. À à à à. Một tiếng thét cao vút. Mẹ câm miệng. Bên cạnh một dị năng giả một tay rộng ngất gã tạo ra tạm tâm này. Đã đến lúc nào rồi, còn dám ở đây tạo không khiển trương. Dị năng giả hệ lôi phản ứng rất nhanh, hắn không để ý an nguy của người bị vồ trúng, trực tiếp phóng một tia chớp bổ vào người kia. Đáng tiếc động tác của hắn vẫn chậm, còn ạ lì ẹn kia đẩy ngã dị năng giả đã tắp một phát sâu hõm vào đầu hắn rồi lập tức bật đôi chân lò xo vồ người kế tiếp. Tản ra. Đội trưởng hình gầm rú. Chiến sĩ biến dị hất chiến sĩ không chê súng máy cỡ lớn ra, miệng phát tiếng gào ngao ngao ngao, lập tức nhấc đổng cây súng khổng lồ cần hai người mới khiêng nổi lên. Hắn chống thân súng, cố nén đau đớn do phản lực gây ra, bắn về hướng con ạ lì ẹn khác đang nhào tới. Họng súng ba nòng điên cuồng phun đạn, mỗi phút bắn tới 6.000 phát khiến bên chân hắn nhanh chóng bị một lớp vỏ đạn màu vàng cam bao phủ. Lúc này ai cũng không dám nói lãng phí đạn, mấy cây súng máy khác cũng liều mạng bắn vào con ạ lì ẹn này. Bên này có thể nói là giao hỏa cực kỳ kịch liệt. Đường Húc Hải bên kia lại một mình một người trực diện Alien. Hắn đã có kinh nghiệm đánh chết Alien tiền hóa một lần. Đối với tốc độ, sức mạnh, lực bật, khả năng phản ứng và chỉ số thông minh của loại Alien này, hắn đều có hiểu biết khắc. Tập trung toàn lực chú ý, Đường Húc Hải gồng lực toàn thân đối chiến với con Alien. Mưa càng ngày càng nặng hạt, giọt mưa như trực tiếp phả vào mặt hắn. Đường Húc Hải cực lực trợn to mắt, nhưng nước mưa ào ào không ngừng rơi, ảnh hưởng tầm mắt của hắn. Không sao. Alien cũng vậy cả thôi. Đường Húc Hải tự an ủi. Ngũ giác của Alien không khác loài người, hắn chịu ảnh hưởng bao nhiêu, đối phương nhất định cũng chịu ảnh hưởng bấy nhiêu. Xoạt một tiếng vây nước khiến lòng Đường Húc Hải ớn lạnh, hắn lộn mèo ngay tại chỗ một cái, sau đó đứng lên di chuyển cực nhanh. Hắn vừa né, xúc tua con Alien kia liền quất vào ngay chỗ Đường Húc Hải vừa đứng. Đường Húc Hải không kịp nghĩ nhiều, long cốt song đao trong tay chập chửa cùng người, hét một tiếng, tấn công con Alien kia. Đường Húc Hải công Alien né, thỉnh thoảng Alien bắn hút quảng ra, Đường Húc Hải cũng không thể không tránh. Động tác song phương cực nhanh, va chạm mạnh đến những hạt mưa trong không gian bay vụt về những hướng khác nhau. TTT. Alien phát ra tiếng rít khàn phẫn nộ, Đường Húc Hải càng đánh ý chí chiến đấu càng cao, không cam yếu thế giống trả lại. Alien quất xúc vua, lòng bàn chân lại vì nước mà không ổn trượt một cái. Đường Húc Hải bắt lấy cơ hội đá một cước hất Alien văng xuống đất, chờ Alien mất đi cân bằng. Tay Đường Húc Hải chém xẹt ra hai nhát, lưu loát ngọt sứt chém phăng hai chi của Alien. EQ của Alien khiến nó căn bản không hiểu nhẫn mại là gì, đau đớn làm nó quay cuồng. Đường Húc Hải một bước phóng qua, một đao liền chém phăng đầu Alien. Chờ chiến đấu chấm dứt, trên người Đường Húc Hải cũng dính đầy máu tươi trên người Alien tung tóe bắn ra. Ngửa đầu, Đường Húc Hải thống khoái tẩy sạch một phen. Xong xuôi, hắn ngồi xổm xuống, dùng đồng hồ chiếu sáng xem xét bàn chân Alien. Toàn thân con ạ lì ẹn này đều bóng loáng, lòng bàn chân chỉ có một ít hoa văn, xem ra chỉ dùng để sinh lực mà sát thôi. Đường Húc Hải đá văng xác ạ lì ẹn, cười nhạo nói, chờ đến lúc tụi mày học được cách mang giày chống trơn, tụi mày có thể xưng bá địa cầu. Đường Húc Hải xử xong con ạ lì ẹn liền chạy tới cổng kho trung tâm. Thời gian hắn rời đi chỉ có 10 phút, mà sau khi trở về công sự phòng ngự gần như hoàn toàn thay đổi. Thương vong thế nào? Đường Húc Hải nhìn thoáng qua thảm trạng khắp nơi, liền hỏi đội trưởng hình. tiểu đội dị năng giả thương vong tương đối nghiêm trọng, chiến sĩ của chúng ta cũng chết vài người, sắc mặt đội trưởng hình thực khó coi. Tiểu đội dị năng giả vừa gầy dựng gần như chết phân nửa trong đợt tập kích nơi hòa Alien, mà đó chỉ có một con Alien mà thôi. Vấn đề bị phơi bày chủ yếu chính là năng lực ứng biến của dị năng giả quá kém, thiếu khuyết nghiêm trọng ý thức phối hợp, những người chết thậm chí còn do bị đội hữu nộ thương. Con còn lại, đội hành động đặc biệt giết rồi. Đội trưởng hình nói. Hoắc. Rất lợi hại a. Đường Húc Hải khen. Cái rắm. Đội trưởng hình trợn trắng, tức giận quát, không còn một viên đạn nào. Tuy tổn thất lần này tương đối thảm trọng, nhưng tốt xấu có thể ngăn cản một lần ạ lì ẹn tiến hóa tập kích. Không khí trầm trọng toàn cổng kho lộ ra cảm giác thả LONGSAU đại chiến. Đường Húc Hải lại nhăn mày, hắn cảm thấy trận chiến này chấm dứt nhanh quá. Hắn nói với đội trưởng hình, không xuất hiện Alien khác nữa. Không có. Đội trưởng hình rất khẳng định nói, đại khái tập kích tối hôm nay xong rồi. Đường Húc Hải nghĩ nghĩ, Alien tiến hóa cứ đơn giản dứt khoát mà tổ chức một đội Alien anh dũng tiến công, sau đó đích thân đi lên tập kích một lần, chỉ đơn giản như vậy. Lúc trước 8 con ạ lì ẻn kia còn hiểu đi đường vòng, bò lên cao úc, từ cửa sổ nhảy ra không kích mà. Đang lúc hắn nghĩ như vậy, kho hàng phía sau lại vang lên tiếng ồn ào huyên náo và tiếng thét không thể nghe nhầm. Đường Húc Hải lập tức biến sắc, chết rồi. Ám độ trần thương. Hắn bỏ lại đội trưởng hình cũng sắc mặt đại biến đằng sau, lập tức chạy về kho hàng. Mẹ! Phó Sử Ngọ và Ôn Triệu Minh còn trong đó mà. Hai người được hắn nhớ thương, hiện cũng có chút kinh ngạc. Bọn họ vẫn luôn dự phòng Alien sẽ từ bên ngoài đột phá phòng tuyến chạy vào, lại không ngờ trong kho đột nhiên có Alien nào ra. Lũ Alien cũng không biết làm sao bò vào ống dẫn, trực tiếp từ hệ thống đường ống xuyên qua cổng phòng thủ mà bò vào. Rất nghịch thiên. Thật không thể tin. Alien lại thông minh đến mức này. Trời đổ mưa to, nắp giếng trực tiếp bị lật ra, Alien từ trong ống chen chúc bò ra, lũ Alien trực tiếp lao về hướng kho hàng đang bật đèn sáng trưng. Điều này lập tức khiến mọi người khủng hoảng. Mọi người điên cuồng chen lấn xô đẩy, muốn tránh né, nhưng trong kho hàng có chỗ nào trốn. Người kế cửa lập tức rơi vào tay Alien, đều bị cắn đứt đầu, bóp lấy cổ. Hoảng sợ sẽ khiến người ta thất kinh, khiến người ta thần trí mơ hồ, cũng khiến người ta làm ra một ít truy hệ đầy điên cuồng. Đã có người trực tiếp đẩy người khác vào miệng Alien, chỉ để sống thêm vài giây. Mà sợ hãi tuyệt vọng cũng làm người ta trong cơn giận dữ, chó cùng dứt dậu. Không ít người biến dị. Miệng ngao ngao mò hết tất cả mọi thứ bén nhọn có thể làm vũ khí gần đó ném hết vào Alien. Bọn họ không có bài bản gì, chỉ dựa vào sức mạnh, lại rất nhanh đã khiến Alien xuất hiện thương vong. Điều này làm nhân tâm chấn động, càng khơi dậy quyết tâm phản kháng. Số lượng Alien khổng lồ còn đang quần quận không dứt quét ra bốn phía, Phó Sử Ngọ cùng Ôn Triệu Minh căn bản không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ cần bị lũ Alien cho dù một con phát hiện họ, chờ họ chỉ có tình cảnh bị chiều Alien căn ướt. Vâng. Bình bình bình. Tiếng nổ, tiếng súng liên tiếp vang lên, lũ Alien không ngừng trào ra bị nổ banh thây, chân tay vung đẩy. Quân đội trở lại mang đến niềm tin càng lớn cho mọi người, mà lúc này, dị năng giả được dàn xếp ở lại cũng sôi nổi đổi tới. Rất nhanh, kho trung tâm liền biến thành một chiến trường khổng lồ mà lộn xộn. Phó Sử Ngọ cùng Ôn Triệu Minh lúc này mới rời khỏi vị trí bí mật của bọn họ, bắt đầu tấn công lũ Alien kia. Ôn Triệu Minh hất từng quả cầu lửa vụt ra. Những quả cầu lửa cái nào cũng chính xác bắn vào người Alien. Mặc dù do mưa to ảnh hưởng, cầu lửa chỉ chốc lát đã tắt, nhưng vẫn có thể đốt cháy xém mặt ngoài của Alien. Lũ Alien căn bản không hiểu chịu đựng là gì, đau đớn liền khàn giọng rít lên, hành động cũng bị ảnh hưởng rất lớn. Điều này làm những người biến dị cùng người thường phát hiện cơ hội, sôi nổi tiến lên quyền đấm cước đạn lửa Alien đó. Phó Sử Ngọ vô cùng tập trung, y một tay giơ súng, gần như một súng bắn chết một Alien, viên nào cũng xuyên qua đầu của chúng. Một phát xuyên đầu chính xác đến thế, khiến những người vô tình chú ý tới kinh hô không thôi. Đội đặc biệt hành động trực tiếp lao vào vòng chiến, phân cách lũ Alien ra. Mà trong những người sống đã có kẻ bắt đầu đặc biệt dàn xếp những biến dị giả thành một vòng tròn, vài người hợp lực đối phó một Alien. Cứ việc có chút thương vong, biện pháp này cũng là hiệu quả. Bọn lính đã không còn đạn, chỉ có thể cầm lưỡi lê dao mác đi chém giết, cũng may những người này tình thông tác chia hiện đồ an thể, đầu đôi hô ứng, đoàn kết di chuyển. Phó Sử Ngọ. Cậu ở đâu? Tiếng của Đường Húc Hải xa xa truyền đến. Tôi ở đây. Phó Sử Ngọ buông súng, mắt sáng lên, la về hướng tiếng nói vọng đến. Bên cạnh y còn có Ôn Triệu Minh đi đứng không tiện, dưới tình huống bối rối như vậy, Phó Sử Ngọ căn bản không có khả năng bỏ một mình anh lại. Hai người tựa vào nhau, mỗi người một hướng tiêu diệt lũ Alien. Đường Húc Hải nghe tiếng tìm đến, gặp được hai người. Ba người hình thành một tam giác, đưa lưng vào nhau, giao chiến cùng lũ ạ lì ẻn đang tập kích trước mặt. Nếu nói về nhân số, tự nhiên là bên nhân loại chiếm ưu thế, nhưng khí thế song phương so ra còn kém một chút. Nhân loại đối mặt ạ lì ẻn, bẩm sinh yếu thế tay không tất sắc khiến họ thua một bậc, chớ nói chi hiện tại quân đội không còn hỏa lực mạnh, chỉ còn lựu đạn và súng lục. Sao có thể giết nhiều ạ lì ẻn như vậy? Nhưng cũng phải kể đến bên nhân loại còn có biến dị giả và dị năng giả. Dần dần những người thường bị cuốn vào trong không chết, cũng kiếm cơ hội rời khỏi vòng chiến, tìm nơi trốn đi. Trên con đường kho trung tâm, nơi nơi đều là nhân loại cùng ạ lì ẻn giao chiến. Nếu tình thế vẫn cứ như thế, có lẽ nhân loại sẽ thuận lợi chấm dứt chiến đấu nên đón thắng lợi. Nhưng những ạ lì ẻn tiến hóa, làm sao có thể buông tha món ngon đã dâng đến miệng này chứ? Ạ lì ẻn tiến hóa ẩn trong lũ ạ lì ẻn rốt cục nổi loạn, nhào về vài mục tiêu chúng nó đoán là nguy hiểm. Cẩn thận! Phó sử ngọ không quay đầu lại liền quát lớn, ngã xuống. 33-33 Chương 34 Phải là nằm xuống chứ đồ ngốc. Đường Húc Hải miệng sặt lại, thân thể lại không chút do dự nhào xuống đất. Phó sử ngọ đã không nghe thấy tiếng hắn phun tào, lúc này ý lại lần tiến vào trạng thái kỳ dị kia. Bầu trời vẫn đổ mưa to nhưng trong mắt phó sử ngọ, những hạt mưa trở nên cực kỳ thong thả, giống như bị đè vào nút quay chậm vậy. Cảm quan của y bỗng khuyết trương ra chung quanh, y không cần mắt nhìn, cũng không dùng tai nghe, chung quanh hết thể trở nên rõ ràng như lòng bàn tay. Ba con ạ lì ẹn từ ba hướng, lao về phía ba người họ. Bởi vì lưng tựa lưng, gặp phải ạ lì ẹn tiến hóa, đối với ba người mà nói cũng là chí mạng. Đường Húc Hải đã nằm vật xuống, phó sử ngọ xô mạnh Ôn Triệu Minh, mình thì nghiêng người chạy hai bước, né con ạ lì ẹn đang lao tới. Lúc y thực hiện mấy động tác này, tốc độ cực kỳ nhanh, Ôn Triệu Minh còn chưa kịp phản ứng đã ngã xuống đất. Mà phía trên anh, bóng ạ lì ẹn vừa xẹt vừa qua. Đường Húc Hải tuy nằm sấp trên đất, nhưng song đao lại dựng thẳng lên, muốn đâm vào bụng ạ lì ẹn từ phía dưới. Nếu ạ lì ẹn này là loại bình thường, hắn còn có khả năng đắc thủ, đáng tiếc ạ lì ẹn tiến hóa phản ứng đều rất nhanh, điều chỉnh thân thể một cái liền né thoát. Ba ạ lì ẹn vây quanh ba người, phó sử ngọ và Ôn Triệu Minh hai người căn bản không giỏi cận chiến, lúc này không thể tránh khỏi thấy rất khẩn trương. Phó sử ngọ hai tay nắm chặt bán súng, bình bình bình. Bắn ra ba phát này đều ngắm vào chỗ hiểm của ạ lì ẹn. Y không dám bắn nhiều, chỉ có ba phát, đáng tiếc bóng con ạ lì ẹn kia lóe lên, trực tiếp né thoát hết cả ba. Phó sử ngọ hung hăng cắn cắn môi, lách người né nhanh khỏi vị trí mình đang đứng mới gian nan mà né tránh hút quản do ạ lì ẹn bắn tới. Y há to mồm thở dốc, nước bị hít vào khí quản, sắc khiến y ho khan vài cái. Hô hấp trở nên khó khăn, phó sử ngọ cũng không dám dừng lại một khắc, chỉ có thể thoăn thoắt len lách trong đám người. Con ạ lì ẹn này như keo dán sắt chỉ nhắm vào y kìa, không thèm để ý những người khác. Có vật cản trở nó đi tới, cũng không tránh, liền nhảy lên trời đạp đi qua. Thân thủ của phó sử ngọ có thể nói là kém cỏi nhất trong ba người, tốt xấu Ôn Triệu Minh trước khi chưa tàn tật, người ta còn đăng ký một khóa boxing một khoảng thời gian. Phó sử ngọ từ khi tốt nghiệp đại học đã không còn biết cái gì gọi là thể dục nữa rồi. Phó sử ngọ ép sát thân thể, gần như ngã nghiêng ngã ngửa xuyên qua đám người. Y quay đầu lại nhìn nhìn, bị đông đảo chướng ngại ngăn cản, tốc độ con ạ lì ẻn kia sẽ không nhanh như vậy nữa. Nào phó sử ngọ liều mạng chuyển động, như vậy mãi không được, chạy đến mép kho sớm muộn gì cũng bị đuổi kịp. Vậy y nhất định phải chết. Hai mắt y không tiêu cự mà nhìn tiền phương, hết thảy trước mắt đều khắc trong đầu, quỹ đạo hành động của mỗi người đều như bị vẽ ra. Y chỉ liếc nhìn một cái đã biết độ cung động tác kế tiếp của người này lớn bao nhiêu, sẽ đụng tới vị trí nào, mà ạ lì ẻn lại đáp lại thế nào. Trong cảm quan, dị năng của mọi người xoay quanh trong không gian, cứ bay múa, nổ mạnh, không đánh vào người ạ lì ẻn, thì là bất hạnh bắn trúng đội bạn. Có. Mắt phó sử ngọ sáng bừng lên, trong lòng đã có kế hoạch. Y chuyển sang hướng khác, không chạy ra ngoài nữa, ngược lại thấy chỗ nào nhiều dị năng giả liền chạy về chỗ đó. Y giơ tay phải nắm băng súng, quay lại bắn một phát về phía sau. Vị trí của phát súng này rất kỳ quái, vừa không ngắm vào ạ lì ẻn, cũng không bắn vào bất kỳ mục tiêu nào. Phát đầu đã thất bại. Phó sử ngọ cũng không giận, ngược lại bắn tiếp phát thứ hai. Phát này cuối cùng có chút hiệu quả, nhưng cách mục tiêu vẫn kém một tí. Chân phó sử ngọ liều mạng luân phiên chạy, ngọn lửa cháy rực trong lồng ngực đau nhói, chân nặng như đeo chì, bên tai truyền đến tiếng thở dốc ồ ồ gần như át đi sự nhốn nháo ồn ào chung quanh. Kiên trì một chút nữa. Phó sử ngọ tự cổ động mình, tay phải thụt lùi phía sau, lặng lặng chờ đợi thời cơ. Alien càng đuổi càng gần, lòng phó sử ngọ lại càng trầm tĩnh. Phía trước là chiến trường các dị năng giả giao chiến cùng ạ lì ẻn, lưới gió lượn tròn và hàng rào điện đầy trời. Một dị năng giả lôi hệ hai mắt nhìn thẳng mục tiêu, hai tay tích lấy hai luồng tia chớp, mà mục tiêu ạ lì ẻn của hắn núi chân hơi kiễng, thân thể nghiêng về một bên, chờ động tác của nó chấm dứt, sẽ lập tức thoát khỏi phạm vi công kích của dị năng giả lôi hệ. Cơ hội đến. Phó sử ngọ cắn răng, quay lại bắn vào Alien. Bình. Bình. Bình bình bình. Alien như chơi ảo thuật trên không, lấy động tác nhanh nhạy phức tạp né đạn của phó sử ngọ, nó còn tê tê tê, rít một tiếng, như đang cười nhạo phó sử ngọ. Nhưng ngay sau khi nó tránh thoát tất cả đạn, thân thể không thể tránh khỏi mà vắt ngang trên không. Mà ngay lúc này từ một hướng khác, một con nhảy lấy đà bật lên chỗ cao nhất, kết quả hai con ạ lì ẹn tránh cũng không thể tránh đập mạnh vào nhau. Chờ chính là lúc này. Phó sử ngọ trầm tâm tĩnh khí, hai tay ôm lấy băng súng, nâng cánh tay lên, nổ súng. Bình! Con ạ lì ẹn đuổi theo y trên đầu bung ra một đông hoa máu, màu sắc rực rỡ đó rất nhanh bị làn mưa rửa sạch không thấy tăm hơi. Sắc con ạ lì ẹn đã chết nằm đè lên con còn lại, nó chật vật ngã xuống đất. Dĩ năng giả lôi hệ kia bắt lấy cơ hội phóng một quả cầu tia chớp thu gặt mạng của nó. Lôi hệ dĩ năng giả nhìn y một cái, tựa hồ cảm thấy hai người đều là ngư ông quá may mắn trùng hợp vớt được mồi. Hắn gật đầu với phó sử ngọ, không chờ phó sử ngọ đáp lại, liền chạy về hướng trận địa giao chiến khác. Phó sử ngọ lại biết đây không phải may mắn trùng hợp, hoàn toàn đều là y thông qua tính toán quỹ đạo hành động của hai người hai ạ lì ẹn mà phán đoán ra, rồi tài tình dẫn dắt nên thành. Nhưng lúc này không phải thời điểm suy nghĩ chuyện ý chưa kịp chào hỏi với người ta, phó sử ngọ xoay người chạy trở về hướng ban đầu. Đường Húc Hải cùng Ôn Triệu Minh không biết thế nào rồi. Ôn Triệu Minh thảm hơn y nhiều, bị y đẩy ngã xuống đất tuy lâm thời tránh khỏi một kiếp, nhưng ngã xuống rồi, anh lại tránh cũng không biết tránh thế nào. Nhưng mà, liền tính anh còn ngồi trên xe lăn, cũng đuổi không kịp tốc độ nhanh như bay của ạ lì ẹn tiến hóa. Ôn Triệu Minh cũng không bỏ cuộc, mà lật người lại nằm trên đất, hai tay hai con rồng lửa phun ra ngoài. Ngăn cản ạ lì ẻn tới gần. Con ạ lì ẻn kia rít một tiếng, lắc mình tránh được công kích của anh. Ôn Triệu Minh trong lòng vừa động, nằm y trên đất thế nào, anh lại không cần lo bị tấn công sau lưng. Ôn Triệu Minh không để ý đất cắt lầy lội trực tiếp lăn vài vòng trên đất, vừa lăn, anh vừa bắn ra từng bức tường lửa, ngăn ạ lì ẻn nhào tới gần. Chờ càng về sau, anh dứt khoát dùng tường lửa bao lấy chính mình, khiến ạ lì ẻn không cách nào tiếp cận. Như vậy anh tạm thời được an toàn, nhưng cứ liên tục không ngừng sử dụng dị năng. Không bao lâu, Ôn Triệu Minh đã cảm giác hậu lực không đủ. Không xong, sắp hết dị năng. Ôn Triệu Minh trong lòng thầm kêu tiêu rồi, trước kia tuy anh cũng từng dựa hết vào dị năng mà chiến đấu ở công sự phòng ngự trên quốc lộ, nhưng chưa tới mức dầu thắp khô kiệt như hôm nay. Chủ yếu là hôm nay mưa to, để đốt lửa cháy lớn, anh không thể không cung cấp năng lượng gấp 2, nếu không phải vậy, anh còn có thể kiên trì lâu một chút. Như nhìn thấu quẫn cảnh nơi này của anh, Đường Húc Hải hít sâu một hơi. Kéo chiến trường bên hắn đến chung quanh tường lửa của Ôn Triệu Minh. Thực rõ ràng, con Alien biểu hiện kháng cự với lửa, nhưng vì đuổi giết Đường Húc Hải khiến nó không chịu bỏ cuộc. Đường Húc Hải nhe răng cười một cái, chịu đựng tường lửa của Ôn Triệu Minh, mạo hiểm nguy cơ bị bỏng bắt đầu múa may trong ngọn lửa. Hai tay hắn luân phiên dùng từng chiêu mà bình thường có thể dễ dàng đẩy con người vào chỗ chết, nhưng đổi lấy chỉ là né tránh linh hoạt của Alien. Đường Húc Hải. Tiếng phó sử ngọ đột nhiên truyền tới, chú ý. Tâm tư Đường Húc Hải chuyển cực nhanh, còn chưa nghĩ kỹ y bảo mình chú ý cái gì, phía sau phó sử ngọ không biết đứng nơi đó đã trực tiếp nổ súng bắn tới. Kinh hãi chỉ trong nháy mắt, Đường Húc Hải lập tức nhớ tới tuyệt kỹ thần súng của phó sử ngọ. Hắn không để ý súng đạn nữa, ngược lại càng tập trung đối phó hai con ạ lì ẻn. Từ khi tới gần tường lửa, hắn đem con ạ lì ẻn vẫn có ý đồ công kích Ôn Triệu Minh nhét vào phạm vi tấn công. Phát đạn của phó sử ngọ gần như bắn sát qua thân thể hắn, đối mặt viên đạn bỗng bay vào vòng chiến. Hai con ạ lì ẻn không thể không phân tinh lực để đối phó, điều này khó tránh khỏi xuất hiện sơ hở. Đường Húc Hải phát ra một tiếng gầm nhẹ, chân thật mạnh đạp một cái lên đất, phi thân lên. Song đao giao nhau, hung hăng chém vào cổ ạ lì ẻn, cảm nhận một lực cản chuyển đến từ thân đao. Đường Húc Hải đè mạnh xuống, tay bỗng nhẹ bấm hắn liền bật người lên không. Sau cổ ạ lì ẻn xuất hiện một vết đao đang chéo, máu tươi vì áp suất máu mà bắn vọt ra, mà đầu của nó lúc này đang bay ra ngoài cùng thân thể tung lên không của Đường Húc Hải. Phó sử ngọ kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mắt, đẹp mắt ý như phim võ hiệp khiến ý gần như quên chiến đấu trước mắt, cứ say mê rơi vào đó. Sau đó ý hồi thần, giơ súng bắn về hướng con Alien bên cạnh. TTTT. Alien hung lệ khàn rít, có vẻ hết sức phẫn nộ vì cái chết của đồng loại. Huy động xúc tua hất viên đạn ra, mắt Alien lộ ánh tàn độc, nhưng đúng lúc này, từ bức tường lửa phía sau đột nhiên trồi ra một trụ lửa, cắn nuốt về phía nó. Alien lập tức kích động mâu thuẫn, nếu né lửa liền bị cái thứ nhỏ xíu bay cực nhanh này bắn trúng, nhưng nếu không tránh, nó sẽ bị lửa thiêu bị thương. Alien tuy tiến hóa, nhưng đối với loại phân biệt loại vết thương nào nằm trong phạm vi chịu đựng được cũng không biết phân rõ. Không đợi nó nghĩ ra nên chọn cái nào, Đường Húc Hải liền quay phát lại một đao cắm phập vào lồng ngực nó. Mà đúng lúc đó viên đạn của Phó Sử Ngọ cũng bắn vào đầu nó, lửa của Ôn Triệu Minh liếm lên tay chân nó. Chân Đường Húc Hải rơi xuống đất, rồi lui về sau mấy bước. Phó Sử Ngọ thở dốc từng ngụm, sau đó buông súng xuống, chạy tới đỡ Ôn Triệu Minh ngồi dậy từ nước bùn. Anh thế nào? Không sao chứ? Phó Sử Ngọ ngại trực tiếp thò tay sờ, chỉ quan tâm hỏi. Ôn Triệu Minh còn đang kinh hồn rồi từ từ tỉnh táo lại, anh lắc đầu, tôi không sao. Đường Húc Hải đẩy xe lăn lại đây, Phó Sử Ngọ trực tiếp nửa ôm nửa đỡ Ôn Triệu Minh lên xe lăn. Anh một mình được không? Phó Sử Ngọ cúi đầu hỏi. Cậu muốn làm gì? Mũi song đao trong tay Đường Húc Hải chĩa xuống đất, máu dính trên thân đao bị mưa rửa hầu như sạch sẽ. Giết Alien. Phó Sử Ngọ hùng hồn nói. Đường Húc Hải vui vui, nói, đi, cậu cũng đủ chí khí. Vậy cùng đi. Hắn quay đầu nhìn Ôn Triệu Minh. Ôn Triệu Minh khoát tay, nói với, bên này Alien cũng giết gần sạch rồi, rất an toàn, tôi nghỉ ngơi chốc lát lại đi tìm anh. Đường Húc Hải khỏe miệng nít lên, không nói gì nữa. Nếu lúc này Ôn Triệu Minh yêu cầu hai người lưu lại một để bảo hộ anh, tuy sẽ không làm Đường Húc Hải xem nhẹ, lại không khâm phục như lúc này. Phó Sử Ngọ không tưởng nhiều như vậy, ý nhìn hoàn cảnh chung quanh. Từ khi ba con ạ lỉ ẻn tiến hóa bên này bị đánh chết, non nửa khu vực này đã triệt để được quân đội và đội hành động đặc biệt tiểu đội dị năng giả quét sạch. Cảm thấy Ôn Triệu Minh chờ ở đây không có nguy hiểm gì, Phó Sử Ngọ liền cùng Đường Húc Hải chạy vội về hướng khu vực bên kia. Lúc này cách lúc ạ lỉ ẻn phá miệng giếng đã qua gần một giờ, cơn mưa tầm tã rơi liên tục hơn một giờ rốt cục bắt đầu yếu bớt. Tầm mắt càng thêm rõ ràng, cũng khiến càng nhiều người chú ý tới Phó Sử Ngọ cùng Đường Húc Hải phối hợp đánh chết ạ lỉ ẻn có hiệu suất thần kỳ đến cỡ nào. Biểu hiện xuất chúng của hai người càng khơi dậy tâm hiếu thắng của những dị năng giả đó. Nhất thời ánh hào quang của các loại dị năng long lánh, gần như chiếu sáng màn mưa đêm đen giữa kho trung tâm. Đường Húc Hải làm gương cho binh sĩ, xông lên phía trước, mỗi khi hắn sắp tiếp cận Alien, phía sau đều đúng lúc bắn ra một viên đạn. Đôi khi viên đạn này cung cấp cơ hội cho hắn, đôi khi lại trực tiếp chấm dứt tánh mạng của Alien. Chiến đấu dần tiến vào hồi kết, trời bắt đầu tờ mờ sáng, mưa cũng ngừng. Ôn Triệu Minh vẫn luôn chờ trong góc. Chờ đến Phó Sử Ngọ cùng Đường Húc Hải trở về, mới phát hiện tin của xe anh hình như hư rồi. Nếu không phải tôi đẩy anh, hẳn sẽ không hư. Phó Sử Ngọ đẩy kính, cả người ướt đẫm, trong lòng bất an nhìn Ôn Triệu Minh. Anh nếu không đẩy tôi một cái, tôi giờ đã mất mạng. Ôn Triệu Minh lắc đầu nói, hơn nữa tin hình như bị vô nước, chắc không phải bị ngã hư đâu. Tôi tìm người nghĩ cách cho anh. Đường Húc Hải nói, trong ba người chỉ có Ôn Triệu Minh coi như khô một chút, nhưng anh cũng cả người dơ bẩn. Bên ngoài kết thúc chiến đấu, quét tước chiến trường cũng không cần ba người, vì thế họ về kho hàng. Người chết trong kho đã được nâng đi, nơi nơi đều lộn xộn tứ tung, cả cái lều của ba người cũng thế, bị người ta xô đẩy con mèo. Nhưng cũng may bởi vì bên ngoài có đóng ván gỗ, đồ bên trong đều không bị hư. Chỉnh lý một chút, thay quần áo, Phó Sử Ngọ cùng Ôn Triệu Minh hai người nằm vào túi ngủ ấm áp, lập tức liền ngủ. Mà Đường Húc Hải thì khác ngày thường, lan qua lộn lại nửa ngày mới đi vào giấc ngủ. Alien đã có thể bò vào đường ống dẫn nước, lẻn vào kho trung tâm, chỗ này giờ đã khiến hắn không có cảm giác an toàn, làm sao có thể thả lỏng đi vào giấc ngủ. Alien càng ngày càng yêu nghiệt, Đường Húc Hải thầm than một tiếng, về sau còn có chỗ nào an toàn. Mơ mơ màng màng ngủ, chờ hắn đứng lên, Phó Sử Ngọ và Ôn Triệu Minh đã đi ra ngoài. Một lát sau hai người cầm bánh màn thầu và nước trở lại. Bên ngoài thế nào? Đường Húc Hải dỗi người lười biếng hỏi. Cũng đã dọn xong rồi, vẻ mặt Phó Sử Ngọ ngưng trọng. Chết rất nhiều người, rất nhiều. Đêm qua ạ lì ẹn lẻn vào kho trung tâm, bước đầu tính ra ạ lì ẹn bình thường có hơn 3.000, tiến hóa thì gần tới 20. Ôn Triệu Minh kể. Nhiều như vậy. Đường Húc Hải cả kinh hỏi. Tôi lại thấy con số này không nhiều lắm. Ôn Triệu Minh lánh tĩnh phân tích, Vân Thành là thành phố cấp 3, nhân khẩu gần tới 100 vạn. Từ khi màn trời mở ra, ạ lì ẹn xuất hiện, mặc dù có ạ lì ẹn không ngừng bị giết nhưng những con còn sống sót, những ạ lì ẹn tích đủ năng lượng tiến hóa. Có lẽ không ngừng ở con số này. Đường Húc Hải im lặng gật gật đầu. Hiện tại cách lúc bắt đầu hiện tượng thiên văn đã qua 2 tháng, phủ cận Vân Thành có gần tới 4 vạn Alien, mà đêm qua, chẳng qua 1 phần 10 mà thôi. Kho trung tâm gặp nguy hiểm. Đường Húc Hải vẻ mặt ngưng trọng nói. Đường Húc Hải, anh chớ trách tôi nói chuyện giật gân. Chúng tôi phải chuẩn bị tốt rút khỏi đây bất cứ lúc nào, phủ cận Vân Thành tuyệt đối không thể nán lại. Ôn Triệu Minh trịnh trọng nói. Vì cái gì? Phó Sử Ngọ đang một bên nghe hai người nói chuyện, một bên phân thức ăn, bưng đến trước mặt hai người. Ôn Triệu Minh cầm một tầng cặp lồng, thấp giọng nói tiếng cảm ơn rồi sau đó nói tiếp, đạn dược của quân đội đêm qua đều hết gần như sạch, căn cứ phán đoán của tôi, liên đội đi đón súng ống đạn dược tiếp viện kia rất có thể sẽ giữ nhiều lành ít, liên đội vừa xuất phát cũng tương đối nguy hiểm.
Cái gì?
Đường Húc Hải chấn động. Anh nói lại có liên đội rời khỏi kho trung tâm.
Đúng vậy.
Ôn Triệu Minh gật đầu, cả đội hành động đặc biệt cũng chia ra một nửa số người.
Đó không phải bảo họ đi chịu chết sao?
Đường Húc Hải hung hăng đấm một cái xuống đất, không có đạn dược, cũng không có hỏa lực nặng, chỉ trông vào binh lính bình thường và chiến sĩ biến dị đi hơn 250 km tiếp ứng tiếp viện, còn có mạng mà về sao?
Ôn Triệu Minh có chút không hiểu, Đường Húc Hải làm sao biết rõ như vậy, cả bao nhiêu km cũng biết.
Anh nói, quân đội không thể không đi, không thì cũng chỉ có con đường bị ạ lì ẻn bao vây chết.
Sắc mặt Đường Húc Hải âm tình bất định, quyết định này quá lô mãng quá mạo hiểm, gần như là hoang đường, căn bản là lấy mạng người đi đổi tiếp viện.
Nhưng ngẫm lại tình cảnh hiện tại kho trung tâm gặp phải cũng không có cách nào tránh khỏi.
Cổng kho trung tâm hiện tại phòng ngự thế nào?
Đường Húc Hải nghe mấy chuyện này, một chút ăn không vô, lại buông thức ăn phó sử ngọ nhét vào tay hắn xuống.
Hiện tại do chiến sĩ một liên đội và một chi từ đội dị năng giả phòng thủ.
Giọng Ôn Triệu Minh thật thấp nói, tuy những dị năng giả đó thoạt nhìn rất có lòng tin, nhưng chúng ta phải đối mặt 36.000 con alien như thế nào, mặc dù có tường vây dày, nhưng cả chút đạn dược cũng không có.
Anh cảm thấy chỉ dựa vào 200 sĩ binh, mấy trăm dị năng giả trong đó một nửa căn bản không đáng tin, có thể phòng thủ được bao lâu?
Tôi cảm thấy, không khả thi lắm.
Phó sử ngọ đẩy đẩy kính mắt, nói thẳng.
Đường Húc Hải liếc y một cái, sau đó nói với Ôn Triệu Minh, vậy anh nói phải triệt từ hướng nào?
Ôn Triệu Minh chần chờ một chút, nói, hiện tại phương án một là hướng về nơi càng ít người càng tốt, còn một phương án nữa là đầu nhập vào quân khu cao hơn không có nguy cơ khan hiếm đạn dược.
Đường Húc Hải nghĩ nghĩ, phương án thứ hai tôi hiểu, cái thứ nhất là có ý gì?
Hiện tại thức ăn chủ yếu của alien là người, mà nơi càng nhiều người càng hấp dẫn chúng nó tụ lại.
Ngược lại, nơi ít người lai vãng, mật độ alien lại thấp.
Lũ alien căn bản đuổi theo dòng người, nơi nào nhiều người tập trung, chúng liền kéo về nơi đó.
Kho trung tâm hiện tại hội tụ mấy vạn nhân khẩu, là nơi đông dân nhất ở Vân Thành, cũng khó trách lũ ạ lì ẹn dù đâm đến đầu rơi máu chảy cũng muốn bỏ vào.
Ôn Triệu Minh hít sâu, giọng điệu vô cùng lo lắng nói, nếu đêm qua ạ lì ẹn tiến hóa có thể tiến hành tập kích đầu tiên, như vậy liền có khả năng tiến hành thứ hai, thứ ba, chúng ta kiên trì không được bao lâu.
Đường ống dẫn nước bên trong kho trung tâm hiện tại tuy đã có người trông coi, nhưng cũng không thể ngăn cản lũ ạ lì ẹn lần thứ hai từ đây bỏ vào.
Biện pháp tốt nhất là chặn ống lại. Thế nhưng vì tu kiến tường đây, những loại xi măng khô nhanh vật liệu xây dựng đặc biệt kia đều bị dùng hết.
Đường Húc Hải nghe Ôn Triệu Minh phân tích xong, suy nghĩ trước sau, hắn tìm được liên trưởng cùng bị không kích trước kia, thuật hết tình huống lại.
Liên trưởng cười khổ nói, tình huống này chúng tôi không phải không rõ, nhưng lúc trước chúng tôi nhận được lệnh không tiếc mọi giá bảo vệ kho trung tâm.
Các anh có thể triệt, chúng tôi thì không thể.
Bảo vệ?
Đường Húc Hải kinh ngạc.
Đúng vậy, anh không biết.
Hiện tại thành phố H đã có rất nhiều thành phố cấp 4 và hương chấn đều rơi vào khu hoạt động mạnh của Alien, thành vùng cấm nhân loại.
Nếu Vân Thành cũng thất thủ, như vậy tỉnh H sẽ có hơn một nửa diện tích luân hãm, nhân loại càng bị động.
Chỉ cần nơi này còn tại, sẽ như một cây đóng ở trong này, chờ đến ngày có thể phản kích, vị trí Vân Thành sẽ rất trọng yếu.
Đường Húc Hải im lặng, hắn hỏi lại, ông cảm thấy tình cảnh hiện tại thế này, nhân loại sẽ có ngày phản kích sao?
Tôi tin tưởng sẽ có, anh cũng có thể tin.
Liên trưởng đáp trả.
Liên trưởng quyết định đến chết cũng phải thủ, cứ việc trong lòng hai người đều biết rõ, cho dù là hy sinh tất cả mọi người cũng không có khả năng giữ được kho trung tâm.
Dưới bối cảnh này, Đường Húc Hải âm thầm chuẩn bị, cả ngày vây quanh chiếc SUV kia của Ôn Triệu Minh.
Một vài thứ đã được bỏ vào xe SUV, Ôn Triệu Minh và Phó Sử Ngọ đi tới trạm thông tin quân doanh.
Đường Húc Hải đã tìm người sửa xe lăn điện, bảo hai người họ đi tìm tiểu chiến sĩ kia.
Tiểu chiến sĩ như chẳng chịu ảnh hưởng bởi bầu không khí sóng ngầm này chút nào, hết sức nhiệt tâm hỗ trợ Ôn Triệu Minh.
Cục tin này của anh vô nước hết rồi lại bị chạm mạch.
Hiện tại đường dây thì tôi sửa giúp anh được, nhưng tuổi thọ cục pin này đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng, lượng điện còn không đạt được một nửa ban đầu.
Tiểu chiến sĩ tiếc nuối nói.
Sắc mặt Ôn Triệu Minh tối lại, sau đó cười với tiểu chiến sĩ, vậy cũng được rồi, cảm ơn anh.
Không cần khách khí.
Hai người ra khỏi quân doanh. Nhìn kho trung tâm như chẳng khác gì so với hôm trước, lòng cảm thấy phức tạp, cảnh tượng này còn có thể duy trì bao lâu.
Phó sử ngọ giúp Ôn Triệu Minh đẩy xe, đột nhiên nảy lên một cái.
Xin lỗi.
Phó sử ngọ giải thích, sau đó cúi đầu.
Y cho rằng xe lăn sóc này là vì lăn trúng cục đá, nhưng y lại nhìn thấy một nhúm xi măng u lên.
Phó sử ngọ không rõ, chờ một chút.
Y ngồi xổm xuống, dùng tay cậy mặt xi măng dạn nước ra.
Bên dưới,
đẩy lớp xi măng đội lên, là một cây cỏ dại ngoan cường khỏe mạnh. 3343. Chương 35. Cây cỏ này chỉ là loại cỏ dại bình thường rất hay gặp, thế nhưng những nhánh lá yếu ớt của nó lại trực tiếp đâm nứt lớp xi măng trám đất của kho trung tâm. Phó sử Ngọ nhìn chuyên chú, Ôn Triệu Minh cũng nghiêng đầu nhìn lại. Làm sao vậy? Anh hỏi. Cây cỏ này thật ngoan cường. Phó sử Ngọ nâng kính, bội phục nói, bị đặt dưới mặt xi măng lại có thể chui từ dưới đất mọc lên. Ôn Triệu Minh nhìn thoáng qua, nói, lúc mầm ngống nảy mầm có thể bộc phát sức mạnh cả đá cũng làm nứt, điều này rất bình thường. Chắc đêm qua mưa to thẩm thấu qua xi măng, đặt tới điều kiện cỏ dại nảy mầm tự nhiên liền mọc thôi. Phó sử Ngọ nghiêm túc gật gật đầu, ừ một tiếng, y vươn tay nhặt sạch mấy khối đá do cỏ mọc lên làm vỡ ra để tránh làm người khác trượt chân lần nữa. Phó sử Ngọ làm xong chuyện, liền cùng Ôn Triệu Minh trở về. Dọc đường đi, hai người đặc biệt chú ý một chút, hôm nay trên mặt đất nơi nơi đều là vết rạn nứt. Có đá lồi lên, có nứt ra khe hở, chờ cỏ dại mọc ra, mảnh đất này cũng khó giữ được. Phó sử Ngọ và Ôn Triệu Minh hai mặt nhìn nhau, trước kia chưa từng thấy hiện tượng cỏ dại tập thể nảy mầm trên diện tích lớn thế này. Phó sử Ngọ có điều suy nghĩ, tâm tình trở nên trầm trọng. Y Lìa giúp Ôn Triệu Minh về tới lều, lại phát hiện trong nhà nên đón rất nhiều người đến thăm. Đường Húc Hải ôm cánh tay che trước cửa lều, vẻ mặt lạnh nhạt bị vài người vây quanh. Những người này thái độ đều thực hèn mọn, nói chuyện với Đường Húc Hải mang theo ý lấy lòng trắng trợn. Thấy hai người trở về, Đường Húc Hải không kiên nhẫn xua những người này đi. Tránh ra tránh ra. Đã nói rồi, chúng tôi không thu người. Đường Húc Hải tặc lưỡi, vẻ mặt không vui. Những người đó bị đuổi ngượng ngùng tránh ra, lại không rời đi, ngược lại lại ngó đông ngó tây xung quanh. Xảy ra chuyện gì? Những người này đến làm chi? Phó sử Ngọ không hiểu hỏi. Đều muốn đầu nhập vào phe chúng tôi, phần lớn là người biến dị. Đường Húc Hải vẻ mặt không lời gì để nói, không hiểu được sao lại xảy ra chuyện thế này. Bọn họ khá thông minh đấy. Ôn Triệu Minh tán thưởng, đáng tiếc thái độ và lập trường không rõ ràng. Đường Húc Hải đầy lòng nghi vấn nhìn anh, Ôn Triệu Minh giải thích tỉ mỉ, chuyện đạn dược hỏa lực của kho trung tâm hiện tại hao hết người người đều rõ như ban ngày, thực lực của những người này mỏng manh, lúc này tự nhiên nghĩ muốn tìm một đoàn thể đủ thế lực để nương tựa. Trong ba người chúng ta anh rõ ràng là mạnh nhất, tự nhiên tìm anh rồi. Đường Húc Hải dở khóc dở cười, toàn kho trung tâm dị năng giả cũng không phải chỉ có mình tôi, lợi hại hơn tôi còn nhiều mà. Cũng chưa chắc. Ôn Triệu Minh lẳng lặng nói, đêm qua biểu hiện của hai anh tôi đã thấy hết, năng lực của Sử Ngọ đặc biệt, người bình thường đoán không ra. Trong mắt những người khác, tự nhiên có vẻ anh lợi hại nhất, giết ạ lì ẹn nhiều nhất. Đêm qua chỉ bàn số lượng đánh chết ạ lì ẹn đúng là Đường Húc Hải cùng Phó Sử Ngọ hai người nhiều nhất. Chẳng qua ạ lì ẹn Phó Sử Ngọ hiệp trợ Đường Húc Hải hoặc là nhờ Đường Húc Hải hiệp trợ đánh chết hầu hết đều bị quy về nhờ ăn may. Đường Húc Hải hiển nhiên không cho là thế, hắn gầm nhẹ, những người đó đuôi hết rồi. Sử Ngọ nếu không bị hạn chế về đạn, khẳng định giết nhiều hơn cả tôi. Không sao, Phó Sử Ngọ khoát tay, y không giỏi giao tiếp với người ta, quanh năm đeo mặt nạ người lạ chớ gần để sinh hoạt. Đối với cảm giác vạn chúng chú mục nhất định không quen, y cũng không thích bại lộ trong tầm mắt đông đảo của mọi người, vậy vừa đúng lúc. Anh giúp tôi chắn mấy chuyện phiền lòng này đi. Anh cũng đừng ngại phiền, giờ mạch nước ngầm toàn kho trung tâm đều bắt đầu khởi động, nhiều người lập bang kết phái, mượn sức nhân tâm. Ôn Triệu Minh bất đắc dĩ nói với hai gã chẳng biết tình hình gì, mà ngay cả bên người Vương Tử Bình kia cũng tụ một nhóm người biến dị, thậm chí còn có vài dị năng giả. Vậy thì sao chứ? Đường Húc Hải nhíu mày, hắn khinh thường nói, cho dù có mấy người lợi hại, nhưng xét mắt chọn người lại chẳng ra gì, bất quá cũng chỉ là đám ô hợp. Chờ coi đi. Đám người này chẳng được gì đâu, sớm muộn gì cũng bị Vương Tử Bình hại chết. Hắn thế nào chúng ta không xen vào, nhưng mà, hiện tại chúng ta cũng nên suy xét tìm vài người tin cậy tạo thành đội ngũ, một khi rút lui, chỉ dựa vào chúng ta, nhất là tôi còn tàn phế, đối mặt triều ạ lì ẹn khổng lồ sẽ chịu không nổi đâu. Đường Húc Hải lâm vào trầm mặc, đến lúc đó ba người bọn họ đi chiếc SUV, Phó Sử Ngọ lái xe, hắn phụ trách giết ạ lì ẹn cận chiến, Ôn Triệu Minh có thể giết đằng xa. Chỉ cần không xuất hiện trời mưa, Ôn Triệu Minh có thể kiên trì thật lâu. Phương án này hắn đã âm thầm nghĩ qua, ba người vừa đủ. Nhưng nghe Ôn Triệu Minh nói, hắn cũng không thể không suy xét, dù sao nếu thật sự rút lui, Đường Húc Hải nhất định sẽ mang hai người đi đến quân khu. Người khác không biết rõ chỗ đó, nhưng hắn thì đã từng đi qua quân khu tỉnh Hát tham gia giải đấu võ thuật, coi như cũng khá hiểu nơi này. Gần đó có đóng vài đoàn quân, nói về binh lực thì đúng là rất đông, không xa đó còn có xưởng công binh, cũng có dự trữ thừa vật tư chiến lược. Tuyệt đối là nơi tốt để nương tựa. Chẳng qua quân khu tỉnh cách chỗ bọn họ hơn 400 km, hiện tại trên mảnh đất Hoa Hạ khắp nơi đều có alien, chỉ gặp vài con không thành vấn đề, nhưng nếu đụng chúng triều alien, Trong kế hoạch của Đường Húc Hải, hắn tính vòng qua nơi đông dân, trực tiếp đi trên đường tỉnh. Từ Vân Thành tới đó, đi cao tốc chỉ cần 4-5 tiếng, đi quốc lộ cũng 7-8 tiếng, mà đường tỉnh thì không biết bao lâu. Huống chi trên đường, lúc gặp phải hương trấn họ không thể vòng qua, phải đi xuyên qua thì làm sao đây? Xem ra gia tăng nhân thủ là phải làm. Tôi đồng ý ý kiến của anh, nhưng nếu tìm người, những tên lịnh nọt không được, vừa nhìn liền biết giỏi về trộm gian manh lưới, đến lúc đó không chừng không giúp được gì không nói còn cản tay cản chân. Đường Húc Hải lạnh lùng nói. Phó sử Ngọ yên lặng đẩy kính, cũng đừng cơ đua cả nắm như thế chứ. Anh không cần lo, người tôi cũng đã tìm được. Ôn Triệu Minh tự tin mỉm cười, anh đêm qua cũng không phải ngồi trong xó chơi, tôi sẽ tự liên hệ với bọn họ, nếu những người này bằng lòng thì để họ đồng hành, nếu không chịu, tự nhiên từ bỏ. Tốt. Đường Húc Hải dứt khoát gật đầu, trước tiên nói cho anh hiểu, tôi quyết định đi quân khu tỉnh. Nơi đó binh hùng tướng mạnh, trong thời mạt thế này, tuyệt đối sẽ không giống như Vân Thành. Giống Vân Thành cái gì, trong kho hàng nhiều người nhiều miệng này Đường Húc Hải không nói rõ, Ôn Triệu Minh cùng Phó Sử Ngọ cũng hiểu được. Mắt Ôn Triệu Minh sáng lên, anh cực lực chấn định nói, tôi sẽ nói với những người này trước. Tốt lắm. Anh liền đi làm chuyện này đi. Đường Húc Hải nói xong liền quay đầu bảo Phó Sử Ngọ, là Ôn đi làm chuyện này, Sử Ngọ cậu liền cùng tôi đi nâng cấp xe đi, giúp tôi mang mấy thứ còn lại lên xe, buổi tối chúng ta qua đêm ngay trên xe. Ừm. Phó Sử Ngọ gật đầu. Ba người chia làm hai đường, Ôn Triệu Minh im hơi lặng tiếng gọi những người đêm qua nhìn chúng đến một bên, hỏi ý bọn họ. Những người này có người đang sầu lo trước tiền cảnh, nghe vậy liền trực tiếp đáp ứng, cũng có kẻ vô tư tới vô tâm, cảm thấy đi chỗ đó chi cho xa vậy, không bằng chờ ở Vân Thành, cũng có người có định kiến nói muốn suy nghĩ một chút, hiển nhiên có cân nhắc khác. Những người Ôn Triệu Minh du thuyết không là biến dị giả cũng là dị năng giả, trong 10 người chỉ có 3 người nghe hắn nói vội đồng ý. Ôn Triệu Minh cũng không tham. Cho dù chỉ có những người này, cũng tăng hệ số an toàn hơn 3 người bọn họ. Đường Húc Hải bên này lại đang cải tiến chiếc xe, Phó Sử Ngọ ngồi một bên đưa dụng cụ. Cậu sao cứ im du vậy? Đường Húc Hải làm việc mồ hôi chạy ướt đẫm, hắn buồn bực nhìn thoáng qua Phó Sử Ngọ cứ như miệng hồ lô không nói được một lời. Tuy Phó Sử Ngọ không phải bà Tám, nhưng y cũng không phải một người thích không khí nặng nề, những lúc thế này nhất định sẽ tìm đề tài nói chuyện với Đường Húc Hải. Hồi đó ở trong hầm trú ẩn, Phó Sử Ngọ còn cười nói trước kia không có cơ hội mà hiện tại đã có bạn, ý nhất định phải trải nghiệm cảm giác cùng bạn bè nói mấy đề tài không có dinh dưỡng mà ít nhất cũng tám hết cả buổi sáng. Đường Húc Hải. Phó Sử Ngọ ngẩng đầu ánh mắt đặc biệt nghiêm túc nói với Đường Húc Hải, tôi có một việc thực bất an. Chuyện gì? Đường Húc Hải thấy hứng thú nhìn y lìa. Tôi cảm thấy mấy cây cỏ này rất kỳ lạ. Phó Sử Ngọ quay đầu chỉ vào mặt đất chiếc xe đang đậu lên, bên cạnh mảnh đất này còn có mấy gò đá. Chỗ giữa đá và xi măng, bị 2-3 cây cỏ dại chiếm cứ. Đường Húc Hải từ trên xe nhảy xuống, xoa mồ hôi trên trán, buồn bực nhìn cỏ, hỏi, cỏ này có gì mà kỳ? Không phải chỉ là cỏ thường à? Người hấp thu phân tử nguyên sẽ sinh bệnh tử vong biến dị thức tỉnh dị năng, á lì ẻn đi vào thế giới này cũng tiến hóa trở nên càng lợi hại. Phó Sử Ngọ quay đầu nhìn thẳng vào hai mắt Đường Húc Hải, nhấn mạnh từng câu từng chữ, vậy động vật khác thì sao? Thực vật thì sao? Đường Húc Hải nhìn y kìa. Nhất thời không kịp phản ứng, sau đó đột nhiên cảm thấy tóc gáy dựng lên. Ban đầu phân tử nguyên hòa trong không khí, nhưng sau đó lại mưa, phần lớn phân tử nguyên liền theo đó rơi xuống đất. Nó theo nước thấm vào đất, bị các loại thực vật có dễ hấp thu, sau đó thực vật lại bị động vật ăn. Sẽ sinh ra biến hóa gì, anh nghĩ qua chưa? Phó Sử Ngọ nhẹ giọng hỏi. Đường Húc Hải nuốt được một cái, hắn chậm rãi lắc đầu. Hắn mỗi này chỉ nghĩ có mấy việc nhân loại và ạ lì ẻn cũng đã chưa đủ não để dùng nữa là... Nhìn đống cỏ này coi, tuyệt đối không phải sau mưa hút no nước rồi nảy mầm đơn giản như vậy. Phó Sử Ngọ đi qua, không lưng xuống, dùng tay quấy quấy nhánh cỏ, cho dù cỏ dại nảy mầm, cũng là trên mặt đất lộ thiên hoặc bùn đất cạnh xi măng thôi, nhưng ở đây đều phủ xi măng mà. Nhìn lớp xi măng này đi, dày như vậy, chám chẳng có cái khe nào, cỏ dại bình thường có thể đẩy nước mà mọc lên à. Quá bất thường. Nghe y phân tích, vẻ mặt Đường Húc Hải cũng ngưng trọng lên, hắn trực tiếp ngồi xổm xuống. Búng mấy khối xi măng bị đẩy nứt ra một bên. Lớp xi măng đều rất dày, mà đống cỏ nhìn như non mềm này lại khiến người nghẹn họng mà đẩy nứt lớp xi măng dày chừng 10cm này. Đường Húc Hải nắm một khối xi măng lên, ngón tay dùng sức bóp, loại xi măng này rất cứng. Phó Sử Ngọ cũng ngồi xổm bên cạnh hắn, y gần như nằm sắp xuống, hai tay nắm mép xi măng bị nứt ra, chuyển mấy hòn đá mảnh vụn đi. Đường Húc Hải thấy thế cũng tiến lên hỗ trợ, hai người cùng làm, rất nhanh liền dọn sạch vùng xi măng và đá giao nhau này. Mặt đất lộ ra một cái hố nông, chừng hơn 10cm, mà ba cây cỏ ra vẻ hiền lành liền đong đưa mà bày ra dáng người của chúng nó. Nhổ lên thử coi. Đường Húc Hải nói. Ừ, Phó Sử Ngọ vươn tay đi nhổ một cây trong đó. Y lìa ra sức tuyệt đối không nhỏ, nhưng căn bản nhổ lên không nổi. Phó Sử Ngọ kinh ngạc, y không khỏi duỗi thêm một bàn tay, hai tay dùng sức nắm gốc cỏ mà nhổ. Nhưng vẫn không chút si nhê nào. Phó Sử Ngọ huề vải rũ vai xuống, y ngại ngùng nhìn Đường Húc Hải một cái, nói, sức tôi không mạnh bằng anh, hay là anh lên đi. Đường Húc Hải vẻ mặt nghiêm túc, ngược lại không chê cười y thì hắn vươn hai tay bắt lấy cây Phó Sử Ngọ muốn nổ, thử nửa ngày, nhưng chỉ làm nó lỏng đi một chút. Xem ra nhổ không nổi đâu, đào lên đi. Đường Húc Hải cũng không thể không nhận thua. Hai người cầm hai công cụ từ bên cạnh SUV, một người một bên bắt đầu đào đất. Đào chốc lát cây cỏ dại này rốt cục để lộ bộ mặt thật của nó. Phó Sử Ngọ hít sâu một hơi, nhìn Đường Húc Hải run run nâng bộ rễ phát triển đến dị thường của nó. Rễ cỏ dại bình thường chỉ chừng 6-7 cm, mà rễ cây này nhánh dài nhất đã đến 20 cm, rễ không chỉ dài, nó còn to đến kỳ lạ. Cây này tuyệt đối đã biến dị. Phó Sử Ngọ kinh tâm nói. Ừ, rất có thể giống như loài người, cỏ dại cũng xảy ra hiện tượng biến dị, trở nên càng khỏe mạnh hơn. Đường Húc Hải trầm giọng nói. Đây mới chỉ là cỏ dại. Phó Sử Ngọ quay đầu lại nhìn bãi đỗ xe, cách một khoảng, liền có khe hoặc độn đu, trừ cái này ra ai biết còn cái gì biến dị nữa. Tôi biết nè. Một giọng nói trong trẻo vang lên. Phó Sử Ngọ cùng Đường Húc Hải ngẩng đầu, phía sau tảng đá cách đó không xa có một cậu trai đang đứng. Cậu rất ngây ngô, trên người còn mang nét trẻ con không thể che giấu. Cậu mặc một cái áo sơ mi màu xanh ngọc, đeo một cái cặp quai chéo. Thấy hai người đều nhìn cậu. Cậu trai nhìn như trẻ con, hai mắt tỏa ánh sáng từ ba lô sau lưng móc ra một cái laptop 14 inch. Cậu vài bước tiến đến trước mặt hai người, nóng bỏng nói, tôi biết còn có cái gì biến dị, các anh muốn nhìn không? Đường Húc Hải cùng Phó Sử Ngọ sửng sốt một chút, Đường Húc Hải trấn tĩnh hơn Phó Sử Ngọ, hắn nói, nhìn. Cậu trai lộ ra nét mặt hưng phấn, cậu đặt mông ngồi lên mặt đá, mở máy tính ra ngón tay nhanh chóng bấm. Không bao lâu liền chuyển màn hình lặp lại, dùng đầu gối mình nâng. Xem đi. Đây là giống loài hiện tại đã phát sinh biến dị. Giọng cậu trai kích động nhanh chóng giới thiệu, không riêng nhân loại, hiện tại tất cả giống loài hấp thu phân tử nguyên phát sinh biến dị đều trên đây. Phó Sử Ngọ bị hình ảnh hiện lên trên màn hình làm giật mình ngây người. Chúng được chiếu theo dạng video ngắn, mấy tấm cùng xuất hiện. Mà hiện lên trên đó là số lượng các giống còn nhiều hơn tưởng tượng của y. Trong đó không riêng chỉ có thực vật, còn có các loại động vật. Những thực vật bắt đầu biến dị có thực vật trên cạn, thủy sinh, bao gồm thân gỗ, cây bụi vân vân, động vật thì tất cả các loài có xương sống, nghe do nghen, là tất cả các loài. Cậu trai cực kỳ trịnh trọng nói, hơn nữa, căn cứ các nhà khoa học quan sát thấy ạ lì ẻn cũng là một loài động vật có xương sống, nó đi săn trừ nhân loại còn bao gồm tất cả các loài động vật có vú, bên cạnh đó còn có một ít loài chim lớn, động vật lưỡng cư. Lũ ạ lì ẻn chỉ cần là động vật có não chúng đều ăn. Nếu không phải không biết hô hấp dưới nước, nói không chừng cả cá nhám voi cũng không buông tha. Cậu còn biết gì? Đường Húc Hải ngẩng đầu, vẻ mặt khó lường hỏi cậu. Tôi còn biết hiện tại phụ cận Vân Thành tụ lại triều ạ lì ẻn khổng lồ, bởi vì người trong thôn huyện quanh đây đã bị chúng ăn sạch, ạ lì ẻn tìm không thấy thức ăn đã tụ lại, đang hướng về Vân Thành đánh út đến. Mắt Phó Sử Ngọ trận to nhìn cậu trai, bị tin này làm khiếp sợ. Đường Húc Hải lạnh lùng nhìn cậu, hỏi, cậu vì sao nói cho chúng tôi biết điều này, có mục đích gì? Sắc mặt cậu trai đổi, sau đó cẩn thận cất kỹ cái lạp của mình, rồi nhào về hướng Đường Húc Hải. Đại ca ơi! Cho xin ôm đùi cái đi a a a! Đường Húc Hải phản xạ có điều kiện đá ra một phát. Phó Sử Ngọ dở khóc dở cười lau miệng vết thương cho cậu nhóc bị Đường Húc Hải đá đến khóc thét. Sao cậu lô mang thế, tự nhiên nhào qua cho bị đá chi vậy? Cậu trai buồn rười rượi, khỏe mắt còn ứa ánh nước, em làm sao biết anh ấy mạnh như vậy a? Phó Sử Ngọ vừa bực mình vừa buồn cười, cậu tên gì, làm nghề gì? Vì sao nắm nhiều tin như vậy? Em tên là Miêu Gia, em là cảnh sát. Miêu Gia sụt sùi nói. Cảnh sát. Đường Húc Hải cùng Phó Sử Ngọ chăm miệng một lời la. Dạ. Miêu Gia gật gật đầu. Đường Húc Hải cùng Phó Sử Ngọ vẻ mặt xạo sự. Đường Húc Hải thậm chí vung nắm đấm ra uy hiếp, ta ác nói, thằng ngãi, không nói thật đánh chú mày ba má nhìn không ra bây giờ. Em thật là cảnh sát ta, đại ca. Miêu Gia bất đắc dĩ lại ủy khuất. Hừ hừ. Đường Húc Hải hừ lạnh một cái, vươn bàn tay khổng lồ ra nhéo đôi má phì phì trẻ con của Miêu Gia, nói thật. Chú mày năm nay mấy tuổi? Miêu Gia ánh mắt lơ mơ một cái rồi chấn định nói, 22 tuổi. Nói lại lần nữa coi. Năm nay mấy tuổi? Đường Húc Hải lớn tiếng quát. Miêu Gia bị dọa run run, 21 tuổi. Còn dám gạt anh mày? cơ hội cuối cùng, ngón tay Đường Húc Hải dùng thêm chút lực. Ngao. Miêu gia lập tức chảy lệ ròng ròng, đau đau đau, 19 nha. Lần này là thật, em thề. Nha 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 ba. Phó sử ngọ nhìn không được vỗ mu bàn tay hắn một cái, Đường Húc Hải lúc này mới bông, mặt miêu gia đã bị méo ra một dấu tay đỏ ửng. Cậu thật sự 19. Phó sử ngọ nghi ngờ nhìn cậu. Thật sự 19 a. Miêu gia nơm nớp lo sợ mà, lén lút dịch đến bên người phó sử ngọ, dùng thân thể y ngăn cản tầm mắt bắn tới của Đường Húc Hải. Nhìn bộ dạng túi bắp của cậu, Đường Húc Hải khinh thường hừ lạnh một tiếng. Thằng ngãi hỉ mũi chưa sạch dám lừa hắn nói mình 22. Thằng lính mới này vừa lắc ra trước mặt hắn liền nhìn ra tuổi đại khái rồi, cốt cách cơ bắp cậu ta còn chưa sinh trưởng phát dục toàn hoàn, dám lừa gạt hỏa nhãn kim tinh của hắn à. Thật không biết sống chết là gì. Cảnh sát mà 19 tuổi. Phó sử ngọ đẩy đẩy kính, ôm tay nhìn cậu. Miêu ra dương mắt xem y gì hết, cực lực chấn định lui về phía sau một bước. Người này thoạt nhìn cũng không dễ chọc, chết toi rồi làm sao bây giờ a? Kế hoạch ôm đùi lần này sao bất chắc thế? Gặp chúng gai góc ung tùn không hả, cậu xui quá trời mà. Trong cái thời buổi bất cứ lúc nào cũng có thể vứt bỏ cái mạng nhỏ này, cậu chẳng qua là muốn dựa dẫm vào một lão đại mà thôi, có cần dùng đến chiêu nhéo mặt hù dọa thế không hả? Em thật là cảnh sát, không tin anh có thể coi chứng cứ. Miêu gia nói, giấy tờ chứng nhận của em tuy mất rồi, nhưng súng của em còn đây nè. Miêu gia lấy súng giấu trong ba lô ra. Súng có thể chứng minh cái gì? Chúng tôi không phải cảnh sát cũng có súng mà. Phó sử ngọ lanh tinh nói, sau đó lấy cây súng tuy đã hết đạn, nhưng dựa theo lời Đường Húc Hải, để quen mang súng bên thân mọi lúc mọi nơi cứ nhét bên thắt lưng ra. Miêu gia không lời gì để chống trả. Vì cái gì nghiêm khắc như vậy? Sao có thể không yêu thương bảo vệ động vật nhỏ? Lộn. Trân trọng thiếu niên như thế hả? Miêu gia nghĩ nghĩ, có cách. Em còn chứng cứ. Miêu gia khoan khoái xoay người, từ cái lạp của mình trực tiếp xâm nhập hệ thống cảnh sát, từ trong đó kéo ra hồ sơ nhân sự của mình, xem đi. Miêu gia đắc ý rào rạt chống nạnh đứng cạnh gò đá, triển lãm cái lạp đặt trên mặt đá cho hai người coi. Trên đó là một bảng biểu dán cái mặt non nớt của Miêu gia, biểu hiện tin tức thân phận của cậu, còn có đơn vị tương ứng cùng mã số cảnh sát. Có số cảnh sát, hơn nữa thoạt nhìn không giống giả. Phó sử ngọ quay đầu nói với Đường Húc Hải bên cạnh. Đường Húc Hải gật gật đầu, cuối cùng chấm dứt lần khảo vấn này. Chú mày nói, chú mày muốn ôm đùi. Đường Húc Hải nheo nheo mắt, trầm giọng vặn hỏi. Đó chỉ là một cách so sánh, kỳ thật ý em là muốn góp sức cho hai anh ạ. Miêu gia không dám tắc quái nữa, thành thành thật thật mà nói. 3353. Chương 36. Miêu gia đã sớm chú ý tới Phó sử ngọ và Đường Húc Hải. Cậu chính là một trong những người tình cờ chú ý tới thuật bắn súng của Phó sử ngọ. Hơn nữa bất đồng với những người nhìn không ra huyền cơ trong đó, Miêu gia có thể thấy được góc bắn của Phó sử ngọ đều đã trải qua tính toán công phu, cả ả lì ẻn hành động ra sao cũng có thể chuẩn xác tính ra. Điều này làm cho tiểu cảnh sát bắn súng hạng bét đương trường đứng hình như nhìn thấy người coi trên. Có thể căn cứ vào quỹ đạo vận động rồi nổ súng trước không tính cái gì, nhưng có thể bức mục tiêu đâm đầu vào nòng súng mới là điều nghịch thiên á. Miêu gia xem như một thiên tài đặc biệt được chiêu mộ vào hệ thống cảnh sát để làm việc. Bản thân cậu kỳ thật là lớn lên trong cô nhi viện, điều kiện viện phúc lợi của họ coi như không tồi. Có một nhà từ thiện quyên tặng phòng máy tính, điều này giúp cậu từ nhỏ xíu đã có cơ hội tiếp xúc máy tính. Miêu gia rất có thiên phú trên phương diện này, còn nhỏ đã có thể tự biên soạn cỏ, nhưng vì trẻ người non dạ, cuối cùng lợi dụng thiên phú của mình chọt trúng họa trời giáng. Lúc cảnh sát dựa theo địa chỉ ID đến bắt cũng thấy sợ ngây người. Đứa bé này cả thanh thiếu niên cũng chưa tính nữa, nhiều lắm chỉ coi như một nhi đồng hơi lớn thôi. Lúc ấy bởi vì tuổi cậu còn nhỏ, cuối cùng bị phạt rất nhẹ, chỉ quản giáo mà thôi. Nhưng đoạn thời gian quản giáo này lại làm Miêu gia nghẹn khuất gấp trăm lần, mỗi ngày lao động không cho đụng máy tính, không thua gì khổ hình. Cuối cùng nhi đồng hơi lớn mà chỉ số thông minh cao này nhạy bén nghĩ ra một cách, lấy kỹ thuật máy tính của mình ra bù hình phạt, mà đặc biệt lúc đó hệ thống cảnh sát rất yêu quý tài năng của cậu nên cũng đồng ý. Chờ chấm dứt quản giáo, Miêu gia đã có kinh nghiệm, liền trực tiếp đi cửa sau mà vô trường cảnh sát. Vì không để xã hội có thêm một thành phần khủng bố không thể kiểm soát, Miêu gia tuy tuổi còn nhỏ lại đặc biệt được trường cảnh sát vui vẻ tiếp thu, cuối cùng tốt nghiệp rồi liền phân về quê quán cũ làm việc. Miêu gia luôn là một người không thích tiêu hao thể lực, lúc còn ở trường lại dùng lời ngon ngọt lấy lòng giáo viên, để mấy giáo viên này mắt nhắm mắt mở mấy thành tích bắn súng thể lực vân vân của cậu. Cậu lúc còn đi học cũng kiến thức qua thuật bắn súng lợi hại của mấy thiên tài. Nhưng lôi thiên tài kia ra so với phó sử ngọ trước mặt, quả thực là cám sú mà. Bản thân Miêu gia thuộc loại chuyên kỹ thuật nên không có chút sức chiến đấu, bất kỳ thời điểm nào cũng làm công tác hậu cần, bảo cậu anh dũng chiến đấu chỉ có nước đi chịu chết. trước kia Miêu ra chạy vào kho trung tâm đã đến đơn vị chính phủ tương ứng của mình để lăn lộn chút quần áo thức ăn, hiển nhiên không ai quan tâm liền bất mãn rời đi. Đại bộ phận nhân viên ngoại cần của hệ thống cảnh sát đều hy sinh, tại kho trung tâm đều là nhân viên văn chức hành chính an bài vào đầu tiên. Bọn họ có chút kỹ năng sống còn tệ hơn cả Miêu ra, cũng làm thằng nhóc kiêu ngạo này trướng mắt. Nghĩ đến những người thân phận xấp xỉ cậu giá trị vũ lực lại chẳng hơn cậu được bao nhiêu này, Miêu ra dứt khoát rời khỏi kho hàng chính phủ an trí, lăn lộn vào mấy kho hàng khác. Cái laptop cậu mang theo này là siêu máy tính nhờ quan hệ kiếm người đặt làm, tính năng ưu dị cực kỳ. Miêu ra du du trong kho hàng, mỗi ngày ăn bánh uống nước, trừ đi ngủ ra chính là lợi dụng laptop thông qua Internet quân đội, mượn vệ tinh để coi các loại tin tức trong thế giới Internet vẫn chưa hoàn toàn biến mất bên ngoài. Bởi vì tiếp xúc với thế giới bên ngoài, Miêu ra càng hiểu biết sự biến hóa của thế giới hơn so với những người đang lo sợ bất an trước ngày mai và tương lai mịt mờ tối tăm trong kho hàng. Lợi dụng vệ tinh quân sự, cậu cũng thấy được dị động của triều Alien, quân đội không vì triều Alien mà sớm bố trí khiến Miêu ra có cảm giác không ổn cùng tuyệt vọng. Hôn chiến đêm qua làm Miêu ra thấy được hy vọng, nếu quân đội quyết định tử thủ kho trung mở VN thành, như vậy đầu nhập vào thế lực tương đối mạnh hơn đi, tối thiểu có thể giữ cái mạng nhỏ này. Vì thế thấy Phó Sử Ngọ và Đường Húc Hải chú ý đến thực vật biến dị, Miêu ra cảm thấy cơ hội biểu hiện đã tới. Thế nhưng, không ngờ hai người này không hòa đồng gì hết, rất tổn thương tâm hồn yếu đuối của thiếu niên nha Miêu ra khóc thầm thành sông. Nội lưu thành hạ. Đường Húc Hải từ chối cho ý kiến trước biểu hiện trắng trợn muốn rửa dẫm của Miêu ra, Phó Sử Ngọ lại cảm thấy hơi rung động với đề nghị của Miêu ra. Hiện tại trừ mỗi ngày có thể coi TV trong quân doanh, bọn họ một chút tin tức bên ngoài cũng không chiếm được khiến Phó Sử Ngọ thực bất an. Có lẽ có thêm một nhân viên tình báo cũng không tồi. Phó Sử Ngọ nhìn Đường Húc Hải, ánh mắt Đường Húc Hải cũng xẹt qua y một cái, không thể nhận ra khẽ gật đầu một chút. Hắn hiển nhiên cũng có ý tưởng này, chỉ là hắn không có khả năng trực tiếp chấp nhận ý muốn đầu nhập của Miêu gia như vậy. Chấp nhận dễ dàng thế, Miêu gia cái thằng nhãi danh thoạt nhìn nhanh nhẹn này rất có khả năng sẽ khinh thường bọn họ, về sau không dễ quản giáo. Hơn nữa đối với loại nhãi danh miệng lưỡi chân chu quá mức này, Đường Húc Hải ngứa tay muốn hung hăng dạy dỗ một phen. Làm cho chúng biết cái gì mới là phong cách quân nhân. Miêu ra trong lúc mình không biết gì cả đã bị Đường Húc Hải đóng dấu tân binh mới vào nghề, không lâu sau bi thương bắt đầu chịu đựng các loại huấn luyện cực kỳ tàn ác, trên danh nghĩa viết huấn luyện tự bảo vệ mình. Ba người chạm vạng này nơi nào cũng không đi, mai cho đến tôi Ôn Triệu mình chấm dứt du thuyết trở về, ba người còn trong buổi giảng giải của Miêu ra về tình huống bên ngoài. Mà lúc Ôn Triệu Minh điều khiển xe lăn sắp hết điện trở về, nghe nội dung họ nói lại trước mắt sáng ngời trực tiếp gia nhập. Miêu ra lời ít mà ý nhiều tổng kết trọng điểm nãy giờ cho Ôn Triệu Minh nghe, còn đem hình ảnh cho anh nhìn. Thực vật phát sinh biến dị trễ nhất, trước đó, bị phân tử nguyên ảnh hưởng biến dị đầu tiên là động vật, nhất là động vật có vú và chim chóc. Kỳ thật, 7 ngày đầu lúc mọi người cho rằng bùng nổ bệnh dịch phạm vi lớn, cũng đã bắt đầu xuất hiện động vật có vú cùng chim chóc tử vong số lượng khổng lồ, nhưng chuyện này nhưng không được chú ý và coi trọng. Thời điểm đó sự chú ý của mọi người chủ yếu đặt ở người phát bệnh. Một nhóm khác thì chú ý hiện tượng thiên văn biến hóa. Miêu ra nói miệng khô, liếm liếm môi. Phó Sử Ngọ nhìn cậu một cái, xoay người rót chút nước trên xe cho cậu. Cảm ơn anh Phó. Miêu ra cả buổi chiều bị hai người liên tục tàn phá, chỉ được Phó Sử Ngọ quan tâm chút liền cảm động nói không nên lời. Trực tiếp được hết ly, Miêu ra thở dài nói tiếp cho Ôn Triệu Minh nghe, sau đó ra cầm lại chết ngày càng nhiều. Rất nhiều chủ xí nghiệp nuôi dưỡng không ngừng đều khổ nên ban ngành liên quan mới hạ lệnh tất cả gia súc gia cầm đã chết. Toàn bộ tiêu hủy ngay tại chỗ. Chuyện này lúc ấy cũng lên thời sự, chẳng qua chỉ nói thoáng qua, căn bản không có gì lớn. Ôn Triệu Minh hiểu rõ gật đầu lúc đó mọi người trong lòng khủng hoảng đều chú ý bệnh tình và hiện tượng thiên văn, ai ở không mà đi quan tâm gia súc gia cầm gì chứ. Động vật biến dị xuất hiện sớm nhất tại Hoa Hạ là ở vườn thú thủ đô. Miêu ra cắt một ít hình ảnh, hiện ra hình ảnh phóng to của một sinh vật to lớn, con gấu ngựa này, còn có con voi châu Á này, sức mạnh đột nhiên tăng lên. Phá sập phòng nhốt chúng nó rồi chạy ra ngoài. Sau lại còn có linh dương bị biến dị ra lực nhảy cực mạnh trực tiếp nhảy ra lan can. Đây chỉ là sớm nhất. Miêu ra nhấn mạnh, sau đó lại cắt một tổ hình ảnh, nhìn cái này, đây đều là động vật dị năng ở tỉnh S cách tỉnh H gần nhất. Động vật dị năng? Cậu nói là dị năng? Ôn Triệu Minh kinh hô. Đương nhiên, chính là hai chữ này không sai. Miêu ra nghiêm túc gật gật đầu nói. Tuy không biết phân tử nguyên rốt cuộc làm sao mà khiến người biến dị và thức tỉnh dị năng, nhưng nó đối với tất cả sinh mệnh trên địa cầu đều công bằng. Không chỉ xuất hiện động vật dị năng, thậm chí còn xuất hiện thực vật dị năng. Hiện tại các khoa học gia căn cứ bước đầu phân chia, đem nhân loại và động vật thực vật thức tỉnh dị năng, phân thành nhân loại dị nguyên, động vật dị nguyên, thực vật dị nguyên. chẳng qua người biết tin càng quen trực tiếp gọi là dị năng giả, thực vật dị năng, động vật dị năng. Không chỉ thế, bọn họ thậm chí phân chia giới hạn chuẩn xác cho biến dị và dị năng. Nghe nói là căn cứ hàm lượng phân tử nguyên trong cơ thể người để phán đoán, chẳng qua tiêu chuẩn này chưa được công bố, em còn chưa biết. Miêu Gia bảo. Ôn Triệu Minh kinh hãi nhìn cậu trai trên mặt còn mang nét ngây ngô, anh kỳ dị liếc nhìn Đường Húc Hải và Phó Sử Ngọ một cái. Đường Húc Hải cùng Phó Sử Ngọ từ trạng vạng đến lúc anh trở về đã lãnh hội năng lực tìm kiếm tin tức siêu cường của đối phương, cho dù khiếp sợ cũng yên lặng nhịn được. Ôn Triệu Minh chớp mắt mấy cái, rất nhanh trấn tĩnh lại. Miêu Gia là một nhân tài hết sức hữu dụng, nhưng phải kiểm soát được cậu, ít nhất không thể tùy tiện kinh ngạc không bình tĩnh trước mặt cậu. Thảm thực vật rừng rậm nguyên thủy tình ép có rất nhiều chủng loài, cho nên đại khái đó là nguyên nhân bên đó sớm xuất hiện động vật dị năng nhất. Động vật dị năng ban đầu chỉ là động vật hình thể lớn, như hổ, sói, heo, thẳng đến cuối cùng vườn nuôi trâu cũng biến đến dị. Đường Húc Hải và Phó Sử Ngọ trước đó đã nghe một lần, nhưng nghe lại vẫn cảm nhận được kinh tâm hoàng thần. Ôn Triệu Minh khó khăn nuốt nước miếng, tôi nghĩ tôi cần tăng độ thuyết phục, tranh thủ càng nhiều người gia nhập vào đội của chúng ta. Đường Húc Hải trầm giọng nói, anh nói không sai. Nếu chúng ta rời khỏi Vân Thành đến giã ngoại, trừ nguy cơ gặp phải triều ạ lì en ra, còn phải đối mặt nguy hiểm gặp phải thực vật cùng động vật dị năng. Thực vật dị năng bây giờ còn chưa là uy hiếp nghiêm trọng nhất, phỏng theo chuyên gia suy đoán, trong thời gian ngắn trong thảm thực vật loài có thể xuất hiện dị năng chiếm tỷ lệ cực thấp. Mà hiện tại động vật cỡ lớn, trừ một ít mà con người nuôi, ngoài giã ngoại cũng rất ít, tỷ lệ gặp phải cũng không cao. Ít nhất xác suất nhỏ hơn gặp phải ạ lì en rất nhiều. Ôn Triệu Minh nghe vậy run run khoe miệng. Đây đại khái là kết quả do mấy năm nay, nhân loại khai phá bốn phía quá độ đi. Phó Sử Ngọ đầy đầy kính nói, trừ cái này ra, chúng ta còn phải tăng mạnh cải tiến xe nữa. Ôn Triệu Minh quay đầu lại nhìn thoáng qua chiếc SUV gần như đã hoàn toàn thay đổi. Cả ngày nay, Đường Húc Hải làm ra thật nhiều nhánh sắt, trực tiếp dùng dị năng kim loại biến ra công cụ, gắn trực tiếp nhánh sắt vào chiếc SUV. Hiện tại chiếc vốn vụ Việt giã màu đen chỗ nào còn nhìn ra phong cách trầm ổn, cao sang xa hỏa bằng đầu. Nó đã trực tiếp bị biến thành xe tù chở phạm nhân rồi. Ôn Triệu Minh cũng cố không để bụng đau xót cho xe của anh mà quay ra hỏi, còn muốn cải tiến thế nào? Phó Sử Ngọ có điều suy nghĩ nhìn Đường Húc Hải, nói, tôi thấy chỉ cải tiến như vậy vẫn quá bảo thủ. Bảo thủ? Miêu Gia nhìn chiếc SUV không nói là phòng thủ kiên cố, nhưng ít nhất cũng là 360 độ không góc chết, vậy mà còn coi là bảo thủ à? Đường Húc Hải ngược lại không nghi ngờ Phó Sử Ngọ, dù sao lúc trước Phó Sử Ngọ học thiết kế nội thất. Tuy kém xa thiết kế công nghiệp, nhưng từ góc độ thiết kế sư mà nói có lẽ hắn quả thật không có sáng kiến như người ta. Phó Sử Ngọ nói, đúng vậy, còn có thể táo bạo hơn chút. Y quay đầu nói với Đường Húc Hải, anh đều đã dùng đến dị năng kim loại để cải tạo công cụ, vì sao không thể trực tiếp dùng để cải tiến chiếc xe này chứ? Hửm. Đường Húc Hải thẳng lưng hỏi, nói thử coi. Phó Sử Ngọ nghiêm túc nói, nếu bản thân SUV cũng là chế phẩm kim loại, vì sao không dùng năng lực của anh chỉnh thể cải tạo nó? Tôi thấy không gian xe có thể chỉnh thêm cao lên chút, không gian có thể tăng lớn, thùng xe phía sau có thể mở rộng thêm. Dị năng kim loại nếu có thể thay đổi hoàn toàn thép mềm, như vậy cải tiến tôi nói anh hẳn cũng có thể làm được. Mắt Đường Húc Hải sáng rực lên, hắn gật gật đầu nói, cậu nói tôi đều chưa nghĩ tới. Tôi chỉ nghĩ làm sao biến cửa sổ xe càng rắn chắc, kỳ thật có thể chỉnh thể cải tiến một chút. Bầm cửa xe cũng có thể thay đổi, loại hiện giờ cũng không chịu nổi va chạm mạnh. Đúng rồi. Miêu Gia nhịn không được chen vào. Em từng coi một cái video trên mạng, nói là loại xe hầm mở trực tiếp tông bẹp đầu xe khác, nó lại không bị sao hết. Thành phần của loại xe kia phải là hợp kim đặc biệt đi. Thân là nguyên chủ của chiếc xe, Ôn Triệu Minh nhịn không được trong lòng chùi mồ hôi, nói, loại SUV này thành phần kim loại không là hợp kim tín tặng cũng là hợp kim nôn, thân xe chắc là thép tấm nghèo carbon. Đường Húc Hải nghĩ nói, tôi biết hợp kim cứng nhất là thép dầu C, chủy thủ quân dụng của tôi chính là dùng hợp kim này. Ngón tay Miêu Gia bay nhanh. Rất nhanh liền vơ vét một đống tư liệu trên máy tính, cậu nói, hiện nay hợp kim cứng nhất trên thế giới là thép vôn phở ảm, loại này độ cứng rất cao, có thể so với kim cương. Kim loại đơn thể kiên cố nhất là rộm, mặt khác chống đạn hữu hiệu thì là sợi tổng hợp giữa. Miêu Gia không hổ với danh hiệu tình báo viên chuẩn xác định vị cho cậu, chỉ trong chốc lát liền lưu loát tìm ra một đống thứ. Ngừng. Đường Húc Hải đau đầu đánh gãy cậu, tôi chạy đi đâu kiếm rộm. Còn sợi tổng hợp chống đạn nữa. Cậu có biết quá rồi không? Có thể gì gọi là phù hợp hoàn cảnh không hả? Miêu Gia ngậm miệng, ngượng ngùng nhìn hắn. Phó Sử Ngọ bình tĩnh đẩy đẩy kính nói, anh có dị năng kim loại, cứ thử thay đổi thành phần hợp kim, nói không chừng có thể làm ra tài liệu càng rắn chắc. Ừ. Đường Húc Hải gật gật đầu, nếu điều kiện cho phép. Hiện tại chỉ có kim loại trên thân xe, sau này nếu có thể sưu tập càng nhiều kim loại, nói không chừng có thể cải tiến chiếc xe này thành xe thiết giáp đi động. Xe thiết giáp, hai mắt Miêu Gia phóng kim quang, vẻ mặt thèm thuồng, độ tuổi này của cậu đúng là độ tuổi mê mọi loại xe mộng ảo này. Đây là giấc mộng tất cả mọi người hy vọng có thể thực hiện, làm một chiếc xe thiết giáp thuộc về chính họ. Đường Húc Hải bắt đầu bắt tay tiến hành cải tiến toàn bộ xe SUV, phó sử Ngọ Miêu Gia cùng Đường Húc Hải từ bãi đỗ đẩy mấy chiếc xe bị vứt không có chủ nhân về. Đường Húc Hải thì thi triển dị năng kim loại trực tiếp biến những kim loại từ thân xe ban đầu của nó thành dạng mềm, sau đó trực tiếp gia cố vào thân chiếc SUV. Đường Húc Hải cẩn thận cảm thụ, hắn khống chế các thành phần kim loại sắp xếp theo yêu cầu của hắn. Những khoáng vật không cần lo lụy nặng, trực tiếp bị nặn thành thành phần hợp kim họ cần. SUV thoát ly nguyên trạng của nó, biến cao hơn trước kia một ít, bẩm tở càng thêm vững chắc, thân xe biến lớn rộng, dương sau lớn hơn. Toàn thân xe đều dày lại, có thể so với xe chống đạn, có thể nói là vũ trang đến tận răng. Chẳng qua xe được cải tiến tới mức biến thành màu bạc sáng của hợp kim, nước sơn màu đen ban đầu biến mất chẳng còn dấu vết. Đường Húc Hải bất mãn nhíu mày. Phó sử Ngọ an ủi nói, không sao, sau này tìm nước sơn sơn lại là được. Đường Húc Hải vẫn không cam lòng, hắn quật cường lấy tay đặt trên thân xe, trong chốc lát mặt ngoài xe liền biến thành bản phối màu, không ngừng chuyển sắc. Anh đang làm gì? Phó sử Ngọ tò mò hỏi. Tôi thử phủ bên ngoài một lớp màng kim loại. Đường Húc Hải cắn răng, chỉ chốc lát đầu liền vã mồ hôi hột. Các loại khoáng chất dưới sự thao túng dị năng của hắn biến ảo ra các màu khác nhau, hắn còn phải đảm bảo thành phần làm ra cuối cùng không thể ảnh hưởng đến độ rắn chắc của thân xe. Phó sử Ngọ lo lắng nhìn Đường Húc Hải dốc hết toàn lực, không làm được không bỏ qua. Y thầm than một tiếng, Đường Húc Hải quật cường thế nào y cũng không phải lần đầu lĩnh giáo. Cải tiến chiếc xe vốn đã tiêu hao hầu hết tinh lực của Đường Húc Hải, khiến dị năng của hắn hao gần cạn kiệt. Mà giờ hắn lại bắt đầu tiến hành thao tác càng phức tạp, quả nhiên tìm đường chết thế nào thì chết thế đó mà. Thẳng đến lúc Đường Húc Hải sắp thoát lực ngất xỉu, hắn mới phối được một màu hắn vừa lòng. Đó là một tầng mạt không phản xạ ánh sáng, hoàn toàn từ hợp kim biến thành, lại có hiệu quả như phun lên một lớp sơn. Nhìn xe cải tiến màu xám bạc, Đường Húc Hải miễn cưỡng vừa lòng, hắn chép miệng nói, cứ vậy trước đi, chờ sau này đến quân khu, tôi tìm người quét thành hoa văn giản dị cho tôi. Miêu Gia đi lên bày tỏ sùng bái. Anh Hải anh rất trâu bò. Cậu giơ ngón tay cái lên. Chứ gì nữa? Đường Húc Hải ngạo nghễ hất cằm. Nhìn hắn rõ ràng mệ không đứng nổi vẫn cứng đầu chống đỡ ở đây, phó sử Ngọ tức giận đẩy nhẹ hắn, mau đi ngủ đi. Đường Húc Hải khựng một chút, a một tiếng, quay đầu quát Miêu Gia, đi đi đi. Con nít con nôi cũng đi ngủ đi. Nói xong hắn liền lắc lư loạn choạng đi. Miêu Gia thấy Đường Húc Hải ngoan như vậy thì kinh ngạc không ngừng. Phó sử Ngọ thấy Đường Húc Hải đi rồi, nghiêng đầu lại xuyên qua mắt kính nhìn Miêu Gia. Da Miêu Gia run lên, bật người nói, anh phó, ngủ ngon. Miêu Gia chạy nhanh như chớp, phó sử Ngọ lúc này mới đi đến túi ngủ của mình. Buổi tối này, y cùng Đường Húc Hải ngủ trên nền xi măng ngoài xe, mà Ôn Triệu Minh và Miêu Gia thì ngủ trong xe. Ngày hôm sau vì hôm trước cạn kỳ hệ tỷ năng, Đường Húc Hải là người dậy cuối cùng. Lúc hắn thức dậy, phó sử Ngọ vẻ mặt ngưng trọng bước nhanh tới, y thấp giọng nói, vừa rồi liên trưởng Vương bảo tôi đi qua một chuyến. Nói chúng ta mau rời đi đi. Tim Đường Húc Hải lập tức lộ bộ, sắc mặt ác liệt nhìn Phó Sử Ngọ. Phó Sử Ngọ tâm tình trầm trọng, ý gật gật đầu nói, đến lúc rồi. Miêu Gia lúc này cũng ôm máy tính từ trên xe nhảy xuống, đến cạnh hai người nói, anh Hải, anh Phó, chiều Á Lì ẻn bên ngoài hình thành thế hội tụ, di chuyển hướng về Vân Thành. Thời gian không nhiều lắm, chỉ có một ngày là có thể tới phía đông Vân Thành. Phó Sử Ngọ hít mạnh một hơi, chỉ có thời gian một ngày. Đường Húc Hải đấm một phát lên nền nhà. Nền xi măng thủng một hố nông, mẹ nó. Anh Hải, mau quyết định đi. Miêu Gia lo lắng nhìn hắn. Sau khi Á Lì ẻn tiến hóa tổ chức mai phục trong đêm thất bại, kho trung tâm bên này an toàn không được bao lâu. Á Lì ẻn trong Vân Thành sớm muộn gì cũng sẽ tiến hành công kỳ cho nữa, đến lúc đó cùng lũ Á Lì ẻn tụ lại ngoại ô phía đông trùng hợp hình thành thế vây kín, bọn họ có mọc cánh cũng trốn không thoát. Gọi Ôn Triệu Minh về đi. Nói với ảnh chuẩn bị xuất phát, có thể tìm được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Tìm không được thì không cần tìm nữa. Phó sử Ngọ dứt khoát quyết định. Đường Húc Hải hít sâu một hơi, hắn bỏ ra khỏi túi ngủ nói với Phó sử Ngọ, đổ đầy bình xăng, tùy thời chuẩn bị xuất phát. Ôn Triệu Minh sáng sớm liền đi ra ngoài du thuyết. Trong thời gian ngắn ngủi, hắn liền thuyết phục được 7 người, trong đó có 3 dị năng giả, 4 biến dị giả. Hiện nay đoàn thể nhỏ 4 người bọn họ, phân công tương đối rõ ràng, Đường Húc Hải phụ trách chiến đấu, Ôn Triệu Minh phụ trách bày mưu tính kế, Miêu Gia phụ trách công tác tình báo. Chỉ có Phó Sử Ngọ nhìn như cái gì cũng không làm. Nhưng Ôn Triệu Minh thì cảm thấy Phó Sử Ngọ có chức vụ càng quan trọng hơn. Tôi có thể làm gì? Phó sử Ngọ mặt ngoài lạnh nhạt, thực tế trong lòng có chút bất an. Nói thật, y thật cảm thấy mình không hữu dụng gì so với hai người có dị năng, thậm chí còn kém hơn cả Miêu gia không có dị năng, điều này làm Phó sử Ngọ rất mất mát. Anh chính là nhân vật linh hồn trong tiểu đoàn thể của chúng ta, không có tuyệt đối anh không được. Ôn Triệu Minh thành khẩn nói, chỉ có anh ở mặt ngoài làm nhân vật trung tâm của đoàn thể này mới được. Phó sử Ngọ lập tức ngây ngẩn cả người, ý không hiểu gì hỏi, vì cái gì là tôi? Anh và Đường Húc Hải đều mạnh hơn tôi a. Đường Húc Hải có giá trị vực lực mạnh, mà Ôn Triệu Minh tuy thân tàn tật nhưng cũng là dị năng giả, hơn nữa đầu óc của anh còn rất thông minh. Sử Ngọ, cậu có một tính chất đặc biệt hai người chúng tôi đều không có. Đường Húc Hải gật đầu đồng ý nói, tôi cũng thấy an bài này rất thích hợp, tôi lo võ, là Ôn lo văn, cậu thì đảm đương đầu não. Chèn kỳ, là vua ấy hả không o? Phó sử Ngọ thấy Đường Húc Hải cũng nói vậy lại càng không hiểu tại sao. Tôi có tính chất đặc biệt gì? Phó sử Ngọ đầy đầy kính, hai mắt mở mịt nhìn hai người. Chính là cái này. Ôn Triệu Minh cùng Đường Húc Hải chăm miệng một lời nói. Bàn tay nâng kính của Phó sử Ngọ khựng lại giữa chừng. Vốn Phó sử Ngọ đã có sẵn dáng vẻ lạnh lùng sắc bén tinh anh, hơn nữa không hiểu sao y lại có khả năng có thể dùng cảm giác của bản bóng dáng hưởng chung quanh. Năng lực này đôi khi mang đến cho người ta cảm giác gáp bách uy nghiêm lạ thường, khiến người bị khí thế của y đè nén không thở nổi. Ôn Triệu Minh cảm thụ điều này sâu nhất, anh nói, hai người chúng tôi cộng lại cũng không có lực chấn nhiếp bằng anh. Đúng. Đường Húc Hải cười thực tà ác, tuy chúng tôi cũng biết trên thực tế cậu là cái dặn gì, nhưng bề ngoài của cậu lại đủ sức lừa tình, đâm vào đây chính là tốt nhất. Phó sử Ngọ lập tức giận sôi. Có ý gì? Nói ý miệng cọp gan thỏ hả? Đừng nóng, là đang khen cậu mà. Cái này gọi là thâm tàng bất lộ. Đường Húc Hải đem cánh tay đặt ở trên vai Phó sử Ngọ. Phó sử Ngọ từ nhỏ đến lớn chưa từng cùng người kề vai sát cánh, động tác tượng trưng tình hữu tình như vậy lập tức làm Phó sử Ngọ bụng đầy chán nản biến mất không còn một mảnh. Y dè ngây người nhìn gương mặt tươi cười sáng sủa của Đường Húc Hải, thật sự khen tôi à? Đường Húc Hải không nhịn được cười, thanh thanh cổ họng, trịnh trọng lạ thường nói, thật mà, tính cách của cậu đôi khi còn quyết đoán hơn tôi và Ôn Triệu Minh, cậu biết thời điểm nào đưa ra quyết định thế nào là có lợi cho chúng ta, cho nên về sau chúng ta có chuyện gì liền thương lượng. Một khi có chuyện quan trọng, không thể quyết đoán, cậu có thể trực tiếp làm chủ. Phó sử Ngạo nghe lời Đường Húc Hải nỗi lòng kích động, y từ nhỏ đến lớn cả tổ trưởng cũng chưa từng làm, giờ lập tức gánh vác trách nhiệm lớn như vậy, lập tức có một cảm giác hào khí ngất trời mãnh liệt. Ừ, Phó sử Ngọ gật đầu. 33063. Chương 37. Tuy hùng hồn mà đáp ứng nhưng khi bị Đường Húc Hải thúc lưng đẩy về hướng bảy người được Ôn Triệu Minh thuyết phục tới, lòng Phó sử Ngọ lại bồn chồn. Y từ nhỏ đến lớn chưa từng lấy địa vị lãnh đạo để đối mặt người nào. Phó sử Ngọ lặng lẽ hít sâu một hơi, cẩn thận hồi tưởng dáng vẻ của trưởng phòng, bắt đầu cố gắng bắt trước. Đường Húc Hải đột nhiên cảm thấy thân thể dưới cánh tay mềm nhũn, bắt đầu lắc lắc eo eo khoan thai đi tới. Hắn vừa thấy, đông thấy không thôi. Đi đường còn éo éo lắc một cái thế này, Phó sử Ngọ làm cái gì vậy? Hắn chọt chọt lưng Phó sử Ngọ, đi mau đến cạnh ý nhỏ giọng nói, cậu làm gì vậy? Tôi đang bắt trước trưởng phòng chúng tôi. Phó sử Ngọ khó hiểu nhìn hắn, không phải các anh bảo tôi làm vậy à? Đường Húc Hải chùi gân xanh trên mặt, vừa bực mình vừa buồn cười nói, cậu ở không quá hay sao mà đi học tướng làm quan? Làm bản thân cậu là được rồi. Phó sử Ngọ cái hiểu cái không? Nhưng dưới ánh mắt ép bức của Đường Húc Hải vẫn buông tha tính toán học hỏi kinh nghiệm của trưởng phòng. Phó sử Ngọ gật gật đầu, khôi phục bình thường đi tới. Ôn Triệu Minh đã đi trước một bước đến cạnh những người này, tính toán giới thiệu cho cả hai bên. Phó sử Ngọ đến trước mặt mọi người, nhịn không được khẩn trương vô cùng, môi nhếch, mắt ánh lạnh, mặt đành càng thêm đanh. Mắt thấy Phó sử Ngọ đã khoác lên khí thế người lạ chớ gần lạnh lùng đi tới, Ôn Triệu Minh trong lòng dựng thẳng một ngón tay cái. Anh là người du thuyết. Đường Húc Hải sau này phải cầm đầu những người này chiến đấu cũng không tiện bảo trì cao cao tại thượng. Chỉ có Phó sử Ngọ có thể ra vẻ bề trên, đeo cho những người này một cái vòng kim cô, không đến mức không tiện ra tay quản giáo. Nếu đặt một người bình thường lên địa vị cao, những người không là biến dị giả cũng là dị năng giả này khẳng định sẽ không phục. Nhưng Phó sử Ngọ thì khác, tuy mặt ngoài y thoạt nhìn chỉ bắn súng chuẩn một chút, nhưng khí thế của y rất mạnh, khiến cho những người căn bản không hiểu bản chất của y sẽ không tự chủ được mà kiêng kỵ. Hiện tại chính là như thế. Khi Đường Húc Hải tận lực bước sau một bước, Ôn Triệu Minh lại dùng giọng điệu cung kính giới thiệu với mấy người, những người này bắt đầu suy đoán người thanh niên thoạt nhìn gầy teo này rốt cuộc là từ đâu đến, tại sao có thể khiến hai dị năng giả cung kính tuân theo như vậy. Phó sử Ngọ lạnh nhạt gật gật đầu, y rũ tay xuống, kỳ thật căn bản không biết nói gì, chỉ im lặng nhìn bảy người trước mắt. Y lìa qua từng người thâm nhẩm lại lời giới thiệu của Ôn Triệu Minh một lần. Ba dị năng giả phân biệt là dị năng giả thủy hệ Hoắc Cân Đình, thổ hệ Nhánh Cắt Mã Đông, mộc hệ Lưu Bội Kỳ, bốn biến dị giả lại có ba nam một nữ, trong ba nam còn có một người nước ngoài. Bốn người tên là Lưu Chiêu, Nô Thiện, Hô Lần, Vương Đan. Phó sử Ngọ tuần tra một lần trên người bọn họ, y thật lâu không nói lời nào, khiến không gian nhỏ này đột nhiên câm lặng nặng nề. Đường Húc Hải nhẹ nhàng thanh cổ họng một cái, ý bảo Phó sử Ngọ nói gì lại đi. Phó sử Ngọ suy nghĩ một chút, giọng cứng rắn mà nói, các anh nếu đứng ở chỗ này chứng tỏ chúng ta đều có một mục tiêu chung. Đó là sống sót, đi tới nơi an toàn. Cái khác tôi không nói nhiều, chỉ có một yêu cầu. Phó sử Ngọ nói tới đây giọng đống nghiêm khắc lên, ý quát, tôi hy vọng từ nay về sau các anh đừng giấu giếm điều gì bất lợi đối với đoàn đội, bất kể mệnh lệnh nào có lợi cho cá nhân hoặc đoàn thể đều không cho phép chấp hành sai. Nghe rõ chưa? Ánh mắt y dữ tợn đảo qua, bảy người hung hăng run lên, không tự chủ được cùng la to, nghe rõ. Chờ phó sử Ngọ phát biểu hoàn tất, Đường Húc Hải sợ lát nữa lại kẻ ngắc, liền tiến lên một bước nói, chuẩn bị một chút, chúng ta một giờ sau rời khỏi kho trung tâm, các anh ai có xe đều chạy đến chỗ này. Không có lát nữa có thể coi xe nào còn trống thì đi nhờ. Bảy người có gật đầu có lắc đầu, Đường Húc Hải nhìn bộ dáng lộn xộn bừa bãi này cũng chỉ có thể thầm than trong lòng dù sao họ cũng chưa từng trải qua huấn luyện chính quy. Hiện tại giải tán, 50 phút sau tập hợp. Đường Húc Hải nghiêm mặt đứng tư thế quân nhân, trung khí 10 phần quát. Bảy người trần trờ nhìn nhau một chút rồi phân tán, bọn họ có người cũng lái xe tới, nhưng đậu trong bãi đỗ lối vào kho trung tâm, ai biết giờ còn có thể dùng không chứ. Mà trong đó cũng có người cả hành lý còn chưa dọn xong, lúc này lại vội vàng chạy về. Đám người này, còn không có hiệu suất bằng sử Ngọ lúc trước. Đường Húc Hải lắc mạnh đầu. Anh thỏa mãn đi, bọn họ trước kia dù sao cũng chỉ là người thường. Có hiệu suất thế là đỡ rồi. Ôn Triệu Minh đang điều khiển xe chạy lại đây nói. Triệu Minh, xe lăn của anh làm thế nào? Về sau lên đường cũng không có cách nào nạp điện. Phó sử Ngọ lo lắng nhíu mày. Ôn Triệu Minh thản nhiên mỉm cười, ôn hòa nói. Không cần lo, chỗ Miêu gia có một cái sạc pin năng lượng mặt trời, là kiếm từ hậu cần cảnh sát, cậu ta chuẩn bị dùng để nạp điện cho cái lạp. Tiểu chiến sĩ kia cho tôi dụng cụ nạp rồi, về sau dùng đồ sạc kia là đủ. Vậy là tốt rồi. Phó sử Ngọ yên tâm nói. Hôm nọ đồ Miêu gia mang tới cũng không ít, đều là thiết bị điện tử. Tôi bảo cậu ta dọn hết lại đây, lát nữa đặt trên xe chúng ta, không gian xe chúng ta lớn để cũng đủ. Đường Húc Hải nói. Ôn Triệu Minh gật gật đầu nói. Bảy người này mặc dù là chúng ta chủ động tìm tới, nhưng trước khi chưa biết phẩm tính không cần quá tin tưởng họ. Lúc đi bốn người chúng ta lái xe đã tân trang tiến lên trước, để họ đi sau đi. Nói ra bọn họ cũng không bằng lòng đi đầu. Đường Húc Hải hừ một tiếng, sau đó ngược lại khen phó sử Ngọ, vừa rồi phát biểu không tồi hen, tôi còn tưởng cậu sẽ cứng ngắc một câu cũng nói không nên lời, thẻ nhạt mà chấm dứt. Tôi chuẩn bị để cậu đơ thêm chút nữa rồi chạy lên cứu lửa á. Phó sử Ngọ bất mãn lườm hắn một cái còn không phải tại người này thúc giục, biết ngay lòng lang dạ sói của hắn mà. Ôn Triệu Minh cũng khen, anh đi lên trực tiếp yêu cầu bọn họ phục tùng mệnh lệnh là chính xác, sợ nhất những người này không nghe chỉ huy, hành động lầm tung. Phó sử Ngọ nhìn hai người, mím môi dưới, là tôi nghĩ đến hai người các anh, một bị cảm cũng không nói lời nào, thẳng đến bất tỉnh. Một lại cứ cậy mạnh, nói cái gì cũng không nghe vào lỗ tai, nhất định phải cưỡng chế quản giáo. Ôn Triệu Minh cùng Đường Húc Hải trăm triệu không nghĩ tới hai câu này cư nhiên là ám chỉ hai người bọn họ, lập tức bị nghẹn họng. Phó sử Ngọ trợn mắt nói, hai anh đó, đừng có tái phạm tật sở hữu người đấy. Đường Húc Hải, Ôn Triệu Minh dở khóc dở cười đành liên tục gật đầu đáp ứng, chỉ xin Phó sử Ngọ đừng bóp lấy lịch sử đen tối mãi không vông. Dị năng giả thủy hệ Hoắc Cân Đình lái một chiếc xe tính năng không tồi, tuy sàn xe không cao, không leo núi được, nhưng vẫn chạy được trên đường tỉnh, mặt khác người nước ngoài Hô Lần cũng có một chiếc. Chiếc này là xe thương vận dụng, ngồi 5 người không thành vấn đề. Bởi vì sắp xuất phát, Đường Húc Hải cũng không chủ động tiến lên giúp cải tiến hai chiếc xe, có gì SUV cũng chịu đằng trước, hai chiếc xe này chắc sẽ không bị sự cố gì. Miêu Gia ôm một thứ giống như cán dù đã bóc hết vải trở lại. Miêu Gia mở cửa xe bò lên, cẩn thận đem thứ như cán dù này đặt ở dương sau. Bởi vì đồ quá nhiều, Đường Húc Hải cố ý làm một cái giá cạnh dương sau để gia tăng diện tích sử dụng. Đây là cái gì? Phó sử Ngọ tò mò hỏi. Cốt én tấn vệ tinh, không có cái này không thu được tín hy hệ ủ hệ tinh ở giã ngoại. Miêu Gia hồi đáp dư dàng, sau đó lại lấy lòng nói với phó sử Ngọ, anh phó chờ có thời gian, anh giúp em nói với anh Hải một tiếng, giúp em làm một cái mặt trảo, như vậy hiệu quả càng tốt. Cậu vì sao không tự đi xin đi? Phó sử Ngọ kỳ quái hỏi. Ai ba anh Hải thấy em lúc nào cũng hung dữ cọc cằn, em không dám mắt Miêu Gia lóe một cái, đáng thương nói. Cậu vòi tay vào cái ba lô phía sau, từ trong đó lấy ra một cây súng, còn có một hộp đạn lớn. Anh Phó, cái này cho anh, coi như cảm ơn anh giúp em nha. Miêu Gia cười hì hì nhét súng vào tay. Phó Sử Ngọ cầm đi anh. Ánh mắt Phó Sử Ngọ đảo quanh hộp đạn màu vàng kim một cái, ngẩng đầu vẻ mặt nghiêm túc hỏi, cậu làm sao có đạn thế? Miêu Gia chẳng hề để ý nói, đây là trước kia em vừa đến đây lãnh từ hậu cần cảnh bộ, em bắn súng tệ lắm, để đừng lãng phí mấy viên đạn quý giá này, đều cho anh. Đừng. Phó Sử Ngọ đưa tay ngăn động tác đẩy qua của cậu, ý dừng một chút rồi nói, cậu chia cho tôi phân nửa là được, cây súng này cậu lấy về, thời buổi này, sao có thể không có một khẩu súng phòng thân. Nhưng Miêu Gia lại bắt tay đè lại tay hắn, dị thường nghiêm túc nói với, anh Phó, không phải em khoa trường, em bắn súng thật sự tệ lậu lắm, lúc trước nếu không phải huấn luyện giảm tiêu chuẩn, em cũng không thể qua môn. Đạn đặt trong tay em hoàn toàn là lãng phí. Hơn nữa, biểu hiện ngày đó của anh em thấy thuật bắn của anh Phó có thể phát huy càng cao một chút, kiềm chế anh không phải nguyên nhân nào khác, mà là tốc độ bắn. Nếu tốc độ viên đạn càng nhanh, lúc đối phó Alien, anh cũng không cần dẫn dắt nó trước mà tốn mấy phát. Hiện tại anh có hai khẩu súng trong tay, phối hợp với nhau, anh nhất định có thể giết càng nhiều Alien. Phó Sử Ngọ nghe cậu nói cũng thấy rung động, song súng sao. Nhưng mà lông mày Phó Sử Ngọ nhíu lại, ý còn chần chờ. Ai nha? Anh Phó. Miêu Gia đặc biệt nhiệt tình nhét hết súng và đạn vào tay Phó Sử Ngọ, anh có thể giết càng nhiều Alien, tương ứng, nguy cơ em bị hại không phải càng ít đi hơn à? Nhân viên hậu cần như em, tay trói gà không chặt, chính là yêu cầu các anh những chiến đấu đứng phía trước bảo hộ. Anh Phó, anh nhất định sẽ không thấy chết không cứu đâu, hà. Miêu Gia bán manh chớp mắt liên hồi. Phó Sử Ngọ cứ cảm thấy có gì là lạ, nhưng ý lại không nói rõ được. Nói lẽ ra Miêu Gia là người nhỏ nhất trong bọn họ, theo lý cũng nên chiếu cố nhiều hơn. Cho dù bây giờ là thời điểm người người cảm thấy bất an, thái độ của Miêu Gia cũng không cần gần như nịnh nọt vậy chứ. Ánh mắt Phó Sử Ngọ đảo qua mặt cậu, lập tức khựng lại. Phía Smi Hệ Gia, bên ngoài cửa xe ưng mở. Đường Húc Hải cười cười nhưng vẻ mặt sát khí âm trầm. Chịu đi. Đường Húc Hải dùng khẩu hình miệng nói. Phó Sử Ngọ không rõ lý do, nhưng vẫn dựa theo lời Đường Húc Hải gật đầu. Ừ. Anh Phó. Anh thật quá tốt. Miêu Gia cảm động chết, nhào qua ôm lấy Phó Sử Ngọ. Phó Sử Ngọ bị động tác của cậu làm đứng hình, Đường Húc Hải cười càng nguy hiểm. Thằng ngãi chết bẩm. Dám trốn huấn luyện hả? Coi ông thu thập mày thế nào? Đường Húc Hải trong lòng hừ hừ, thừa dịp Miêu Gia không thấy được hắn. Đi ra. Miêu Gia có âm mưu gì hắn rõ như lòng bàn tay. Trước kia Đường Húc Hải từng nói riêng với Miêu Gia một chút, có cơ hội sẽ giúp cậu huấn luyện thể năng, còn hỏi cậu trình độ vật lộn và bắn súng thế nào. Miêu Gia tự nhiên kẹt cứng, Đường Húc Hải thử một lần liền có thể dò ra, vì thế Miêu Gia thành thật nói. Sắc mặt Đường Húc Hải xanh lẻ, lập tức nói thẳng muốn hung hăng thao luyện cậu một trận. Nếu Miêu Gia không tốt nghiệp từ trường cảnh sát, có lẽ không đến mức bị đối xử như thế. Mà lúc này có quỷ khóc thần gào cầu xin khoan dung, Đường Húc Hải cũng thiết diện vô tư không thương lượng gì hết. Người này giỏi về nịnh nọt đầu cơ trục lợi như thế, tự nhiên nhìn ra được trong ba người thì Đường Húc Hải và Phó Sử Ngọ tương đối thân cận, vì thế liền đi ôm đùi Phó Sử Ngọ. Cậu lại không dám nói thẳng xin Đường Húc Hải dơ cao đánh khén nên đã nghĩ một cách xử lý gián tiếp. Trực tiếp đưa súng và đạn cho Phó Sử Ngọ, cậu không phải sẽ ít đi một môn sao, cậu thiệt là thông minh mà. Đường Húc Hải cũng không nhẫn tâm như cậu đã nghĩ. Miêu Gia bắn súng nếu thật sự tệ vậy, hiện tại khẩu súng tạm thời giao cho người cần hơn, trở về sau đến quân khu có điều kiện rồi luyện tập cũng không phải không được. Chẳng qua không luyện súng, không có vũ khí viễn trình, Miêu Gia liền ngoan ngoãn cùng hắn luyện vật lộn cận chiến và huấn luyện thể năng đi. Vì thế, Miêu Gia cứ như vậy ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, sau đó tức thì bị Đường Húc Hải lấy điều kiện là cái chảo càng lớn càng tốt, giúp cậu cường hóa vỏ máy tính để hấp dẫn, liền rơi vào huấn luyện địa ngục. Đường Húc Hải ngồi ở ghế lái, Phó Sử Ngọ ghế phó, Ôn Triệu Minh cùng Miêu Gia ngồi phía sau. Bảy người khác chia nhau hai chiếc xe, đoàn người tính rời đi tờ cổng kho trung tâm. Vừa rồi lúc giới thiệu nhau Miêu Gia không ở nên lúc này liền tò mò. Cậu hỏi, anh Ôn, anh dựa theo tiêu chuẩn gì mà tìm người vậy? Anh tìm thủy hệ dùng để hứng nước em hiểu, nhưng sao còn có một thuộc tính khác nữa? Ôn Triệu Minh nghe cậu nói hết biết nói gì rồi, cái gì gọi là tìm thủy hệ vì hứng nước hả? Đối với vấn đề vô nghĩa này của Miêu Gia, Ôn Triệu Minh dở khóc dở cười, cũng không biết nên trả lời thế nào. Đường Húc Hải lại chen vào quát, im coi, có chuyện lát nữa nói. Hiện giờ Miêu Gia sợ hắn nhất, bật người ngoan ngoãn câm miệng. Phó Sử Ngọ từ kính chiếu hậu buồn cười nhìn cậu, sau đó cùng Đường Húc Hải liếc nhau một cái. Phó Sử Ngọ nhịn không được, nhớ tới lúc ấy Miêu Gia tự cho là đắc kế, cuối cùng lại gặp phải vận mệnh bị thu thập thê thảm, y nết khỏe mồ ỉ một chút. khoe miệng Đường Húc Hải cũng nâng lên, sau đó hết sức chăm chú nhìn phía trước. Gì, người bên ngoài làm sao vậy? Tiếng nói ngạc nhiên của Miêu Gia vang lên. Ba người còn lại nhìn ra ngoài cửa sổ. SUV của họ đỗ trong bãi đỗ xe quân dụng kho trung tâm, vì thế họ rời đi tất nhiên phải đi qua chủ lực khổ trung tâm. Hai bên đường đều là kho hàng, người trong đó đang hoang mang rối loạn ra vào, thu dọn đồ đạc, cũng có người đậu xe ở đây, càng có vẻ chật chội. Ôn Triệu Minh nhíu mày nói, không phải lúc bảy người kia trở về thu dọn đồ đạc để lộ tin tức xấu chứ? Nếu thật vậy là do anh nhìn người không rõ? Chưa chắc đâu, nếu nói với chúng ta, tự nhiên cũng phải báo cho những người này. Đường Húc Hải ánh mắt đạm mạc nói, ở lại chỗ này đã là kết quả phải chết, giờ rời đi nói không chừng còn có một con đường sống, hơn nữa những người này đi rồi còn có thể giảm bớt một ít gánh nặng của quân đội. Người trong xe đều im lặng. Một lát sau Phó Sử Ngọ mới nói, không cần nói tình thế bây giờ cho quân đội ư. Đường Húc Hải quay đầu nhìn bộ dạng lo lắng của Y, dừng một chút mới nói, bọn họ biết khẳng định còn rõ hơn chúng ta. Miêu Gia nói, đúng vậy, anh Phó, anh yên tâm đi. Có hình ảnh vệ tinh, cả em còn có thể theo đường dây của họ nhìn ra, khẳng định sẽ có người nói với lính thông tin của họ. Phó Sử Ngọ thầm than cũng đúng, bằng không Liên trưởng Vương cũng không bảo bọn họ mau đi đi. Tôi chỉ lo, những người này không có vũ khí đạn dược, có khả năng kiên trì bao lâu. Phó Sử Ngọ tâm tình trầm trọng nói, vì sao không thể cùng đi chứ? Bọn họ là quân nhân, phục tùng mệnh lệnh là thiên chức. Cho dù biết tình huống hiện tại, nhưng không có mệnh lệnh, bọn họ vẫn không lui về phía sau một bước. Đường Húc Hải đờ đẫn nói. Nghe giọng nói nghẹn trong cổ họng hắn, Phó Sử Ngọ quay đầu nhìn hắn một cái, Đường Húc Hải mặt không đổi sắc. Người tương đối nhiều, tốc độ đoàn xe không thể tránh khỏi chậm lại. Phó Sử Ngọ thấy Vương Tử Bình bên ngoài liên tục giục người nhà của hắn lên xe, nhìn thấy Phó Sử Ngọ hắn kinh hãi một chút, sau đó thúc giục càng lợi hại. Phó Sử Ngọ không vui như mày, trong lòng bắt đầu nghĩ tin tức của Vương Tử Bình này vẫn nhẹ như thế, hắn gấp như vậy là lại muốn dựa dẫm ai đây. Xe cải tiến chạy đến cổng kho trung tâm, công sự phòng ngự ban đầu đặt ở chỗ này bị dọn ra, cách cổng xa một chút lại tu kiến một cái. Chẳng qua giống như trong phim ảnh, trung gian đặt một hàng hàng rào kém gai. Lúc này thấy có xe ra ngoài, lính canh phòng cũng không hỏi, câm lặng đi qua dọn hàng rào qua. Nhìn những lính canh câm lặng này, Phó Sử Ngọ trong lòng xúc động sâu sắc, Đường Húc Hải thì kính một cái lễ. Sĩ binh kinh ngạc hơi trợn to mắt, trả một cái lễ, sau đó đứng qua một bên. Đừng nhìn. Đi đã rất xa, Đường Húc Hải nói với Phó Sử Ngọ cứ quay đầu lại nhìn mãi, giữ vững tinh thần, bên ngoài còn nguy hiểm, phải chú ý mọi lúc. Ừ. Phó Sử Ngọ nghiêm nghị gật gật đầu, ngồi ngay ngắn. Rời khỏi kho trung tâm, liền chân chính rời khỏi địa phương họ quen thuộc, đi vào thiên nhiên tràn ngập bí ẩn và bất trắc sau mặt thế. Họ trừ chuyện đối mặt triều Alien còn phải coi chừng động vật thực vật biến dị và dị năng. Theo đội ngũ đầu tiên của Đường Húc Hải rời khỏi thành lũy nhìn như bền chắc quả kho trung tâm, không lâu sau, các đội ngũ vội vàng thành hàng liên tiếp cũng bỏ lại bến cảng đã bảo vệ cho họ một đoạn thời gian này. Miêu Gia, chú ý tình huống tiền phương mọi lúc, mắt Đường Húc Hải lợi hại từ kính chiều hậu liếc nhìn Miêu Gia một cái. Da Miêu Gia căng thẳng, đầu run lên, cậu đáp, dạ. Anh Hải, cậu biết mình hiện mình đang gánh vác trách nhiệm nặng thế nào? Nói đơn giản chính là đôi mắt quan sát trên không trung. Ngón tay Miêu Gia bay nhanh trên bàn phím laptop, thông qua ẹn bèn vệ tinh, phát lấy hình ảnh phóng to trên mặt đất từ quỹ đạo vệ tinh. Đi ra, tinh thần Miêu Gia chấn động, mà ngay cả Ôn Triệu Minh ngồi bên cạnh cậu cũng không nhịn được dựa sát qua nhìn màn hình. Hình ảnh không ngừng phóng đại, rất nhanh liền xuất hiện bản đồ quan sát Vân Thành. Miêu Gia nhanh tay lẹ mắt kéo vị trí biểu hiện đến phụ cận phía đông, mặc dù có một chút chậm, nhưng dùng làm điều tra trinh sát là đủ rồi. Chỉ có Alien giải rác hoạt động, không nhìn thấy nguy cơ hình thành chiều Alien. Miêu Gia hồi báo. Rất tốt. Đường Húc Hải trầm giọng trả lời, chú ý chiều Alien lớn, những con giải rác thì khỏi quan tâm. Hiểu ạ. Miêu Gia nghiêm túc trả lời, kéo đến hướng quốc lộ ra khuy ngộ vài ô, không có chiều Alien lớn, chiều cách gần nhất, lấy tốc độ hiện tại của chúng ta lúc đụng phải cũng mất đến 20 mấy giờ sau. Đường Húc Hải ừ gật gật đầu, không nói gì, ngược lại chuyên tâm đi lái xe. Miêu Gia nhẹ nhàng thở ra, trên máy tính đặt xe của mình thành tiêu điểm, chiều Alien và thứ di động quá nhanh thành mục tỉ hệ ủ cảnh giác, chỉ cần tới gần liền phát ra còi báo. Ánh mắt cậu cứ ngắm máy tính, lúc này có thời gian, lòng hiếu kỳ của cậu lại nổi lên liền hỏi, anh Ôn, anh lúc này nói cho em biết, vì sao tìm một người thuộc tính cắt vậy? Cậu cực kỳ tò mò với điều này, dị năng giả thủy hệ cùng một hệ cậu còn có thể lý giải, một để uống một để ăn, nhưng xa hệ có khả năng gì chứ? Quát cắt bùi hả? Mà hình như người kia cũng không có năng lực đó. Ôn Triệu Minh không lời gì để nói nhìn cậu, thằng nhỏ lì đòn này còn chưa bỏ cuộc. Cậu đừng coi thường cát, hạt cắt đôi khi chính là rất hữu dụng. Ôn Triệu Minh nghiêm túc nói, cắt lún có thể vô thanh vô tức cắn nuốt tất cả mọi sinh mệnh, khiến người ta khó lòng phòng bị, cho dù ạ lì ẻn dẫm lên cắt lún cũng chỉ có nước chìm xuống nghẹn chết. Miêu ra giật mình, a, cắt lún, còn có chiêu này hả? Em còn tưởng là mấy chiêu tung cắt vào mắt đối phương lúc đánh nhau chứ. Ôn Triệu Minh nổi gân xanh. Bốn biến dị giả còn lại thế nào? Nói nghe đi anh. Miêu gia cảm thấy hứng thú vội hỏi. Bốn biến dị giả khác cũng cắt sở trường, Lưu Chiêu cùng Ngô Thiện Sức rất mạnh chạy lại nhanh, hai người phối hợp cũng có thể giết mấy con ạ lì ẻn, mà hô lần am hiểu bắn tên, trong tay hắn có một cái nỏ, Vương Đan lại là một nữ huấn luyện kịch buộc xỉn, theo lời cô làm việc trong câu lạc bộ tôi đã từng học trước kia. Tiêu chuẩn của câu lạc bộ đó rất cao. Nữ huấn luyện kịch buộc xỉn. Miêu gia nuốt nước miếng một cái. Cậu chưa bị nữ rèm bò này làm kinh ngạc bao lâu, xe đã nhanh chóng rời khỏi vùng ngoại ô thành phố, hai bên con đường xuất hiện từng mảng ruộng lúa vàng ươm. 3373 Chương 38 Hoa Nghe tiếng miêu ra kinh ngạc la lên, tất cả mọi người nhìn hướng về hai bên ruộng lúa. Hai bên con đường là đồng lúa vùng ngoại thành, từng mẫu ruộng lúa sắp chín dưới cơn gió nhẹ lăn tăn từng đợt sóng át, một cảnh tượng đẹp không tả xiết. Phó sử Ngọ giật mình, hiện tại cư nhiên đã vào thu. Nói cho cùng, bọn họ cũng tương đối may mắn, rời khỏi kho trung tâm đúng vào thu thời điểm tối không thiếu thức ăn mà hoa quả cũng phần lớn đã chín muồi. Đường Húc Hải cũng không phải không dự tính tìm kiếm thức ăn ở giã ngoại, cho nên những cái gì dùng để ăn có dự trữ không đủ hắn cũng không lo. Mấy thứ này đủ cho rất nhiều người ăn. Phó sử Ngọ nhìn cánh đồng ngoài cửa sổ nói. Hiện tại tốt nhất đừng nghĩ đến lương thực hai bên này, bằng không chỉ có đường chết. Đường Húc Hải quát. Phó sử Ngọ cả kinh, sau đó nghĩ tới điều gì. Những người không biết triều ạ lỷ ẻn tập kích có chạy tới đây gặt lúa không? Đường Húc Hải im lặng một lát rồi nói, rời khỏi sự bảo vệ của quân đội thì phải chuẩn bị tâm lý gánh vác hết thể hậu quả. Nếu không có hình ảnh vệ tinh của Miêu gia, chúng ta cũng chưa chắc có thể quyết định lúc này rời đi. Phó sử Ngọ im lặng. Y kia biết, hiện tại cũng không phải thời điểm dư thừa lòng đồng tình đi quan tâm người khác, chính họ cũng không nhất định có thể an toàn thoát thân. Miêu gia cúi đầu nhìn màn hình nói, anh Phó, an tâm đi. Còn có hai mươi mấy tiếng chiều ạ lì ẹn mới đến ngoại ô Vân Thành. Chỉ cần đừng quá tham, kiếm chút lương thực đúng lúc rời đi sẽ không phải vấn đề lớn đâu. Lúc này xe sóc nảy một chút, rốt cục mang Phó sử Ngọ ra khỏi cảm xúc nặng nề, y nhìn về phía trước, phát giác hai bên con đường mọc đầy cỏ dở ẩm rạp. Có cây quá mức phát triển làm nước toát cả nền đường, đá vỡ nát ngổn ngang trên mặt đất. Phó sử Ngọ ánh mắt lạnh lùng nhìn thảm thực vật sinh trưởng xanh un quá tươi tốt bên ngoài, đẩy kính nói, cứ theo đà này. Sớm muộn gì đường tỉnh cũng bị thực vật phá hủy hết. Ừ, Đường Húc Hải gật đầu nói, cho nên về sau có điều kiện vẫn phải đổi xe này thành thiết giáp, cường hóa để ở bất kỳ địa hình nào cũng có thể chạy qua. Phó sử Ngọ quay đầu nhìn gương mặt kiên nghị của Đường Húc Hải, hỏi, ở dưới phải đổi thành bánh xích à? Đường Húc Hải hơi khựng lại, buồn cười nhìn y một cái, đó là xe tăng. Còn xe thiết giáp chống đạn tiên tiến đều dùng loại lốp xe cường hóa, đủ để ứng phó phần lớn các loại địa hình. Nhưng cũng chưa chắc. Giờ tôi có năng lực khống chế kim loại, nói không chừng đến lúc đó sẽ bọc thêm ngoài lốp xe một tầng kim loại, cũng không kém bánh xích bao nhiêu. Hoa sở. Anh Hải, vậy có thể thành xe tăng thật nha. Miêu Gia ngẩng đầu hưng phấn trên bảo. Trong xe mấy người thuận miệng nói chuyện, dọc đường cũng không phải không tán gẫu. Hai chiếc xe đi theo phía sau, không khí cũng không nặng nề. Xe Hoắc Ngân Đình lái công thêm hắn có tổng cộng 3 người, 2 người còn lại một là Mã Đông thuộc tính cát, một là biến dị nhân Lưu Chiêu. Dư lại 4 người đều ngồi trong xe hô lần lái phía sau. Mã Đông quay đầu lại nhìn ruộng lúa không ngừng thụt về phía sau, mặt đầy tiếc hận. Có gì mà tiếc, so với mấy thứ này, tự nhiên vẫn là mạng quan trọng hơn. Không có mạng, lương thực nhiều hơn nữa cũng có ích gì. Lưu Chiêu cũng nghiêng đầu nhìn bên ngoài. Dọc đường đều là thôn trang, nơi nơi đều có đồ ăn, mắt đừng thiện cận như vậy. Hoắc Ngân Đình liếc Mã Đông một cái. Mã Đông ngượng ngùng thu mắt lại, ừ một tiếng không nhìn nữa. Mã Đông trước khi phát sốt thức tỉnh dị năng chẳng qua là một công nhân bình thường, chưa từng tiếp xúc với Hoắc Ngân Đình loại người vừa thấy đã biết nhà giàu sang này, ở chung không khỏi cảm thấy chân tay co quóng. Lưu Chiêu tuy bối cảnh không có gì đặc biệt nhưng hắn cũng là một giám đốc điều hành, lá gan lớn hơn Mã Đông. Lưu Chiêu cảm thấy hứng thú hỏi Hoắc Ngân Đình, anh Hoắc đây sao cũng muốn gia nhập tiểu đội người vậy? Hoắc Ngân Đình trả lời, không cần khách khí như vậy, về sau chúng ta chính là chiến hữu, gọi tên là được. Sau đó hắn nói thêm. Tình huống hiện giờ, chỉ cần là người biết nhìn tự nhiên sẽ muốn rời đi, tôi bất quá chỉ làm lựa chọn tương tự thôi. Lưu Chiêu nghe xong trong lòng không khỏi chợt một tiếng, nói như chưa nói vậy. Tâm tư loại người như Hoắc Ngân Đình, người bình thường tự nhiên đoán không ra, chọn đường Húc Hải bất quá chỉ là kế tạm thích ứng, nhưng sau khi tới đây lại khiến hắn bất ngờ tìm thấy kinh hỉ. Nhìn thấy chiếc xe kia còn có Miêu Gia am hiểu tìm kiếm tình báo, nói không chừng hắn thật sẽ có ngày trở lại thủ đô. Trong xe thương vụ đi cuối, bốn người đang rất náo nhiệt, hiện thảo luận thân phận của Phó Sử Ngọ. Anh Phó Thoạt nhìn tuổi không lớn lắm, khí thế lại rất lớn á. Nô Thiện cảm khái. Tôi nghĩ anh Phó nhất định có thân phận đặc biệt gì đó, bằng không sao người tên Đường Húc Hải lợi hại như vậy và dị năng giả hỏa hệ kia đều tôn kính anh ta thế. Dị năng giả một hệ Lưu Bội Kỳ không xác định suy đoán. Như vậy không phải rất tốt sao? Vương Đan là một người con gái diện mạo bình thường, nhưng rất dễ nhìn. Hơn nữa trên người cô có một khí thế oai hùng hiên ngang, ngược lại có mùi ngự tỷ, thân phận của họ cũng tính là một phần thực lực, người như vậy đều sợ chết, tự nhiên sẽ không đi vào đường chết. Hô Lần mang trên mặt nụ cười vẫn luôn nghe ba người thảo luận. Nô Thiện lúc này lại dẫn đề tài tới trên người hắn, ngài Hô Lần làm sao mà vào Vân Thành thế. Nói thật đột nhiên thấy một người ngoại quốc, thật sự rất ngạc nhiên, tiếng phổ thông của ngài rất chuẩn nữa chứ. Hô Lần lại bị người gọi thành ngài, bên Trung Quốc từ ngài thường đi với họ để chỉ sự tôn kính, và hơi xa cách, thân nhau ta mới gọi bằng tên, người đàn ông tên đầy đủ là Hô Lần ở này cũng không thèm để ý, chỉ cười đáp, tôi được phái đến Quý Quốc, lúc xảy ra chuyện là vừa đến Vân Thành trao đổi nghiệp vụ. Chuyện phát sinh quá đột nhiên, không kịp chạy về nước, chỉ có thể nán lại đây, may mà người Vân Thành đều rất tốt bụng, rất chiếu cố tôi. Đó là vì anh là người nước ngoài. Là tại người trong nước không muốn mất mặt trước Tây để bị lên án thôi. Lưu Bội Kỳ hoán thẩm. Anh Đường ngược lại rất có trách nhiệm, lại lái xe đi đầu nhà. Hô Lần thưởng thức nói. Xe bọn họ như vậy không đi trước, chẳng lẽ bảo mấy chiếc xe vỏ giòn rụm chúng ta đi trước. Nô Thiện nói. Vương Đan nhìn hắn một cái, những người lâm thời tụ lại này, tính cách tâm tư gì đều có. Vương Đan rất khinh thường suy nghĩ của Nô Thiện. Cũng không phải tại sao, chỉ là nhìn phiến diện thấy xe của bọn Đường Húc Hải rất hù người, to lớn. Ngoài cửa sổ còn ra cô tay vịn, nhưng lại không nghĩ coi xe đó ban đầu cũng chỉ là loại xe thường, là người ta tự cải tiến đây là bản lĩnh. Nô Thiện cái loại thái độ tất nhiên này làm cô nhìn không vừa mắt. Khác với những người này, hai người Vương Đan và Hô Lần đều tự tìm đến Ôn Triệu Minh yêu cầu gia nhập. Căn cứ quan sát của Vương Đan, cũng chỉ có Đường Húc Hải này dẫn dắt đội ngũ tỷ lệ sinh tồn mới lớn một chút, những tên còn lại đều là giá áo túi cơm. Chính trị văn phòng còn được, lúc thật sự vác đao vác súng ra trận. Vẫn là dạng đàn ông thoạt nhìn từng lăn lộn trên chiến trường này đáng tin hơn. Khác với Vương Đan có hứng thú với Đường Húc Hải, Hô Lần lại thấy Phó Sử Ngọ thực lực không tồi. Bản thân hắn cũng bắn tên, rất có cảm giác cùng chung sở thích với Phó Sử Ngọ bắn súng tài tình. Hô Lần cũng là một trong những người chú ý tới thuật bắn như thần của Phó Sử Ngọ ngày đó. Không giống tay bắn tỉa một súng bạo đầu, Phó Sử Ngọ mặc dù bắn thêm mấy phát, nhưng lại tinh diệu đạt tới mục đích dự đồ an và mình, điều này làm Hô Lần bội phục tự đáy lòng. Bất đồng với đội ngũ tràn ngập tin tưởng này, Vương Tử Bình vội vàng đi ra cảm thấy sức đầu mẹ chán. Nhiều người nhiều sức, đây là lý do hắn tích cực mượn sức nhân tâm. Thế nhưng khi họ miễn cưỡng kiếm đủ xe để đi, hoang mang rối loạn theo sau bọn Đường Húc Hải rời đi kho trung tâm, một đường phân tranh liền không dứt. Vì sao phải đi hướng này? Có người căm phẫn cả bọt nước miếng đều phun trên mặt hắn, mấy gã quân nhân kia không phải nói hướng này có chiều ạ lì ẻn sao? Vậy mày nói chỗ nào không có chiều ạ lì ẻn? Vương Tử Bình không kiên nhẫn gào thét, hiện trên thế giới này hướng nào không có chiều ạ lì ẻn. Mày nếu biết chúng ta liền đi hướng đó. Mày biết không? Người nọ đương nhiên không biết, vì thế đành không cam lòng nói, anh vì sao cố chấp nhất định phải đi hướng này. Vương Tử Bình kiêm giận, tận lực bình thản nói, tin tôi đi, tôi tự nhiên có phán đoán của tôi. Các anh đi theo tôi lâu nay, có lúc nào chịu thiệt không? Nghe thế những biến dị giả kia rốt cục hành quân lặng lẽ, thành thành thật thật im lặng. Tự tin của Vương Tử Bình tự nhiên là đến từ Đường Húc Hải dám đi hướng này, chứng tỏ hướng này tuyệt đối không có vấn đề. Hơn nữa bọn họ phải nhanh chóng đi theo sau đối phương mới có thể xông ra vòng vây đến nơi an toàn. Ý tưởng tốt đẹp hiện thực tàn khốc, chờ vừa ra khỏi Vân Thành, nhìn thấy hai bên con đường cảnh tượng tuyệt đẹp đã đến lúc gặt hái, những người này lập tức sôi trào. Ai mà muốn lúc nào cũng ăn chấu nuốt rau chứ? Tuy trong khoảng thời gian này không cắt lương thực của họ ngày nào, nhưng không ai có thể ăn no. Mà trước mắt lại là một mảnh ruộng lúa ánh vàng lấp lánh khiến mọi người nước miếng chảy ròng. Đây đều là thức ăn đó. Lập tức có người ngăn cản xe Vương Tử Bình, nhất định phải gặt lương thực lại đi. Không được. Tuyệt đối không được. Vương Tử Bình nghiêm khắc nói, hiện tại ưu tiên hàng đầu chính là đi khoai đây, ra ngoài được tự nhiên có thể tìm ra lương thực. Ra đó kiếm ở chỗ nào? Người nọ bĩu môi hỏi, ra Vân Thành đều là đường tỉnh núi đèo, chỗ nào có lương thực? Vội vàng đi tất cả mọi người đều không mang theo đồ ăn. Anh muốn mọi người đi gặm vỏ cây hả? Vương Tử Bình lập tức nghẹn, hắn khuyên lần nữa, chỉ tạm thời nhịn chút thôi, chờ đến nơi an toàn tự nhiên sẽ kiếm được lương thực. nói sao dễ nghe quá, ai biết đến lúc đó có đói chết chưa. Người nọ cười lạnh một tiếng. Vương Tử Bình trong lòng thầm hận, nếu không phải người nọ là biến dị giả rất lợi hại, hắn đã sớm tìm người âm thầm xử lý. Lúc này người nhà của hắn cũng đi qua nói, hay là kiếm chút lương thực đi, em cũng không muốn chịu đói. Vương Tử Bình nhìn quốc lối đùy nhất kia, thầm than một tiếng, hành động mau lên, còn muốn nhanh chóng chạy đi. Mọi người hoan hô một tiếng, như hổ đói thấy dê nhào vào ruộng lúa. Không có liềm cắt, liền trực tiếp dùng tay đi hái. Không chỉ họ dừng lại gặt lúa, cả những đoàn xe thuộc thế lực khác phía sau cũng nhịn không được sôi nổi đi xuống. Nếu Vương Tử Bình là người lãnh đạo có tiếng nói, có lẽ đậu xe lại gặt lúa sẽ không xảy ra vấn đề gì. Đáng tiếc chính là trong nhóm biến dị từ khi sức mạnh tăng lên bắt đầu có người muốn tranh quyền đoạt lợi hại hắn, khiến uy tín của Vương Tử Bình bắt đầu giảm xuống. Mà lúc này lòng tham lại chiếm thượng phong, cuối cùng không thể đúng lúc thu tay lại, cuối cùng hại người hại mình. Những người phía sau bi thảm thế nào, mấy người phó sử ngọ không biết, bọn họ chỉ dựa theo kế hoạch dự định cứ hướng về mục tiêu mà đi. Cách lối rẽ kia còn bao xa? Đường Húc Hải hỏi một câu. Chờ chút, em đang coi. Miêu Gia cúi đầu nhìn máy tính nói. Vương Tử Bình chỉ nghĩ ngoài Vân Thành có duy nhất một quốc lộ, lại chưa tưởng nghĩ qua Đường Húc Hải sẽ hạ quyết tâm không đi quốc lộ mà đi tỉnh lộ. Từ khi Hoa Hạ mở rộng đường cao tốc hiện đại, đa số người đều sẽ chọn đi cao tốc, rất ít người đi quốc lộ. Mà tỉnh lộ ban đầu, còn có mấy người đi chứ? Cho dù có, đại khái là vì xăng dư nhiều quá không biết xài sao. Cho dù Vương Tử Bình biết tính toán của Đường Húc Hải, cũng phải suy nghĩ một chút, cuối cùng rơi vào kết quả phải lội bộ là có đáng không. Đồng tử của Miêu Gia phản chiếu ra đồ án màu xanh trên bản đồ vệ tinh. Trên bản đồ hiện thời, muốn tìm một đường tỉnh mảnh khảnh, rất khảo nghiệm nhãn lực. Beta, ý Miêu Gia dùng từ mảnh khảnh có thể là đường quá nhỏ, do tỉnh hoặc thành phố làm nên làn đường không lớn, nếu dùng vệ tinh để nhìn thì có chút khó khăn. Tìm được rồi. Miêu Gia hưng phấn kêu lên, quẹo qua đỉnh núi này có một lối rẽ xuống, đi đường đó. Đường Húc Hải trầm mặc gật gật đầu, phó sử ngọ nhịn không được hỏi, Húc Hải, bằng không tôi thay anh lái một lát. Đường Húc Hải nhìn ý bảo, bây giờ còn chưa cần, chờ đến chúng ta xông qua chiều ạ lì ẹn cậu thay cho tôi. Phó sử ngọ gật gật đầu, Đường Húc Hải còn nói thêm, giờ cậu tranh thủ nghỉ ngơi đi. Phó sử ngọ nhìn ánh mắt kiên định nhòa Đường Húc Hải, do dự một chút liền trực tiếp tựa lưng vào ghế nhắm hai mắt lại, ý còn vươn tay kéo ghế nằm xuống một chút. SUV bởi vì được Đường Húc Hải cải tiến, khoảng cách giữa các chỗ ngồi cũng rộng ra nhiều. Phó sử ngọ nhắm mắt lại nghỉ ngơi chút, Đường Húc Hải thì sau khi quẹo qua đỉnh núi, lại rẽ sang một lối nhỏ đi xuống. Con đường tỉnh này cả nhựa đường cũng không có, chỉ đơn thuần dùng xi măng chám lên là tỉnh lộ cấp bậc đơn giản nhất. Hiện tại loại đường này chỉ xuất hiện giữa thôn và thôn, thôn và huyện thôi. Quốc lộ cao tốc chạy rất êm, nhưng hai bên mọc đầy thành thị phồn hoa, lại hấp dẫn phần lớn ạ lì ẻn đi qua, không bằng đi nhánh tỉnh lộ không dễ đi này. Tuy sóc này tốn xăng, nhưng Đường Húc Hải tự tin xăng hắn chuẩn bị đủ để dùng, trên đường còn có thể nghĩ cách đi bổ sung một ít. Giờ đã có thôn lén mở trạm xăng tư nhân, chẳng qua đa số tương đối bí mật, người không biết nội tình sẽ không tìm đến mấy cái ổ treo đầu dê bán thịt chó này. Phó sử ngọ hơi hơi loạng choạng theo con đường sọc này, tựa là ngủ nhưng lại như không ngủ, tựa là tỉnh nhưng lại như chưa tỉnh, điều kiện không tốt lắm, ngủ cũng ngủ không được. Ý gì dứt khoát làm trống rỗng ý thức, thử tiến vào giấc ngủ. Ý thức của phó sử ngọ chậm rãi trống rỗng, ý không để ý lay động nữa, hô hấp nhịp tim đều bình thản lại. Ý gì cho rằng ý đã ngủ, thế nhưng lại kỳ dị tiến vào một trạng thủy mờ mịt. Đại não phó sử ngọ trống rỗng, cảm giác siêu thoát này lại lần nữa xuất hiện. Chẳng qua khác với không khí khẩn trương y tận lực tạo ra để tiến vào trạng thái này, lúc này chỉ có bình thản ôn hòa, người ngồi phía sau và bên cạnh đều không phát hiện. Phó sử ngọ cảm thấy hiện giờ hết sức thoải mái, cảm thấy cho dù không ngủ cũng có thể nghỉ ngơi hoàn toàn, dứt khoát cứ đơ ra như vậy một lát. Cảm quan cả người y nhìn chăm chú vào hết thảy chung quanh, từ xe cải tiến chậm rãi mở rộng. Phó sử ngọ cho thị giác lướt qua, mọi thứ trước mắt như phim mà lan tỏa trong đầu y, khiến phó sử ngọ không khỏi say mê. Mùa hè oi ả vừa qua, thời tiết dần chuyển lạnh, một làn gió xe lạnh lướt qua ngọn cây nơi núi rừng phát ra tiếng rào rạt dễ nghe, khe núi ven đường chảy ra một con suối trong vắt, phản xạ ánh sáng lăn tăn của mặt trời. Thật sự quá đẹp, phó sử ngọ thoải mái thở dài, đã lâu không cảm nhận được cảm giác thả lỏng này. Đáng tiếc loại an nhàn này không duy trì bao lâu đã bị đánh vỡ, một cảm giác bất an nảy lên làm y bừng tỉnh. Phía trước có cái gì? Phó sử ngọ lập tức bật dậy. Đường Húc Hải bị y làm giật bắn. Hắn trợn mắt nhìn ý, không rõ lý do, thấy ác mộng à. Phó sử ngọ vẻ mặt ngưng trọng lắc đầu, nói, tôi cảm thấy phía trước có cái gì, rất nguy hiểm. Miêu Gia nghe vậy cười cười, nói, anh phó, không ngờ anh còn có giác quan thứ 6 nha. anh cũng tin thứ này à? Đường Húc Hải lườm cậu một cái, chậm rãi dừng xe lại, anh mày cũng tin. Đôi khi hắn cũng có loại trực giác kỳ dị, hơn nữa tương đương chuẩn xác. Phó Sử Ngọ cảm kích nhìn hắn một cái, đẩy cửa xe ra đi xuống. Thấy xe phía trước dừng lại, hai xe sau cũng ngừng, sau đó Hoắc Ân Đình cùng Hô Lần trực tiếp bước xuống xe. Xảy ra chuyện gì? Hoắc Ân Đình hỏi Đường Húc Hải, ánh mắt lại dừng trên người Phó Sử Ngọ vẻ mặt nghiêm nghị bên cạnh. Phía trước có chuyện. Đường Húc Hải cũng không nói nhiều, quay đầu nói với Phó Sử Ngọ, tôi đi nhìn xem. Tôi cùng đi với anh. Phó Sử Ngọ kiên trì nói. Hô Lần cũng đã lại đây, Phó Sử Ngọ không tiện nói thẳng quá nhiều, tôi có súng, đi cùng anh an toàn hơn. Đường Húc Hải do dự một chút nói, được rồi, cậu tôi cùng đi. Hắn xoay người nói với Hoắc Ân Đình và Hô Lần, hai người các anh tạm thời phụ trách vấn đề an toàn, chú ý cảnh giới. Đường Húc Hải trực tiếp hạ lệnh, không có chút đường sống để thương lượng, kỳ quái là Hoắc Ân Đình và Hô Lần cũng không hai lời xác nhận. Phó Sử Ngọ ngồi xổm xuống buộc dây giày giã chiến lại lần nữa, đứng lên nghiêm trang chững chạc nói với Đường Húc Hải, đi thôi. Đường Húc Hải thấy y nghiêm túc cẩn thận như vậy, không khỏi cũng kiểm tra giày của mình một chút, sau đó vươn tay lấy song đao để dưới ghế điều khiển theo. Phó Sử Ngọ và Đường Húc Hải vai kề vai đi về phía trước, Đường Húc Hải lại có cảm giác không thể tin nổi. Mấy tháng trước Phó Sử Ngọ vẫn là một tinh anh văn phòng tay trói gà không chặt, vậy mà giờ đã nắm chặt súng đi bên cạnh hắn. Có bao lâu đâu mà dáng vẻ yếu đuối đã biến mất không còn, hiện tuy tại Phó Sử Ngọ nhìn vẫn gầy gò, lại sẽ không cho người ta cảm giác đấm cái lì ẩm triệt. Đầu Đường Húc Hải vòng quanh suy nghĩ này, ánh mắt lại chú ý cảnh giới. Đương sự cảm thấy bất an dù sao vẫn là Phó Sử Ngọ, ý hình như có thể cảm nhận được cái gì. Y chậm rãi dừng bước, nhìn qua một sườn dốc bên cạnh con đường, bên kia kìa. Lời còn chưa nói hết, bụi cỏ khổng lồ dưới sườn dốc đông kịch liệt lắc lư, một tiếng mu kinh thiên động địa vang vọng chân trời. Nguy rồi. Phó Sử Ngọ ảo não, vẫn là khuyết thiếu kinh nghiệm khiến đả thảo kinh xà. Tản ra. Đường Húc Hải vẻ mặt lạnh lại, cả người nhảy vọt lên. Một con bò khổng lồ màu nâu đang từ sườn dốc lao lên. Phó Sử Ngọ ý thức được y phải tránh, nhưng tư duy mặc dù kịp phản ứng, thân thể lại chậm nửa nhịp. Đường Húc Hải nhảy vọt lên cao, mắt mở trừng trừng nhìn Phó Sử Ngọ lấy chậm động nhanh né qua một bên. Trong mắt hắn Phó Sử Ngọ đã rất nhanh, thế nhưng con bò kia lại càng nhanh. Mu bốn tiếng con bò gầm thét chấn đến khiến màng nhĩ nhói đau, sừng bò đâm sát qua người Phó Sử Ngọ. Phó Sử Ngọ mất thăng bằng ngã xuống đất, ý không dám dừng lại, lăn lộn bò người lên ngay. Đường Húc Hải thở phào, đặt một cái lên thân cây mọc ven đường, phản xung bay về. Phó Sử Ngọ dứt khoát nửa quỳ trên đất, hai tay giơ súng, bóp cò, bang. Một tiếng rắc giòn vang lên, cái sừng trên đầu con bò theo tiếng nổ mà gãy. Lực va chạm kích phát hung tính của con bò, nó đỏ mắt xoay đầu lại, phẫn nộ cào chân. Ánh mắt Phó Sử Ngọ chợt lóe, tay di động xuống dưới, lại nã một phát. Mu. Bò phẫn nộ giống lên, dùng chân đạp mạnh lên đất. Khi chân nó chạm đất, một cái khe cực nhanh xuất hiện. Nền xi măng như mặt nước bị xẻ đôi, từng mảng xi măng vỡ vụn như bọt nước bay vèo ra. Ngoa tạo, FML. Đường Húc Hải mắng một tiếng, thân thể ngừng gấp, khó khăn mà tránh thoát khối xi măng to đùng bay vèo tới mặt. Đạn của Phó Sử Ngọ thì trực tiếp bị xi măng chặn lại, ý hơi đưa ra, lại nhanh chóng đứng lên chạy. Không ngờ rời khỏi Vân Thành thứ họ đầu tiên gặp phải cư nhiên là động vật tỷ năng, bò thực hệ. Con bò đắc ý, túi đầu. Dùng cặp sừng cong cong lao về phía Đường Húc Hải. Con bò khổng lồ này nặng ít nhất một tấn, cường tráng không thể tưởng nổi. Nếu bị nó húc một phát chính diện, cho dù là cái đùi phải bằng thép của Đường Húc Hải cũng sẽ bị húc cong, chứ nói chi tới nội tạng yếu ớt. Ôn Triệu Minh biến sắc, quay đầu nói nhanh với Hoắc Ân Đình. Hoắc Ân Đình, anh mau gọi Mã Đông, biến nền xi măng này thành cát mau. Hoắc Ân Đình sắc mặt khó coi, bước nhanh chạy gọi Mã Đông lại đây. Mã Đông sắc mặt tuy tái nhợt nhưng không khiếp đảm. Anh ta tiến lên vài bước. Ngưng mắt nhìn mặt đất, chậm rãi nền xi măng từ từ sa hóa, lan tràn về hướng bọn Phó Sử Ngọ. Đệt. Đường Húc Hải nghiến răng nghiến lợi, song đao chấm đất, lấy đà tại chỗ cực nhanh cái quỷ này còn là bò hả. Chạy còn nhanh hơn ở sẻn bụt nữa. Bang bang bang. Phó Sử Ngọ đứng cách đó không xa bắn liền ba phát, con bò đang cúi đầu bị bắn ngay giữa trán. Còn không đợi hai người mừng rỡ, ba viên đạn bắn vào cái đầu bò ra ba cái lỗ, đau đến nó mu mu gào rú. Sắc mặt Đường Húc Hải xanh lại. Đầu bò ma vương cũng không cứng như thứ quỷ này. Phó Sử Ngọ bất ngờ, lại không thất kinh, ý lánh tĩnh suy nghĩ một chút, nếu đầu không được, như vậy liền đục lỗ. Theo tiếng giống của con bò, mặt đất trước người Phó Sử Ngọ bắt đầu nứt nẻ, ý thấy tình thế không ổn lập tức chạy. Anh Phó! Anh Hải! Trở về chút! Tiếng miêu ra xa xa truyền đến. Phó Sử Ngọ trong lòng kêu khổ, ý bị con bò dí sát đít mà húc làm sao trở về đây. Đường Húc Hải quay lại nhìn thoáng qua nền cắt lan tới thì hiểu ra. Dày dã chiến trà trà lên nền xi măng, phóng về hướng con bò. May mà con bò hơi ngốc, chỉ có thể đứng tại chỗ phóng dị năng, không biết vừa chạy vừa phóng, bằng không Phó Sử Ngọ liền nguy hiểm. Ha, Đường Húc Hải hò hét mở tiếng, song đao trong tay hung hăng ném mạnh ra ngoài, đâm vào sống lưng nó. Bò bị đau, xi măng bị hất bay phía sau Phó Sử Ngọ lập tức ngừng. Nó quay đầu, đỏ mắt nhìn trừng trừng Đường Húc Hải. Con trâu đần. Lại chỗ ông nội mày nè. Đường Húc Hải khiêu khích ngoắc ngoắc ngón tay. Mu, con trâu cũng không biết có phải nghe hiểu khiêu khích của hắn không, liền vọt về hướng Đường Húc Hải. 3383. Chương 39. Con bò thể trọng hơn cả tấn, chạy một cái cả mặt đất cũng rung lên mà Đường Húc Hải lại đứng sừng sững không sợ, ngược lại lộ ra nụ cười tươi. Đến đây đi. Mu. Bò cao mặt đất phát ra thanh thế vạn mã lao nhanh. Trong tay Đường Húc Hải không có song đao, liền thò tay nắm mã tấu để ngang trước người. Hai lần bị Đường Húc Hải phi thân lướt qua trên đầu, con bò cũng tiếp thụ giáo huấn. Lần này, vừa chạy tới vừa bắt đầu hất đầu tới hất đầu lui, thậm chí còn dựng thẳng lên, húc về phía Đường Húc Hải. Lòng Đường Húc Hải thầm mắng, lại linh hoạt vặn vẹo vòng eo cường tráng, cuộn người lách qua chân bò. Mấy đội viên tụ bên cạnh xe cải tiến nhìn đến hoa mắt thần mê, động tác của Đường Húc Hải quả thực còn hoa lệ khoa trương hơn trong phim hành động, khiến họ lòng đầy khâm phục. Oeng, móng trước con bò nện xuống đất, chấn đến mặt cắt đang lan tới gợn lên một đợt sóng. Đường Húc Hải một tay chống đất, vài cái bật cao nhanh chóng rời khỏi phạm vi công kích của con bò. Ánh mắt hắn sắc bén quan sát nhược điểm của nó, nếu không phải cái đầu của nó cứng như đồng đúc, Đường Húc Hải dùng một chân là có thể đá nát đầu nó, đáng tiếc hiện tại cứng đối cứng chỉ có lưỡng bại câu thương. Bang! Mu! Bò kêu thảm một tiếng, đột nhiên phẫn nộ xoay người. Đường Húc Hải nhìn lại, cái đuôi phía sau nó cư nhiên đã bị đứt lìa. Đường Húc Hải cả kinh, con bò này nhất định bị chọc giận nổi điên, Phó Sử Ngọ quá lô mãng rồi. Nên cắt đã nhanh chóng lan tới đây, mã đông cũng đến cực hạn. Lấy năng lực của hắn, có thể sa hóa mảnh đất lớn như vậy đã là không dễ. Bò ngửa mặt lên trời giận dữ rú một tiếng, thân thể lún sâu vào cát, cát mềm mại, thân thể nó quá nặng căn bản không có cách nào chạy nhanh. Bò kéo lê bước chân, nhảy nhảy dãy rủa, đầu điên cuồng lay động còn dùng sừng uy hiếp kẻ thù. Phó Sử Ngọ đứng cuối đường xi măng, vẻ mặt băng giá, ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú vào sinh vật dị năng này. Đưa tay, nổ súng. Bang. Vèo. Viên đạn sát qua má bò, cắt ra một vệt máu. Đường Húc Hải kinh ngạc bắn chật. Không có khả năng, Phó Sử Ngọ biểu hiện khả năng bắn bất phàm, không có khả năng xuất hiện sai lầm rõ ràng đến vậy. Vậy là cố ý. Đường Húc Hải nhìn con bò lỗ mũi khịt phì phì liền giật mình, Phó Sử Ngọ cư nhiên muốn chọc giận nó. Vì sao? Bò giận không kèm được, há miệng phát ra tiếng giống vang vọng chân trời. Nha Mu Ba. Theo tỉ hiệu thét của nó, giữa bò và Phó Sử Ngọ xuất hiện một vết nứt sâu hõm, hai bên cắt bay mù mịt, vết nứt ngoằn ngoèo trên nền xi măng làm đất đá văng tứ tung. Tầm mắt càng thêm mù mờ, Phó Sử Ngọ muốn làm gì? Đường Húc Hải vô cùng lo lắng, nắm chặt chủy thủ trong tay, muốn bí quá hóa liều. Đôi mắt dưới thấu kính của Phó Sử Ngọ nheo lại, hình ảnh gần như yên lặng trong đại não xuất hiện chính xác vị trí của con bò trong tầm nhìn của mọi người, thậm chí có cả hình động dị năng của nó từ mặt đất lan tràn lên. Ánh mắt lóe lên, Phó Sử Ngọ tự tin mỉm cười có thể nhìn thấy. Con bò dù có lợi hại đến đâu cũng không có thể chiến thắng trí tuệ của nhân loại, giữa cắt đá tung bay xuất hiện một lộ tuyến công kích chói lọi. Để coi lần này mày né làm sao. Phó Sử Ngọ trầm tâm tĩnh khí, trong tay nắm chặt hai khẩu súng, nâng cao cổ tay ngắm trúng mục tiêu trong tư duy, hai súng đồng thời nổ. Một đợt tiếng nổ thanh thúy vang xa, sáu viên đạn lượn vòng xuyên qua cắt đá, trên đường đi tới viên đầu tiên bắn nát đá vụn chặn đường, viên thứ hai va vào viên thứ nhất. Trợ lực giúp viên đầu tiếp tục lao tới. Phúc, 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 tiếng trầm đục liên hồi, sáu phát chuẩn xác bắn vào hai mắt bò. Nha Mu, bò gào rú một tiếng, ầm ầm ngã xuống đất, phản xạ có điều kiện run rẩy tứ chi. Cắt bụi mịn trời và đá tảng rầm rầm rơi xuống đất, Phó Sử Ngọ buông hai cây súng đang giơ cao xuống, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Ánh mắt Hoắc Ân Đình không chấp một cái nhìn chằm chằm vào Phó Sử Ngọ, lông mày khẽ nhướng lên không ngờ thuật bắn súng của Phó Sử Ngọ này lại lợi hại đến vậy. A ha ha ha. Miêu Gia Hưng phân thét chói tai, anh Phó uy vũ. Anh Phó điếu tạc thiên một. Một từ ngữ trên mạng, ý khen quá dữ quá nguy hiểm quá lợi hại bở lạp tở lạp tở lạ. Ôn Triệu Minh và Đường Húc Hải thì kinh ngạc nhìn Phó Sử Ngọ, người khác không biết, nhưng hai người họ lại rõ chi tiết của Phó Sử Ngọ, tiến bộ của Phó Sử Ngọ thật sự quá kinh người. Hiện tại Đường Húc Hải có thể khẳng định, đây không phải chuyện người bình thường có thể làm được, cho dù là thiên phu thần nhân cũng không có khả năng. Đây tuyệt đối là dị năng. Nửa con đường đã biến thành cát, con bò khổng lồ màu nâu phơi thây trên đất, thể trọng 1 tấn làm nó lún sâu xuống nền cát.
Nha, bắn quá cử.
Lưu Bội Kỳ búng mắt bò sợ hãi không thôi. Mắt bò không giống con người, sinh trưởng ở chính diện khuôn mặt, mà là có độ chết nhất định. Thế mà Phó Sử Ngọ mỗi bên 3 viên bắn hết vào mắt bò không nói, còn 1 súng nối liền 1 súng, 3 viên đạn gắn 1 chuỗi, trực tiếp đóng vào não con bò. Vương Đan nhịn xuống trong lòng kinh ngạc, hai mắt dị quang lóe lên thật sự không thể trông mặt mà bắt hình dong. Phó Sử Ngọ thoạt nhìn không mấy cường tráng này cư nhiên có bản lĩnh kinh người như vậy. Hô lần thì hưng phấn dị thường, kích động nói với Phó Sử Ngọ, thật quá tuyệt vời.
Phó,
tài bắn súng lợi hại nhất tôi từng gặp, tay bắn tỉa.
Không,
quả thực là thần súng. Phó Sử Ngọ bị thái độ nhiệt tình quá phận của hắn làm hơi đơ, lặng lẽ lui về phía sau 1 bước, đanh mặt lạnh nhạt nói, ngài bảo ở quá khoa trương, tôi còn kém nhiều. Tay y vuốt ve băng súng, dương mắt nhìn về phía Đường Húc Hải, không ngừng phát ra tín hiệu cầu cứu. Đường Húc Hải từ cảm xúc giật mình tỉnh lại, nhìn Phó Sử Ngọ thân thể cứng đờ vẻ mặt lạnh nhạt, ánh mắt không ngừng nhìn hắn, không khỏi cười thầm. Hắn cắm chủy thủ trong tay vào túi vũ khí, đi qua thò tay ôm lấy cổ Phó Sử Ngọ.
Làm giỏi lắm.
Đường Húc Hải tán dương. Phó Sử Ngọ đẩy đẩy kính, tuy cổ bị người kéo qua, dẫn đến y chỉ có thể nghiêng người, cảm giác hơi kỳ kỳ lại nhịn không được lộ ra nụ cười tươi sáng. So với những người khác, y càng muốn được bạn bè khích lệ, nhất là Đường Húc Hải dạy y bắn súng. Đường Húc Hải nâng cánh tay khoác trên vai Phó Sử Ngọ lên, bàn tay đặt lên đầu y, âm thầm kéo đầu y về hướng mình, không cho người khác nhìn thấy nụ cười hơi bị đần của y. Trên mặt nhạy bén xương lạnh gắn thêm nụ cười đần đần, rất khủng bố á, rất phá hư hình tượng Phó Sử Ngọ dựng lên, không có lợi cho quản lý đoàn đội. Về sau bộ dáng thế này để một mình hắn thấy là đủ rồi, Đường Húc Hải thầm nghĩ. Có mùi gian tình thoang thoảng. Phó Sử Ngọ chỉ cần bảo trì vẻ uy nghiêm khí phách trước mặt người khác là được. Đường Húc Hải không cảm thấy nhét cả Ôn Triệu Minh vào phạm vi người khác có gì không đúng, ai kêu anh ta cứ như bị Phó Sử Ngọ tẩy nào sợ y muốn chết làm chi.
Con bò này bự quá.
Miêu ra không lưng, nhìn con bò đột tử trên đất. Nhìn chắc gần cả 1000 kg, bò lớn vậy có thể vào Guinness. Hô lần túi đầu nhìn cảm thán. Ôn Triệu Minh được người ta đẩy lại đây, nên cắt làm xe lăn của anh không thể đi qua. Khi đến trước mặt con bò, mặt Ôn Triệu Minh hết sức ác liệt. Con bò này biến dị rất vượt mức quy định. Ôn Triệu Minh nói.
Dạ.
Miêu Gia gật gật đầu, nói với Ôn Triệu Minh, tư liệu trên mạng cũng không thấy sinh vật biến dị ghê thế mà còn có dị năng đi kèm nữa. Chủ yếu là xương sọ của nó. Đường Húc Hải buông Phó Sử Ngọ ra, không lưng rút song đao của mình lên, dùng 1 cây trong đó rạch đầu con bò để lộ xương sọ bên trong. Mũi lao đâm vào xương sọ, chỉ nghe thấy tiếng xỉ xỉ trầm đủ.
Cứng quá.
Mã Đông sợ hãi hít mạnh. Cái đầu cứng vậy làm cách nào mà mọc ra được chứ? Nô Thiện thò đầu lên trước nhìn, không thể tin nổi hỏi.
Chắc cũng là tiến hóa.
Lưu Chiêu không quá khẳng định nói.
Chính là tiến hóa.
Phó Sử Ngọ đi đến bên người Đường Húc Hải, nhận lấy 1 cây đao từ tay hắn, nhẹ nhàng đâm đâm đầu bò, trí tuệ sinh tồn của động vật kỳ thật nhân loại không cách nào tưởng tượng ra nổi. Phó Sử Ngọ thưởng thức nói, con bò này chính là tiến hóa theo hướng càng dễ có thể sinh tồn hơn. Alien hiện tại vừa xuất hiện đặc thù bắn ra hút quản, vì thế xương sọ của nó liền biến thành cứng đến không gì đâm thủng nổi, hơn nữa tốc độ của nó nhanh, còn có dị năng hệt, cho dù là Alien tiến hóa cũng không phải đối thủ của nó.
Ừ, con bò này còn lợi hại hơn Alien tiến hóa gặp phải trước kia.
Đường Húc Hải khẳng định.
Nhưng tại sao có thể như vậy?
Miêu Gia không hiểu hỏi, tiến hóa em có thể hiểu, vì sao động vật biến dị và dị năng còn lợi hại hơn người?
Cái này tôi nghĩ tôi biết.
Phó Sử Ngọ ngẩng đầu. Ánh mắt lợi hại nhìn về phía mấy người, đây là vì lượng phân tử nguyên hấp thu bất đồng tạo thành. Ánh mắt Đường Húc Hải chợt lóe, trầm giọng hỏi lại, ý cậu là con bò này giống như cỏ dại, xuất hiện hiện tượng sinh trưởng biến dị hình thức bùng phát.
Phó Sử Ngọ gật gật đầu, ừ, trước đó tôi từng cân nhắc, hiện tại địa cầu nơi nơi đều tràn ngập phân tử nguyên, tất cả động vật thực vật đều hấp thu phân tử nguyên từ không khí, thực vật phải hấp thu chất dinh dưỡng lẫn tạp với phân tử nguyên trong đất, mà động vật thì trực tiếp dùng nước chứa phân tử nguyên.
Chúng bước tới dấu mốc biến dị sớm hơn chúng ta 1 bước. Mà nhân loại chúng ta hiện giờ uống là nước tinh khiết đã tinh lọc, ăn thức ăn không bị phân tử nguyên làm nhiễm đã thu hoạch trước, chỉ có hô hấp là giống nhau, tự nhiên chậm hơn sinh vật biến dị 1 bước. Cho nên, con bò này ăn cỏ biến dị, uống nước bị ô nhiễm, hơn nữa hô hấp không khí giống vậy, cuối cùng kết quả xuất hiện chính là lợi hại hơn cả người.
Ôn Triệu Minh tổng kết.
Nhưng nhân loại chúng ta hiện tại không thể trực tiếp đi uống nước bị ô nhiễm được, đúng không?
Mã Đông kinh nghi hỏi.
Sẽ chết người.
Không phải tất cả mọi người sẽ xuất hiện miễn dịch đáp chế, cũng có khả năng thất bại.
Không sai, cho nên hiện tại mù quáng gia tăng lượng phân tử nguyên hấp thu sẽ cực kỳ mạo hiểm. Ôn Triệu Minh nói, cũng không nhất định gia tăng phân tử nguyên liền có khả năng tăng trưởng dị năng. Phó sử ngọ ôm cánh tay, lâm vào trầm tư, ánh mắt dưới thấu kính như có điều suy nghĩ nhìn con bò nằm trên mặt đất. Cậu nghĩ tới điều gì? Đường Húc Hải thấy ý vẫn cứ im lặng liền hỏi. À, phó sử ngọ ngẩng đầu nhìn hắn, nghiêm trang mà bảo, tôi đang nghĩ con bò to thế này, phải ăn bao nhiêu ngày mới hết. Nghe xong câu ý nói, hiện trường lập tức rơi vào một khoảng không quỷ dị. Lạc đề gì mà lạc nhanh quá vậy? Đường Húc Hải ho khan một cái nói, cậu nói có lý, tiến hành săn bắn trên đường cũng là một trong những kế hoạch của chúng ta. Con bò này khổng lồ quá, hơn nữa thịt vào mùa này không dễ bảo quản. Đường Húc Hải nhanh chóng kéo đề tài về phương diện đứng đắn, che lấp tư duy lạc lối quá nhanh của phó sử ngọ. Ôn Triệu Minh lập tức phối hợp, nhưng lớn vậy không mang đi cũng phí, không bằng chúng ta cắt thịt trên sống lưng và tứ chi của nó, sau đó tôi lại dùng dị năng hỏa hệ tận lực hong khô, chế thành thịt khô, như vậy có thể bảo quản càng lâu. Tuyệt! Hô lần tán thành nói, lâu nay toàn ăn mì với rau. Tôi đã 2 tháng chưa được ăn thịt, còn là thịt bò dị năng, bất kể thế nào nhất định phải tận lực mang nhiều chút. Hoa Cân Đình cũng nói, chế phẩm thịt có năng lượng cao hơn lương thực và rau nhiều, có thịt khô, ít nhất một khoảng thời gian sau này không cần phát sầu vì thức ăn. Đường Húc Hải quay đầu nói với Miêu Gia, cậu đi nhìn chiều ạ lì ẹn gần đây nhất ở đâu còn bao lâu mới đụng phải. Dạ. Miêu Gia tinh thần sáng láng trả lời, chạy chậm đến xe cải tiến, đây đều là thịt. Thịt đó. Trải qua Miêu Gia tính toán, bọn họ 14 giờ sau sẽ gặp phải chiều ạ lì ẹn. Sau khi phó sử ngọ Đường Húc Hải Ôn Triệu Minh thương nghị, họ rút ra 4 giờ để xử lý con bò này. Ôn Triệu Minh mang vài người còn lại bắt đầu phân thi thể con bò, xử lý thành thịt khô. Hô Lần Sinh ở quốc gia lấy thịt là món chính xung phong đảm nhiệm trọng trách cắt thịt trâu, vài người khác thì phối hợp Ôn Triệu Minh hong khô thịt, dù sao Ôn Triệu Minh không tiện đi lại chỉ có thể ngồi ở chỗ kia. Đường Húc Hải dẫn phó sử ngọ đi, cùng Miêu Gia phân tích bản đồ, nghiên cứu nên chiến triều ạ lì ẹn ở chỗ nào. Đường Húc Hải vẻ mặt nghiêm túc nghiên cứu địa hình và đường đi, yên lặng tính toán. Phó sử ngọ căn bản coi không hiểu bản đồ địa hình, xanh nhạt xanh đậm gì đó là thảm thực vật, chỗ nào đậm hơn đại khái là đỉnh núi, nhạt hơn chút có lẽ là nương rẫy, còn mấy cái đường nhỏ xíu kia chắc là đường xá, chỉ nhìn thì đoán được địa hình, nhưng nghiên cứu vị trí tác chiến thì y rốt đặc cắn mai. Phó sử ngọ không khỏi bội phục nhìn Đường Húc Hải, chuyện thế này vẫn là giao cho dân chuyên nghiệp làm thì hơn. Đường Húc Hải chuyên chú nhìn bản đồ, chỉ vào một chỗ nói, Miêu Gia, phóng to chỗ này cho anh coi. Miêu Gia rời đi phóng to chỗ Đường Húc Hải chỉ. Chỗ này hẳn có thể. Đường Húc Hải gật gật đầu nói, trước khi gặp triều ạ lì ẹn nhất định phải đuổi tới chỗ này. Chỗ này là một đỉnh núi à? Phó sử ngọ không xác định hỏi. Ừ, Đường Húc Hải nói với, dễ thủ khó công, cho dù gặp phải càng nhiều, nơi chính diện nên chiến ạ lì ẹn cũng không thể đứng hơn 20 con, có lợi cho chúng ta. Phó sử ngọ yên lặng tính 20 so 11, phần thắng của họ lớn hơn nhiều. Ngay lúc đang xử lý thịt bò, mọi người liền ăn no nê một bữa, ai cũng ăn đến nước miếng ràng rụa, cảm thấy mỹ mãn. Thịt bò biến dị lại có dị năng vào miệng chân ngon tới giói, ăn ngon đến nỗi cả vị công tử nhà giàu Hoắc Ngân Đại nhờ nhẹ cũng liên tục gật đầu, khen không dứt miệng. Sắc trời dần tối lại, mọi người tăng tốc xử lý xong tất cả số thịt, nội tạng khung xương còn có cái đầu bò khổng lồ dư lại, mấy thứ vụn vặt này lúc họ đi rồi không biết sắp để ai hưởng sái đây. 3 chiếc xe trừ SUV ra, xe khác gian nan chạy qua nền cát, lại lần nữa lăn bánh trên con đường. Phía dưới sườn dốc con bò sống có một thôn trang điều hưu nặng nề. Phó sử ngọ nhìn thôn trang hoang vu tiêu điều, suy đoán có lẽ con bò kia là thôn này nuôi, cũng không biết lúc trước nó làm sao thoát khỏi miệng alien. Cậu cảm thấy thế nào? Đường Húc Hải hỏi Y. Phó sử ngọ không hiểu gì nhìn hắn, ánh mắt Đường Húc Hải chăm chú nhìn về phía trước nói, loại trạng thái hôm nay của cậu, có phải lại tiến vào tình huống lúc trước ở hầm chú không? Ừ, phó sử ngọ gật gật đầu, rõ ràng hơn trước nhiều. Bây giờ có thấy thoát lực không? Không có. Phó sử ngọ xác định nói, không thấy quá kiệt sức. Mặt Đường Húc Hải vô cảm gật gật đầu, trong lòng lại âm thầm giật mình. Tình cảnh hư thoát lúc lần đầu tiên phó sử ngọ biểu hiện loại năng lực đặc biệt này còn rõ ràng trước mắt, thế mà giờ phó sử ngọ lại có thể dễ dàng sử dụng nó. Tính rõ ra thì, loại năng lực này phó sử ngọ ứng dụng vào chiến đấu cũng chỉ có 3 lần, lại lần này so với lần trước tiến bộ rõ ràng. Đường Húc Hải nhìn phó sử ngọ vẻ mặt không hiểu mô tê gì, nghĩ xem ra người này thuộc loại hình chiến đấu càng áp lực thực chiến bùng nổ càng lợi hại. Đường Húc Hải hai tay nắm chặt tay lái, hắn không thể bại bởi người này, cũng phải cố gắng đào móc năng lực chiến đấu dị năng hệ kim loại. Sắc trời dần tối sầm, cảm xúc của mọi người chậm rãi căng thẳng lên, màn trời lại lần nữa di động đến phía trên họ, màu đỏ nhàn nhạt thay thế màn đêm u tối. Bất đắc dĩ, Đường Húc Hải mở đèn xe lên. buổi tối đúng là lúc ạ lì ẻn rơi từ màn trời xuống, thẳng đến giờ mọi người vẫn không rõ màn trời kia rốt cuộc là cái gì. Họ chỉ biết được một điều, đó là màn trời này tuyệt đối là một thứ vượt qua hiện thực và sức tưởng tượng của mọi người. Càng có khả năng, nó vốn không thuộc về thế giới này. Rất nhiều người cho rằng đây là sự xâm lấn của sinh vật ngoài hành tinh đối với địa cầu, thế nhưng mọi dấu hiệu lại không như cuộc đại chiến đầy dây công nghệ cao mà mọi người đã tưởng tượng. Alien tuy cực mạnh, cũng sẽ theo thời gian mà tiến hóa càng lợi hại, nhưng không tương ứng đó mà biểu hiện trình độ văn minh. Nói là Alien có tính xã hội nhưng lại không hình thành thế công hữu hiệu, điều này có lợi cho nhân loại, lại không phù hợp với kỹ thuật nó xâm lấn đến địa cầu. Điều mâu thuẫn quá lớn trong này khiến người ta cảm thấy khó hiểu. Thận trọng! Phó sử Ngọ quát to một tiếng. Đường Húc Hải hai mắt chăm chú vào con Alien bị đèn xe dọi vào lóa mắt, nghiến răng nghiến lợi hung hăng đạp chân ga, dầm một tiếng, xe Việt Dã 4 thì phát ra tiếng gào thét hung ác tông bay Alien. Tim Phó sử Ngọ như nhảy ra từ cổ họng, y kinh dị nhìn bản mặt lãnh khốc của Đường Húc Hải, thật sự không ngờ hắn cư nhiên thô bạo trực tiếp làm vậy. Ha! Phó sử Ngọ túi đầu cười. Cười cái gì? Đường Húc Hải kinh ngạc nhìn y lìa. Không! Tôi cho rằng còn phải dừng xe giải quyết nó, không ngờ trực tiếp tông tới như vậy. Phó sử Ngọ lắc đầu, tác phong này thật phù hợp tính tình của Đường Húc Hải. Đường Húc Hải lườm y một cái, tức giận nói, dừng xe rồi lại khởi động không hao xăng à. Tác động cơ cũng phí xăng vậy. Phó sử Ngọ phát ra một chuỗi tiếng cười nhẹ, miêu ra nằm sấp đến giữa hai người, kinh ngạc nói, anh Hải, không ngờ anh trực tiếp vậy đó. Đi đi đi. Đường Húc Hải và một phát cho cậu văng ra. Dọc theo đường đi có gặp Alien mấy lần. Có con vừa vặn đáp xuống hai bên con đường, cũng có con nhìn thấy đèn xe liền đuổi theo. Đáp phía trước trực tiếp tông chết xử lý, bầm tợ tăng mạnh ra cố đã đủ tiêu chuẩn va chạm thế này. Xương của Alien cũng không như Đường Húc Hải làm từ thép, bị tông rồi xe phía sau còn không chút thương xót cắn qua, không con nào sống nổi. Mà những con đuổi theo phía sau đều cho phó sử Ngọ hạ kính xuống nổ súng giải quyết. Trước khi gặp phải chiều Alien, rốt cục đến địa điểm Đường Húc Hải chỉ định. Cách hừng đông còn một lúc. Ba chiếc xe vây thành một công sự che chắn, họ thay phiên nhau nghỉ ngơi. Phó sử Ngọ kiên trì bảo Đường Húc Hải ngủ trước, còn y gác đêm cùng hô lần. Đường Húc Hải cũng không cứng đầu, kéo túi ngủ ra, không đầy một giây đã vào giấc ngủ. Phó sử Ngọ ngồi bên lửa trại hừng hực, vào thu lúc đêm xuống nhiệt độ sẽ hạ xuống rất thấp, hơn nữa trên núi hơi ẩm, không đốt lửa trại là không được. Hô lần đối với Phó sử Ngọ mà nói căn bản vẫn là một người xa lạ, cùng Đường Húc Hải ôn Triệu Minh ở chung một đoạn thời gian. Phó sử Ngọ người rốt cục bắt đầu quen tự tại muốn nói gì thì nói lại đột nhiên thấy kỳ kỳ mà im lặng. Hô lần là một chàng đẹp trai tóc nâu mắt xám, hắn phi thường tôn sùng tài bắn súng của phó sử Ngọ, muốn nói chuyện với ý ý, phó sử Ngọ lại trả lời rất ít. Chẳng bao lâu sau, hô lần liền về ngoài, hắn lấy cây nỏ của mình giang địch. Phó sử Ngọ liếc một cái nhìn lại, kinh ngạc di một tiếng. Làm sao vậy, mắt hô lần sáng lên. Cái nỏ này phó sử Ngọ không xác định hỏi, tôi hình như từng thấy. Trên cán nỏ có một lớp nhựa trống trơn, màu này y từng thấy qua là của Liều Khoa. A, hô lần nghi hoặc nhìn cây nỏ, nói với phó sử Ngọ, chắc anh từng thấy ở chỗ nguyên chủ của nó. Cái nỏ này là Vương Tử Bình cho tôi. Vương Tử Bình. Phó sử Ngọ kinh nghi. Đúng. Hô lần thấy phó sử Ngọ rốt cục đồng ý nói chuyện với hắn, vui mừng nói, tôi ở trong kho hàng Vương Tử Bình làm lãnh sự, nỏ này là anh ta biết tôi bắn cung giỏi mới cho tôi. Vậy chủ nhân ban đầu của nó đâu? Phó sử Ngọ không khỏi hỏi. Liều Khoa Y vẫn còn nhớ, hết sức thận trọng cẩn thận, hắn cư nhiên đưa vũ khí hộ thân của mình cho người khác. Tôi không rõ lắm. Hô lần lắc đầu, không quá xác định nói, có thể là chết. 26. Giải đáp công khai với những bạn đã đăng và chuẩn bị hỏi Vân về lịch một chuyện, mặt thế lẫn tất cả các bộ Vân còn đang tiến hành. Thật sự Vân rất bận, nói thật đấy ca phải lấy cớ qua loa đâu. Vân học năm ba rồi, bắt đầu có những mối lo thật sự của người lớn. Có những kiến thức chuyên ngành bắt buộc phải hiểu, có bờ tờ lờ, đồ án, thí nghiệm, thực tập, ngoại ngữ v.v.v. Làm đến nổi bỡ cả hơi tay, thời giờ giải trí của Vân bị rút ngắn chưa từng có. Theo tiêu chuẩn của Vân, học kỳ qua thật sự khó khăn, học nặng mà mấy con bạn chung phòng nó đi vô cờ S1 hết rồi, còn có một mình Vân ở lại thủ đức này, cảm giác trống vắng như bị bỏ rơi, nhớ tụi nó quá. Giờ phải chuyển vô ở chung với mấy đứa năm 2 không quen không biết. Nói thì cũng nói chuyện với nhau đó. Nhưng không có cảm giác thân thiết gì, chắc là tại mình vốn là người khá ít nói và khoảng cách giữa hai chữ chị em. Hay tại sao Vân lại lạc? Đề nữa rồi khổ thật, đúng là lại suy nghĩ vu vơ nữa rồi. Tóm lại là nhiều lúc Vân mệt tới mức muốn đóng quách cái blog này cho rồi, thấy cứ để nó vắng lặng thế này cũng kỳ kỳ, nợ chuyện mọi người thì chất cao như núi, mà nói thật, trong đống chuyện Vân nợ ý, thật ra Vân chỉ làm có hai bộ là Mạt Thế và Điện Hạ, hai bộ kia vốn là của chị bốt, nhưng giờ chỉ đi làm rồi nên ca chịu làm nữa, Vân chỉ còn mặn nồng với bộ Mạt Thế, ca còn hứng thú làm mấy bộ kia nữa rồi. Nhưng nói chung là nếu có làm gì thì Vân cũng sẽ cố gắng lờ mờ cho xong khoản nợ rồi tính, chắc không có chuyện tự nhiên một ngày nào đó mới bận lên đâu và thấy dòng chữ blog không còn tồn tại hay blog bị khóa đâu, ha ha cười gượng. Vừa lại lạc đề nữa rồi tự vã. Tóm lại lần cuối, Vân chẳng có thì giờ, lẫn siêng năng, đâu mà buột đều đến mức có lịch buột, mong mọi người hiểu cho Vân nhé, Vân đang cực kỳ bận đang vào mùa thi cuối kỳ nữa chứ. Thông báo, tâm thư, đến đây là hết. Xin đừng ném đá hay đốt nhà, bất cứ ai có hành vi manh động gây thiệt hại cho nhà hoặc chủ nhà đều sẽ gánh lấy hậu quả nặng nề là bị hứng chịu thêm một bức tâm thư dài nữa rút dao đe dọa cười nham hiểm. Ngày lành, thân. 3393. Chương 40. Phó Sử Ngọ vì suy đoán này mà kinh ngạc chết. Trước kia lúc triệu tập dị năng giả y còn nhìn thấy Liêu Khoa đi theo Vương Tử Bình vây xem, sao mới vài ngày đã chết rồi. Chẳng lẽ chết vào đêm ạ lì ẻn tiến hóa lẻn vào. Hô lần nói với Phó Tử Ngọ, cây nỏ này là lúc gã lì ẹn xâm lấn kho hàng Vương Tử Bình lấy vội cho tôi, có lẽ trước lúc đó người chủ kia đã chết, mà tôi lại đúng lúc biết bán cung. Vậy tại sao anh không ở lại chỗ Vương Tử Bình? Phó Sử Ngọ nhịn không được hỏi, vì cái gì chủ động đến phe chúng tôi? Vương người kia hô lần lắc đầu nói, nếu là niên đại hòa bình, có lẽ anh ta có thể kiếm được giật nhờ ý hiểu chỗ tốt cho những người có cùng lợi ích, nhưng lúc chạy trốn trong thời mạt thế này, anh ta là một người lãnh đạo lại không thể phục chúng. Đi theo anh ta không có tiền đồ. Hô lần sinh ra ở một đất nước có chế độ khác với Hoa Hạ, giá trị quan bất đồng khiến lời hắn nói cũng phá lệ thẳng ra. Người bình thường lúc lấy được chỗ tốt từ người khác, đi ăn máng khác có lẽ trong lòng quỳ a y rủa một phen, người này lại không chút do dự lựa chọn rời đi. Tâm tình Phó Sử Ngọ phức tạp, không biết nên đánh giá Hô lần này như thế nào, đơn giản liền không nói. Hảo cảm của Hô lần dành cho Phó Sử Ngọ rất rõ ràng, cho dù Phó Sử Ngọ lạnh nhạt đến đâu, hắn lại không ngừng nói. Hắn kể cho Phó Sử Ngọ nghe đủ chuyện lý thú lúc hắn vào Hoa Hạ, thậm chí còn giới thiệu công ty của mình. Giao tiếp bình thường của Hô Lần rất chuẩn, cả một ít điển cố từ lòng cũng biết. Phó Sử Ngọ ban đầu tuy không đáp lại, nhưng sau đó cũng trả lời hai câu, quên bén đi cảm giác mất tự nhiên ban đầu Hô Lần mang đến cho y. Chờ đến lúc thay ca gọi Đường Húc Hải dậy, Phó Sử Ngọ mới giật mình phát giác Hô Lần này giỏi giao tiếp đến thế, bất chi bất giác lại làm y không thấy mất tự nhiên nữa. Phó Sử Ngọ thầm than một tiếng. Đến lúc nào đó ý cũng giỏi ăn nói như vậy thì hay biết mấy. Chờ lần thứ hai tỉnh lại trời đã bắt đầu tờ mờ sáng, là Đường Húc Hải kêu y lên. Mấy người vây quanh lửa trại, ăn cháo gạo kê nấu lòng lét, gặm thịt khô. Hoa Cân Đình là dị năng giả thủy hệ, điều này giúp họ không khẩn trương trong vấn đề dùng nước, thậm chí còn có thể vệ sinh cá nhân một chút. Mã Đông dưới sự chỉ thị của Đường Húc Hải bắt đầu sa hóa đường núi phía dưới, để mặt đất trở nên không gắn kết nữa. Chỗ Đường Húc Hải chọn vốn đã dễ thủ khó công. Góc độ đối chiến cực hẹp, hắn lại bố trí bẫy trên đường như vậy, khiến tiểu đội lâm thời đóng trên đỉnh núi này thầm an tâm rất nhiều. Đường Húc Hải miệng cắn một nhánh cỏ, híp mắt nhìn chăm chú vào mặt trời đang từ từ ló dạng. Còn 5 km nữa sẽ đến. Miêu ra lớn tiếng hội báo. Chuẩn bị ứng chiến. Đường Húc Hải trầm giọng nói. Lúc quyết định đi đường này, Đường Húc Hải cũng đã chuẩn bị tâm lý nên chiến triều Alien. Có Miêu ra gia nhập khiến kế hoạch của hắn dễ hơn rất nhiều. Alien tới từ hướng này đều là theo tỉnh lộ tập kích vào thôn trang mà đến, so với lũ Alien từ quốc lộ và cao tốc ít hơn rất nhiều, nhưng dù thế, đàn Alien này cũng có hơn 1.000 con. Đường Húc Hải gần như không cần nghĩ, trong đó khẳng định sẽ có Alien tiến hóa. Chiều Alien khác có khả năng càng chạy càng tán, nhưng chiều có Alien tiến hóa thì có thể khống chế lũ Alien thua cấp bậc với nó. Cho nên, chiều Alien nào lớn tất nhiên sẽ có Alien tiến hóa. Hiện tại lũ tiến hóa này cực kỳ gian xảo, thậm chí biết nấp trong lũ ạ lì ẹn bình thường rồi bất thình lình nhảy dựng lên đả thương người. Bọn họ đứng đó thật sự rất bắt mắt, ạ lì ẹn đi vòng qua đỉnh núi liếc một cái liền thấy họ. Tê tê ạ lì ẹn rít lên một tiếng, một chuôi ạ lì ẹn vốn kéo dài phía sau lập tức chen chúc chạy lên. Tiếng rít khào khào vang lên liên tục, chiều ạ lì ẹn hùng hổ quét lại đây. Tim Phó Sử Ngọ bùn bùn kinh hoàng, miệng khô đang chắc cực kỳ khẩn trương. Tuy trước kia không lâu vừa đại chiến với ạ lì ẹn. Nhưng đó là ở kho trung tâm tương đối trống trải, nhân số tham chiến lại đông đảo. Hiện tại bọn họ đối mặt không phải một con hai con, cũng không phải hơn 10 hay 20 con mà là quần quận không ngừng, số lượng lên đến hàng trăm hàng ngàn. Bầu trời trong vắt, tầm nhìn tươi sáng, y có thể nhìn thấy lũ ạ lì ẹn dương nanh múa vướt múa may móc câu trên xúc tua, không ngừng cà cà hàm trên và dưới lại với nhau. Tỉnh táo lại. Phó Sử Ngọ nhìn Đường Húc Hải chuyên chú bên người, còn có Ôn Triệu Minh gắt gao nhìn tiền phương. Y hiện tại không chỉ có một mình, bên người còn có bạn bè tin cậy.
Công kích.
Đường Húc Hải nổi giận gầm lên một tiếng, rút song đao ra nắm chặt. Ôn Triệu Minh nghe vậy dẫn đầu, cầu lửa liền vù 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 bay ra ngoài.
Lũ Á Lì En đang lún vào cắt gian nan bò lên, hỏa cầu bắn vào giữa đàn Á Lì En, căn bản là không cách nào né tránh.
Mấy cái cây trơ trọi trên sườn núi lập tức bắt lửa, hỏa thế biến lớn, điên cuồng thiêu cháy hừng hực.
Sẽ không làm cháy núi chứ?
Phó sử Ngọ khẩn trương hỏi.
Nếu hỏa thế quá lớn, bọn họ nhất định sẽ chết.
Đừng lo, tôi bảo Mã Đông làm vòng cách ly rồi.
Đường Húc Hải hất hất đầu về phía dưới, đốt không đến chúng ta, thậm chí cũng không đến núi khác được.
Cắt là vật cách ly tốt nhất, trơ trọi, cái gì cũng không dính, ngọn lửa cháy hừng hực kia cũng chỉ có thể thiêu đốt ạ lì ẻn bên trên.
Ả lì ẻn phát ra tiếng rít thảm thiết, thế nhưng đói khát quá lâu làm chúng không thấy thế mà khiếp sợ ngược lại càng hung mãnh nào tới, đạp lên xác đồng loại, trực tiếp tạo thành một con đường đi tới.
Số lượng Ả lì ẻn càng lúc càng nhiều, càng bò càng gần, phó sử Ngọ giơ tay lên.
Đường Húc Hải lại đè cổ tay đi xuống, nói, lũ này cậu không cần quản, chỉ cần chú ý con nào là Ả lì ẻn tiến hóa, để dành đạn đối phó lũ đó.
Hiểu.
Phó sử Ngọ nghiêm túc gật gật đầu, hai tay siết chặt lấy báng súng.
Đường Húc Hải nhìn ánh mắt quá nghiêm túc của y lại muốn bật cười, hắn sờ sờ mái tóc sạch sẽ của Phó Sử Ngọ, đổi lấy một cái nhìn bé không hiểu của Phó Sử Ngọ.
Khu Đường Húc Hải nói với người khác, các anh cũng có thể tiến công.
Hoa Cân Đình do dự một chút, trước kia tuy hắn cũng tham gia đại chiến đêm mưa, nhưng lúc đó trời mưa rất lớn, dị năng tăng lên rất mạnh. Nhưng vào ban ngày, bản thân hắn cũng không xem trọng năng lực này của mình.
Tay Hoa Cân Đình phun ra một đống bóng nước, nện vào người lũ ạ lì ẻn còn chưa đủ gãi ngứa cho chúng. Sau đó hắn đổi thành cột nước, nhưng cũng không dám phun ra xa, sợ làm tắt lửa của Ôn Triệu Minh.
Phó sử Ngọ nhìn cột nước qua hắn, không khỏi nói, anh nhiều nhất có thể thả ra bao nhiêu nước?
Chừng 10 tấn, nhiều hơn không được.
Hoa Cân Đình nói.
10 tấn phó sử Ngọ nghĩ, loại tấn công bằng nước này của anh, hoặc là một mạch tung vào Á Lì ẻn, hoặc liền tập trung thành mũi tên.
Tôi cũng từng thử qua, mũi tên cũng không quá hiệu quả.
Hoa Cân Đình nói, thấy hiệu quả không tốt hắn dứt khoát ngừng phóng thích dị năng. Nước chảy vào cát, sẽ khiến nền đất phía dưới vì hút no nước mà rắn chắc lại, không những không giúp được gì còn gây cản trở.
Phó sử Ngọ nói, nước của anh là loại tinh khiết, nếu là axit hoặc cường toàn thì sẽ lợi hại hơn.
Hoa Cân Đình nghe vậy cười khổ, dị năng một khi thức tỉnh đã là cố định, axit cường toàn cái gì đừng nói dỡ chứ, trước tiên là đã tự ăn mòn mình rồi.
Phó sử Ngọ vẫn cực kỳ nghiêm túc nói, dị năng kim loại của Đường Húc Hải có thể thay đổi thành phần hợp kim, nói không chừng nước cũng có thể thay đổi thành phần chất lỏng. Thay đổi thành phần biến thành axit cũng không phải không có khả năng.
Mắt Hoắc Ân Đình chợt lóe, bắt đầu nghiêm túc tự hỏi.
Axit nói cho cùng cũng là một loại chất lỏng, vì sao không có khả năng chứ?
Phó sử Ngọ lúc này còn nói, kỳ thật tôi thấy nếu dùng nước công kích, tạo súng nước cũng không tồi, trên TV không phải thường xuyên chiếu sao.
Trong thời sự nói gặp phần tử bị kích động, cảnh sát nước ngoài thường cầm súng nước cao áp đi phun.
Cũng không biết thế nào. Chỉ cần nghĩ đến những ứng dụng về dị năng trong đầu Phó Sử Ngọ có thể liên tiếp bật ra các loại kỳ tư diệu tưởng, như trước kia y trực tiếp bảo Đường Húc Hải thay đổi cấu hình xe mà không phải chỉ ngoại hình.
Mũi tên nước của tôi cũng cùng loại nguyên lý.
Hoa Cân Đình phục hồi tinh thần, ngón tay duỗi ra, một mũi tên văng ra ngoài, ngược lại bắn tê dần ra ạ lì ẻn.
Là do anh nén chưa đủ.
Phó Sử Ngọ nói, gia tăng áp lực.
Hoa Cân Đình lắc đầu, rất khó.
Làm không được sao?
Phó Sử Ngọ tiếc nuối.
Hoa Cân Đình mà người, cũng không phải không làm được, chẳng qua là rất khó mà thôi.
Tôi thử xem.
Hoa Cân Đình cau mày khổ đại cửu thâm nhìn chằm chằm vào Ả Lì ẻn bắt đầu nếm thử.
Hai người giao lưu cũng chỉ ngắn ngủn mấy phút thôi, lũ Ả Lì ẻn rốt cục gian nan đi đến trước mặt bọn họ.
Đường Húc Hải cơ song đao, cười lạnh chém vào Ả Lì ẻn dám đối chọi với hắn.
Phó sử Ngọ chuyên chú nhìn Đường Húc Hải đối chiến Ả Lì ẻn, y thủ kỹ bên cạnh hắn, không một Ả Lì ẻn nào có thể vượt qua một bước.
Lưu Chiêu và Ngô Thiện phối hợp dùng thanh cốt sắt vót nhọn ở đỉnh đâm vào Ả Lì ẻn, xem ra đây là vũ khí của hai người.
Vương Đan thì không ngừng bay lên, liên tiếp phi đá Ả Lì ẻn, Mã Đông cùng Lưu Bội Kỳ thì dùng nhánh cây nhọn đâm vào vùng ngực chân bóng của Ả Lì ẻn.
Chỗ Ả Lì ẻn đến gần Ôn Triệu Minh không tiện bắn lửa, anh sợ khống chế không tốt tổn thương đến người một nhà, vì thế chuyên chú công kích Ả Lì ẻn xa xa.
Càng lên núi diện tích càng nhỏ, chỗ có thể đứng cũng càng ít, mấy người Đường Húc Hải chen trong này. Ả Lì ẻn chỉ có thể xếp thành một chuỗi thật dài, lại không có cách nào lướt qua đồng loại đứng trước đi công kích họ.
Lửa của Ôn Triệu Minh cực nóng, chúng theo bản năng né tránh, thế nhưng Ả Lì ẻn cấp cao lại bảo chúng vượt qua đi tới.
Mặt đất bắt đầu cháy thành dạng kết tinh, Phó sử Ngọ thấy thế nói với Mã Đông, tiếp tục xa hóa.
Mã Đông sửng sốt,
Vương Đan nói, anh đi làm đi, bên này có tôi và Lưu Bội Kỳ đủ rồi. Mã Đông gật gật đầu, bắt đầu bỏ xuống đi xa hóa mặt đất. Mặt đất dưới chân ạ lì ẹn lại bắt đầu lún, chúng ngã trái ngã phải đứng không vững. Lũ ạ lì ẹn này đều tụ dưới đỉnh núi, xô đẩy tảng ra, có con dứt khoát bò lên trên người đồng loại, lướt qua dòng lũ ạ lì ẹn chật trội. Mắt phó sử ngọ lóe lên, đưa tay liền bắn vào con đứng trên đầu đồng loại. Đúng lúc đó, đột nhiên từ trong chiều ạ lì ẹn bay lên một cái bóng, vướt xúc tua liền công kích Đường Húc Hải. Đường Húc Hải lúc này đang chém giết ạ lì ẹn trước mắt, trong lúc nguy cấp, chỉ kịp dương mắt nhìn lại kéo tay không ra. Phó sử ngọ trầm tâm tĩnh khí, hai tay đồng thời nổ súng. Bang 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 một chuỗi tiếng vang thanh thúy, ạ lì ẹn đạp đồng loại lao tới nát cả đầu, lộn nhào ngã xuống, mà con ạ lì ẹn bật dậy hai chi trước cũng bị đạn bắn vung vẩy máu tươi. Chi ạ lì ẹn rít thẳng một tiếng, lại hung manh không chịu bỏ qua. Nó hung hăng đạp một cái lên đầu con phía dưới, cả người vồ về phía phó sử ngọ. Đường Húc Hải vung cánh tay, hung hăng ném mạnh, long cốt cắm ngay bụng ạ lì ẹn, nhưng ánh mắt nó cứ hung ác nhìn chằm chằm phó sử ngọ, lỗ miệng mở ra, bắn hút quản. Vèo, một tiếng xe gió, một mũi tên ngắn bắn gây hút quản của ạ lì ẹn. Mà lúc này súng của phó sử ngọ cũng lóe ánh lửa, mấy phát bắn nát lỗ miệng nó. Hết thảy phát sinh chỉ trong chớp mắt, người khác căn bản không kịp phản ứng, bên này lại đã trần ai lạc định. Hô lần sửng sốt một cái, chưa kịp khen phó sử ngọ đã thấy y mặt lạnh nâng cổ tay, bắn mấy phát về phía Đường Húc Hải. Đường Húc Hải không trốn không né, mấy viên đạn liền trúng vào đầu con ạ lì ẹn trước người hắn. Đường Húc Hải rút mã tấu ra, vũ cho bàn tay đã không còn vũ khí. Phó sử ngọ chạy nhanh đến bên cạnh xác con ạ lì ẹn ngã xuống, rút long cốt đao ra lại nhanh chóng chạy về đưa cho Đường Húc Hải. Chú ý lũ tiến hóa. Đường Húc Hải lại cường điệu lần nữa. Ừ. Phó sử ngọ lần này thái độ càng thêm nghiêm túc. Y thì lùi về phía sau, dứt khoát bỏ lên trần xe cải tiến, chờ ạ lì ẹn tiến hóa lao ra quá bị động, y không thích bị động. Phó sử ngọ rũ mắt nhìn chăm chú mọi người đang khẩn trương đối chiến chiều ạ lì ẹn, đối mặt thế lửa khủng khiếp của Ôn Triệu Minh, lũ ạ lì ẹn lại hết sức dũng mãnh, rất có thể là do ạ lì ẹn tiến hóa không chế. Chỉ cần diệt trừ lũ tiến hóa, đám ạ lì ẹn bình thường rất có khả năng sẽ tán loạn. Phó sử ngọ hai mắt ngóng nhìn đàn ạ lì ẹn khổng lồ dưới đỉnh núi, tìm kiếm ạ lì ẹn dị thường. Vẻ ngoài lũ ạ lì ẹn quá mức tương tự, lại không có đặc thù khác nhau rõ ràng, phó sử ngọ nhìn kỹ cỡ nào cũng nhìn không ra điểm khác. Tuy hiện giờ có vẻ họ đang ở nơi dễ thủ khó công, nhưng đối mặt tầng tầng lớp lớp ạ lì ẹn, sớm muộn gì cũng sẽ xuất hiện lúc mệt mỏi không thể chống trả. Phó sử ngọ cố gắng kiềm chế tâm tình lo lắng, hít sâu một hơi, làm cho ý thức của mình bình tĩnh lại. Không lanh tĩnh y không thể tiến vào trạng thái kỳ dị kia. Trái tim hữu lực đập đều đều, một luồng máu được tuần hoàn đến tứ chi toàn thân, phó sử ngọ kéo dài hô hấp, trước mắt như thấy lại không phải thấy, phóng không ý thức. Chỉ chốc lát sau, y liền đi vào trạng thái kia. Đây là lần đầu tiên y chủ động tiến vào trạng thái này nhanh như vậy, chứ không phải vô ý thức hoặc là dưới áp lực khổng lồ tự động xuất hiện. Hết thể trước mắt như biến mất, lại như lấy một hình thái khác xuất hiện trong não y đi tất cả vật thể. Bao quát bọn Đường Húc Hải và ạ lì ẹn đều biến thành hình ảnh trắng đen. Những nhân vật này và núi, chỉ có Đường Viền là màu trắng, mọi cái khác đều là màu đen. Thật kỳ quái, rõ ràng trước kia hình 3D mà. Suy nghĩ này vừa xuất hiện, hình trắng đen trong đầu từ nơi gần đây đẩy mạnh về xa xa, lập tức từ mặt bằng biến thành lập thể, mà thị giác của y cũng từ chính diện biến thành nhìn xuống, đổi thành quan sát từ không trung. Sao lại biến thành như vậy? Phó sử ngọ chưa kịp suy nghĩ cẩn thận, lại phát hiện dị thường ngay giữa đàn alien. Tất cả alien trong đầu y đều là đồ hình kết cấu từ một đường viền, nhưng cố tình có hai con lại là từ hai đường. Đây là alien tiến hóa sao? Vì sao tiến hóa lại là hai đường cấu thành? Loại năng lực đặc biệt của y càng ngày càng kỳ quái, tuy Đường Húc Hải cùng Ôn Triệu Minh đều cảm thấy đây là một loại dị năng đặc biệt, nhưng bản thân phó sử ngọ không cho là thế. Loại năng lực này càng dùng càng đặc dị, là hơn dị năng của người khác rất nhiều. Mọi biểu hiện tuy làm phó sử ngọ vui vẻ mình không vô dụng, nhưng cũng khiến ý bởi vì không rõ nguyên do mà cảm thấy bất an. Dù sao y không có phát sốt, loại năng lực này lại tới như thế nào? Suy nghĩ lung tung chợt lóe mà qua, phó sử ngọ tạm thời để qua sau đầu, y giơ tay lên, nổ súng về hướng ạ lì ẹn hai đường ẩn trong lũ ạ lì ẹn. Có phải ạ lì ẹn tiến hóa hay không, thử coi liền biết. Tuy phó sử ngọ nổ súng cực nhanh, nhưng phản ứng của lũ tiến hóa cũng nhanh không kém. Phó sử ngọ đứng ở chỗ cao vốn đã lọt vào tầm nhìn của nó, y vừa giơ súng lên, chân lò xo của nó đạp một cái, nhảy cao lên tránh được viên đạn. Đường Húc Hải. Con kia là tiến hóa. Phó sử ngọ cao giọng hô. Alien bình thường không có khả năng nhảy cao khác thường như vậy. Biết, mắt Đường Húc Hải lóe ánh sắc nhọn, miệng lệnh cho hô lần, bắn nó xuống dưới. Hô lần xác nhận rất nhanh, bưng nỏ lên ngắm về hướng ạ lì ẻn ở giữa không trung.
Đồng tử của phó sử ngọ co lại, trong đầu nhanh chóng đưa ra phán đoán, bang bang, y bắn ra hai phát.
Mà đúng lúc này, mũi tên trong tay nỏ của hô lần cũng bắn ra.
Hai viên đạn bay về hướng ạ lì ẻn, hình thành một góc độ rất hẹp, ạ lì ẻn hết đà để nhảy lên nữa, chỉ có thể trực tiếp lắc thân mình né tránh.
Mà ngay lúc này, mũi tên của hô lần lại bắn vào đầu nó.
Mắt ạ lì ẻn hiện lên ánh hung ác, hốt quản của nó bắn ra, hung hăng va vào mũi tên.
Phó sử ngọ lại ngay sau đó, đột nhiên nã thêm một phát.
Phốc một tiếng, viên đạn xuyên qua đầu ạ lì ẻn tiến hóa hất bay não của nó.
Còn có một con.
Phó sử ngọ thở hổn hển một hơi, không chút thả lòng hô cho mọi người nghe, con ạ lì ẻn tiến hóa cuối cùng.
Vương đang ngẩng đầu kinh ngạc nhìn y một cái, không rõ làm sao y biết đàn ạ lì ẻn này có bao nhiêu con tiến hóa.
Ở bên nào?
Đường Húc Hải quát.
Bên trái.
Phó sử ngọ hô.
Lao Ôn, phun một bức tường lửa về phía trái.
Ôn Triệu Minh lập tức thu hồi dòng lửa tung tóe, tập trung trở thành tường lửa thiêu về bên trái.
Không được.
Đốt không đến, quá xa.
Phó sử ngọ cảm giác trong hình ảnh trong đầu con ạ lì ẻn đang hỏa tốc lui về phía sau, nó lui về phía sau.
Muốn chạy.
Đầu Đường Húc Hải chuyển suy nghĩ, không, lũ ạ lì ẻn tuyệt đối không thể dễ dàng lui bước như vậy.
Như vậy mắt Đường Húc Hải lóe một cái, nó muốn tiêu hao sinh lực chúng ta đến chết.
Ạ lì ẻn nãy giờ đã chết 200-300 con, nhưng dư lại còn có 600-700, xác chết chồng chất làm tắc đường lên lại làm cho lũ ạ lì ẻn không ngừng leo lên, dần dần cao lên khiến họ không dễ tấn công.
Như vậy mãi không được.
Đường Húc Hải quyết định thật nhanh, gầm nhẹ với Ôn Triệu Minh, lao Ôn, dùng sức đốt đống sắt kia.
Mã Đông đừng xa hóa nữa.
Mã Đông giật mình, ngừng tay, Ôn Triệu Minh không rõ lý do nhưng vẫn không nói hai lời, bắt đầu dùng toàn lực thiêu đốt đống xác ạ lì ẻn.
Vâng.
Ngọn lửa cháy hừng hực tận trời, sóng nhiệt đập vào mặt, lập tức làm mọi người không thở nổi, mấy người không thể không lui về phía sau.
Ạ lì ẻn bò lên đống xác trốn không kịp, phát ra tiếng rú thảm thiết giận người.
Như vậy tốt xấu gì cũng có thể dọn sạch một chút.
Đường Húc Hải lạnh lùng nhìn ánh lửa.
Phó sử ngọ đứng trên trần xe nhìn hướng xa xa, ạ lì ẻn lui về phía sau.
Trán Ôn Triệu Minh chảy dịn mồ hôi, liên tục sử dụng dị năng cao độ làm anh cảm thấy không đủ hậu lực.
Xem ra dị năng của anh Ôn không thể kiên trì nữa.
Hoa Cân Đình nói.
Có thể đốt xăng không?
Vương Đan lúc này đột nhiên nói, trong xe chúng ta còn một ít xăng.
Không thể đốt.
Đường Húc Hải nói như đinh chém sắt.
Dị năng của dị năng giả là có thể tái sinh, nhưng xăng đốt xong sẽ không còn.
Hắn cũng không biết trạm xăng tư nhân gần đây ở đâu, không thể mạo hiểm.
Không sao, tôi còn có thể kiên trì.
Ôn Triệu Minh sắc mặt tái nhợt nói.
Hoa Cân Đình nhìn chăm chú Ôn Triệu Minh sắc mặt khó coi, miệng hắn giật giật, cắn răng nói, chờ anh Ôn đốt xong, để tôi thử xem.
Anh thử cái gì?
Lưu Bội Kỳ hỏi hắn.
Hoa Cân Đình hít sâu một hơi, tôi thử coi có thể dùng mũi tên cao áp không?
Gì?
Lưu Bội Kỳ ngạc nhiên kêu một tiếng.
Lời phó sử ngọ nói với Hoắc Cân Đình, bọn Lưu Bội Kỳ đứng xa không nghe rõ.
Chỉ có Đường Húc Hải lúc ấy đứng bên cạnh, nhưng hắn cũng chỉ nghe loáng thoáng mà thôi.
Tốt, anh có thể thử.
Đường Húc Hải trầm ổn gật gật đầu.
Chờ lúc Ôn Triệu Minh không kiên trì nổi nữa, đống ạ lì ẻn cháy hầu như không còn.
Miêu Gia tiến lên kéo Ôn Triệu Minh lại, lúc này Ôn Triệu Minh cả lực nâng cổ tay cũng không còn.
Miêu Gia kéo Ôn Triệu Minh đến phía sau xe cải tiến. Cậu ở bên cạnh nạp điện cho cái lạp, mặt khác lại đang giám thị tình huống phụ cận.
Hoa Cân Đình đứng ở vị trí Ôn Triệu Minh, ngọn lửa bên này tắt, ạ lì ẻn bên kia lại bắt đầu rục dịch tiến lên.
Mùi thịt khét lẹt tuyệt không dễ ngửi nhưng tất cả mọi người không để ý, chịu đựng mùi thiêu thối ghê tởm làm không khí hưng hực, canh giữ ở khúc cua quẹo.
A a a a, tiếng Hoa Cân Đình hò hét vang vọng cả sân giã.
Mũi tên phun ra từ tay hắn ban đầu chỉ là từng tia, sau đó gắn thành một nhánh, thành dòng ào ào, dần dần thủy áp càng ngày càng mạnh. Chậm rãi biến thành cột nước trào ra.
Hoa Cân Đình cố gắng đến toàn cổ và mặt đều ửng đỏ, trên trán gân xanh cuộn cả lên.
Thân thể hắn bắt đầu phát run khiến những người khác không khỏi lo lắng.
Bản thân Hoa Cân Đình cũng cảm thấy đã đến cực hạn, mắt bắt đầu xuất hiện từng đợt bóng đen.
Thế nhưng, sức nén cột nước vẫn không đủ, bắn vào người rất đau, nhưng không đạt tới độ sát thương.
Nước, dưới áp lực lớn, thậm chí có thể cắt đứt cả thép.
Hoa Cân Đình. Lưu Chiêu lo lắng nhìn sắc mặt bắt đầu tím tái của Hoa Cân Đình. Thật lo hắn xuất huyết nào chết bất đắc kỳ tử, anh được không đấy?
Hoa Cân Đình mắt điếc thai ngơ trước lời hắn, biểu tình tiếc nuối của phó sử ngọ còn khắc sâu trong đáy lòng hắn, làm hắn đau nhói.
Bản thân hắn sao chưa nếm qua mùi tiếc nuối chứ, vì sao dị năng của hắn lại là loại thủy hệ vô dụng này?
Chứ cung cấp nước uống, rửa mặt cho người khác, hắn còn có thể làm gì?
Bối cảnh xuất thân của Hoa Cân Đình không đơn giản,
cũng không cam tâm với loại năng lực vô dụng này. Đề nghị của Phó Sử Ngọ không phải hắn chưa nghĩ qua, mũi tên nước nghiên cứu ra không đạt tới mục đích, cố gắng nữa lại lòng thấy gian nan, vì thế hắn liền buông xuôi. Thế nhưng lúc này bị Phó Sử Ngọ kích thích, Hoắc Ân Đình cũng bạo phát. Trong đầu Hoắc Ân Đình ông đau như bị truy đập vào, đau đớn khiến đôi mắt hắn dần dần sáng trở lại. Mà lúc này xuất hiện trước mắt hắn, lại là một mũi tên bằng nước màu ngân bạch. Mũi tên này có áp lực cực mạnh, thẳng tắp phun đến phương xa, ngưng lại không tiêu tán. Thành công, giọng Hoắc Ân Đình run run. 343. Chương 41. Không thể tin nổi, Hoắc Ân Đình thật sự thành công. Mũi tên nước của hắn, không, hiện tại có thể gọi là súng nước, bắn alien thủng một đống lỗ máu, trực tiếp làm những người khác trợn mắt há hốc mồm. Thật quá lợi hại. Mã Đông cảm thán không ngừng, thì ra thủy hệ cũng mạnh như vậy. Bên này huyên náo không ngừng, Ôn Triệu Minh bên kia đã đỡ hơn cũng nhìn lại đây. Đường Húc Hải nghiêm mặt khiển trách mọi người đang quá hưng phấn, đừng nhao nhao lên. Bây giờ là thời điểm có thể thả lỏng à? Lưu Chiêu Ngô Thiện lập tức ngượng ngùng cười, Vương Đan cùng Hô Lẩn thì đi lên trước một chút đứng bên người Hoắc Ân Đình, đối phó ạ lì ẻn lọt lưới bên cạnh hắn. Phó Sử Ngọ đứng ở bên trên, Hoắc Ân Đình thành công ý cũng mừng nhưng không biểu hiện lên trên mặt. Ý chỉ nói với Đường Húc Hải, Húc Hải, dị năng của anh Hoắc chỉ có thể phóng ra 10 tấn nước. Không biết anh ta phun như vậy có thể kiên trì bao lâu. Đường Húc Hải nhẹ giọng ừ một chút, sau đó nói, tôi sẽ nhìn, cậu yên tâm đi. Phó Sử Ngọ gật gật đầu, liền dương mắt nhìn chòng chọc phía trước, cảm giác hình ảnh 3D trong đầu vẫn còn tồn tại rõ ràng. Đây là lần y kiên trì lâu nhất. Áp lực nước càng mạnh dòng nước phun ra càng nhanh, 10 tấn nước căn bản là phun không được bao lâu, nhưng điều này cũng có tác dụng rất lớn. Lúc này súng nước của Hoắc Ân Đình bắn phá như súng máy hỏa lực mạnh mỗi phút 6.000 phát, chỉ cần bắn trúng, không chết cũng bị thương. Điều này làm cho ạ lì ẻn tiến hóa trốn phía sau nôn nóng không thôi, cứ như vậy, đàn em của nó đều sẽ chết hoặc bị thương không còn bao nhiêu. Liên tục tiêu diệt thêm gần hơn 200 con, ạ lì ẻn tiến hóa phía sau rốt cục ngồi không yên. Nó đến đó. Phó Sử Ngọ cảnh cáo la lớn. Đường Húc Hải lập tức siết chặt chôi đao. Mấy người Lưu Chiêu Ngô Thiện phối hợp chém giết ạ lì ẻn không cẩn thận bị bỏ qua. Một lát sau, Lưu Chiêu lo sợ hô to, rốt cuộc là ai? Lưu Bội Kỳ thấy hắn la vai vái như vậy thì nói, yên tâm đi, khẳng định không tìm anh. Mục tiêu ạ lì ẻn tiến hóa tấn công hàng đầu đều là người lợi hại nhất, lúc này mục tiêu chắc mẩm chính là Hoắc Ân Đình. Đúng lúc này Hoắc Ân Đình vội kêu lên, dị năng của tôi sắp hết rồi. Đường Húc Hải trầm ổn nói, ổn định, có thể kiên trì bao lâu thì hay bấy lâu. Đến. Phó Sử Ngọ kêu to, song súng trong tay giơ lên, bang 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 liền nổ. Chờ viên đạn của y bay ra, ạ lì ẻn chui ra từ trong chiều ạ lì ẻn cũng vừa lúc nhảy lấy đà, giống như đánh vào viên đạn. Chi. Ạ lì ẻn giận dữ, vung chi trước lên, dùng xúc tua chặn hết tất cả đạn. Đường Húc Hải ma sát bàn chân thật mạnh, hai chân vừa đạp, phi đá lên. Hắn lượn vòng trên không trung, hai tay xoay long cốt đao như lưới dao xay thịt. Ạ lì ẻn không kịp thay đổi động tác, chỉ có thể trực tiếp đụng vào Đường Húc Hải. Long cốt đao hung hăng xẹt qua người ạ lì ẻn, vết thương sâu hoắm phun trào máu tươi. Đường Húc Hải đình trệ giữa không trung, ngay trong chớp mắt lướt qua người ạ lì ẻn liền ném mạnh long cốt, rút mã tấu ra cớ nhanh qua cổ ạ lì ẻn. Ạ lì ẻn chặn viên đạn đầu tiên đã rơi xuống hạ phòng, ngay sau đó Đường Húc Hải lại làm nó bị thương nặng, trước khi chết bồi thêm một kích chí mệnh. Máu vẩy trên không hình thành một vệt đỏ tươi, Đường Húc Hải rơi xuống, ba bước chạy về phía trước tiếp được long cốt đao. Hắn lấy lại tinh thần, ạ lì ẻn rớt hoạch xuống trước mặt hắn. Giỏi qua Mã Đông Lưu Bội Kỳ mấy người khâm phục mà kinh dị nhìn Đường Húc Hải mặt đầy sắc lạnh, biết hắn lợi hại nhưng không ngờ trâu bò đến vậy. Hoắc Ân Đình lúc này đã dùng hết dị năng, há to mồm thở dốc, tay hắn run run, hai mắt nhìn chằm chằm vào tiền phương. Thế công của lũ ạ lì ẻn rốt cục ngừng lại, nhân mã song phương lẳng lặng giằng co. Phó Sử Ngọ từ trần xe nhảy đến, cùng Đường Húc Hải đi đến khúc cua. Ạ lì ẻn xôn xao lên, rốt cục chậm rãi bắt đầu có ạ lì ẻn hướng về dưới chân núi chạy đi. Ngay sau đó lũ ạ lì ẻn lập tức giải tán. Hô, Vương Đan thở phào một hơi. Phó Sử Ngọ sờ sờ mồ hôi trên trán, cảm giác kỳ dị thối lui, chân y nhún ra khuỵu xuống, Đường Húc Hải vươn tay giữ chặt ý ỉa. Cậu làm sao vậy? Đường Húc Hải ném đao đi. Thoát lực. Phó Sử Ngọ nhỏ giọng nói, tôi luôn dùng năng lực kia. Vẫn luôn. Đường Húc Hải nhịn không được trừng mắt nhìn ý ỉa. Phó Sử Ngọ khẽ gật đầu, Đường Húc Hải ôm vai y im hơi lặng tiếng đỡ đến cạnh xe dựa vào. Anh Phó làm sao vậy? Hô Lần hình như muốn lại gần. Không có gì, anh đỡ Hoắc Ân Đình lên xe nghỉ ngơi đi. Đường Húc Hải quay đầu cản tầm mắt của mọi người, những người khác, dọn đường xuống núi một chút, lát nữa chúng ta liền rời khỏi nơi này. Đàn ả lì ẻn chỉ bị tạm thời đánh lùi, không ai biết chúng còn trở về không, vẫn là mau rời đi cho thỏa đáng.
Vâng.
Vương Đan gật gật đầu, dẫn đầu đi về phía dưới.
Đệ mẹ.
Nô Thiện liếc xéo một cái, Lưu Chiêu bất đắc dĩ vô hắn nói, đi thôi, không nói, phải làm.
Bằng không không đi được.
Dưới chân núi nơi nơi đều là xác gã lì ẻn, có bị đốt chui, cũng có con trên người đều là lỗ.
Em cũng đi hỗ trợ.
Miêu ra đứng lên.
Đường Húc Hải nhìn cậu một cái, tình huống chung quanh thế nào?
Tạm thời không có gì thường, chiêu á lì ẻn này đang dọc theo tỉnh lộ kéo về hướng Vân Thành.
Miêu ra cúi đầu nhìn máy tính nói.
Vậy cậu đi hỗ trợ đi.
Đường Húc Hải nói.
Phó sử Ngọ nhắm mắt lại, từng đợt choáng váng quét tới, Đường Húc Hải bỏ lên xe nắm ra một nắm sô-cô-la ý thích.
Ăn đi.
Phó sử Ngọ mở mắt, hai mắt sáng lên.
Đống sô-cô-la này y luôn không nợ ăn, cũng chỉ ăn mấy cái Đường Húc Hải trước kia ra ngoài tìm kiếm vật tư mang về.